Chương 1048, sợ hãi không phải nhược điểm, mà là nhờ ngươi bảo Tề Nhật Thanh tỉnh thuốc hay. Một, chương 1048, sợ hãi không phải nhược điểm, mà là nhờ ngươi bảo Tề Nhật Thanh tỉnh thuốc hay. Một, cha, phụ thân. Bật âm thanh run rẩy, mang theo một chút khó mà tin tưởng. Giờ khắc này, hắn phảng phất về tới tuổi thơ, về tới mình tối vô cầu vô thúc thời khắc. Nhưng mà, vị này tại hắn trong trí nhớ giống như núi nguy nga phụ thân, lại cùng tưởng tượng bên trong không giống nhau lắm. Vị này vĩ đại chiến sĩ, truyền kỳ anh hùng, nón nhất tộc kiêu ngạo, giờ phút này lại là như vậy suy yếu, thậm chí ngay cả giơ cánh tay lên đều như thế phí sức. Nhưng nam tử trước mắt lại không có chút nào sa sút tinh thần, trên mặt y nguyên mang theo chiến sĩ cứng cỏi. Không muốn khổ sở, hài tử. Hắn khó khăn giơ tay lên, khẽ vuốt bật gương mặt, ngươi đã làm được rất khá, thậm chí siêu việt phụ thân kỳ vọng. Tiếp tục cố lên. Kế thừa phụ thân lực lượng, đối kháng đồn ma. Bật giơ tay lên, thanh âm nhẹ nào, thế nhưng là cự long lực lượng thật là đáng sợ, các tộc nhân giống lúa mạch đồng dạng ngã xuống, các chiến sĩ liên miên chết đi. Liền ngay cả ta đã từng cũng chết tại cự long nhanh vuốt bên dưới. Vị này long huyết đấu sĩ ngày bình thường mặc dù biểu hiện được kiên nghị quả cảm, nhưng ở sâu trong nội tâm từ đầu đến cuối chôn giấu sợ hãi. Ở kiếp trước bóng ma tử vong, giống như là mộng hiểm vùng đi không được. Để hắn không ngừng bức bách mình, để cho mình trở nên càng mạnh. Nhưng ở trước mặt người đàn ông này, hắn rốt cục tháo xuống tất cả ngụy trang. Phụ thân, bật như cái hải tử giống như nước nở, không có ngươi ở bên người, ta sợ hãi. Nam tử nhìn qua trước mắt nhỏ gầy bật, trong mắt lóe lên một tia đau lòng. Hắn duỗi ra thô ráp bàn tay lớn, cầm thật chặt bật cổ tay, hải tử, sợ hãi không phải nhược điểm, mà là để ngươi bảo trì thanh tỉnh thuốc hay. Phụ thân ngươi cũng sẽ cảm thấy sợ hãi, cũng sẽ cảm thấy bất lực, đối mặt cự long lúc cũng sẽ hai chân phát run. Nhưng chính là phần này sợ hãi, để chúng ta hiểu được kính sợ, cũng cho chúng ta càng thêm cường đại. Bất ngẩng đầu, nước mắt mơ hồ trong tầm mắt, phụ thân kiên nghị khuôn mặt phá lệ rõ ràng. Nhớ kỹ, lực lượng chân chính không ở chỗ huyết mạch, mà ở chỗ nơi này. Hắn điểm nhẹ bất lực, lại điểm một cái bật cái chán, cùng nơi này. Ngươi bây giờ đã tìm được con đường thuộc về mình, dù là con đường này che kín bụi gai, thậm chí khả năng để ngươi thịt nát xương tan. Nhưng đây chính là nòn chiến sĩ số mệnh. Đi thôi hải tử, đặt vào thuộc về ngươi hành trình. Làm một chữ cuối cùng rơi xuống, trước mắt hoàn cảnh bắt đầu mơ hồ. Bật mở tròn mắt, phát hiện mình vẫn đứng tại giảm sóc khu trên sàn nhà, bên hai còn lưu lại lời của người đàn ông kia. Ngươi sẽ trở thành nòn kiêu ngạo. Phụ thân. Bật thì thào nói nhỏ, trong mắt nước mắt trong nháy mắt bị lực lượng cuồng bạo bức hơi. Hắn hồi tưởng lại tên kia nam tử khôi ngô cuối cùng nói lời, ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định như sắt. Ta sẽ không lại e ngại. Tới đi, loại thứ tư cự long huyết dịch trở thành ta lực lượng một bộ phận. Tan. Giờ khắc này, tại tín niệm chống đỡ dưới, bốn loại huyết mạch chi lực rốt cục hoàn mỹ dung hợp. Chói mắt tứ sắc cột sáng phóng lên tận trời, đem bầu trời đêm đều nhuộm thành hoa mỹ sắc thái. Trong cột ánh sáng, bật thân thể bắt đầu lộ sắc cuối cùng. Xương màu lam long lân hóa thành chiến giáp bao trùm toàn thân, màu tím thủy tinh hình thành long rực mở ra hoàn toàn. Màu đen ác ma chi lực tại mạch máu bên trong trào lên, màu đỏ nõn trái tim ở trái tim châu ngưng tụ, hóa thành một viên khiêu động huyết sắc kết tinh. Tứ sắc năng lượng tại thể nội hoàn mỹ tuần hoàn, cuối cùng tại hắn cái trán ngưng tụ thành một viên tứ sắc thần văn. Làm ánh sáng tán đi lúc, một cái hoàn toàn mới long huyết chiến thần ngạo nghệ đứng thẳng. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong con ngươi phảng phất lưu chuyển lên lực lượng hủy thiên diệt địa. Lãnh chúa đại nhân, bật nắm chặt chiến phủ, trịnh trọng đáp lại nói, thuộc hạ, không có cô phụ kỳ vọng của ngài. Hệ thống nhắc nhở hợp thời vang lên. Người lãnh địa thành viên, bật trục nhật giả thành công dung hợp cờ dạ cả tỏ chi huyết toàn thuộc tính gia tăng 100%. Bởi vì dung hợp đặc thù huyết dịch, ngoài định mức kích hoạt chuyên môn năng lực, thủy tinh vũ trang bốn nguyên huyết mạch của mình. Tào Tinh đi ra phía trước, vỗ vỗ bờ vai của hắn, bật thống soái, ngươi làm cực kỳ tốt, ta liền biết ngươi sẽ thành công. Hiện tại, cảm giác mình trạng thái như thế nào? Bật hít sâu một hơi, chậm rãi giơ cánh tay lên, bốn loại nhan sắc năng lượng tại lòng bàn tay xen lẫn, ta cảm giác trước nay chưa từng có. Cường đại. Bốn loại huyết mạch tại thể nội hoàn mỹ cân bằng, mỗi một giọt máu đều ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng. Tại ngài chúc phúc hạ, ta hẳn là có thể cùng một tôn phổ thông hạ vị thần chiến đấu. Nghe được câu nói sau cùng, Tào Tinh thần sắc hơi động, trong lòng cũng có chút kinh hỉ. Đơn đấu hạ vị thần, câu nói này hàm kim lượng không cần nhiều lời, tương đương với hắn đã có được địch nổi đồng dạng thần linh sức chiến đấu. Mà lại mấu chốt nhất là, bất vẫn chỉ là bán thần, cái này đến cỡ nào kinh người đã không cần nói cũng biết. Toàn bộ Tây Đại Lục trong lịch sử, có thể lấy bán thần đối kháng thần linh tồn tại, không thể nói không có, nhưng chỉ có thể nói cực ít, có thể nói là phượng mao lân giác. Loại tồn tại này vừa xuất hiện, đều đem gây nên cả tòa đại lục thậm chí toàn bộ thế giới manh động. Mặc dù nói, bất có thể khiêu chiến vượt cấp thần linh, nguyên nhân lớn nhất chính là Tào Tinh vì hắn ban cho các loại chúc phúc, cái khác mới là dựa vào mình lực lượng. Nhưng cái này y nguyên không ảnh hưởng bất cường đại. Rốt cuộc, các đời những cái kia có thể lấy bán thần chi lực khiêu chiến thần linh, đều có độc nhất vô nhị, hoặc là được trời ưu ái năng lực đặc thù. Cho nên, bất biểu hiện cho dù ở Tào Tinh lãnh địa một đám cường giả bên trong, cũng là đứng đầu nhất một nhóm tồn tại. Bất quá nghĩ lại, ngược lại cũng bình thường. Vị này long huyết đấu sĩ phía trước dung hợp ba loại huyết mạch thời điểm, tự thân thuộc tính cùng sức chiến đấu liền đã viễn siêu cung cấp. Bây giờ tại dung hợp thứ tư tích thủy tinh chi huyết về sau, lần nữa ngoài định mức tăng lên 100% toàn thuộc tính. Cái này đều nhanh tương đương với mạ lẹn nị nạ mở ra vạ kỳ di ạ chi nộ sau tăng lên. Lại thêm còn có trong tay tổn hại thần khí, phong bạo chiến phủ xác thực có khiêu chiến hạ vị thần tư bản. Tào Tinh hài lòng gật đầu, cực kỳ tốt, bây giờ đi về tu chỉnh hạ, sau đó quen thuộc ngươi lực lượng mới đi. Ngày mai, các ngươi đem tiếp tục viễn chinh vĩnh đống chi hải, cùng đám kia băng tổ quái chiến đấu, hết sức tăng lên chính mình. Bật trong mắt lóe lên mãnh liệt chiến ý, trong tay tổn hại phong bạo chiến phủ cán đũa đã bị hắn dùng thủy tinh một lần nữa tạo ra. Tuân mệnh. Lãnh chúa đại nhân. Dứt lời, hắn liền xoay người hướng về sau lưng đi đến. Nhìn qua Bật bóng lưng rời đi, Tào Tình ánh mắt thâm thúy. Cực kỳ tốt, Bật thuế biến, để cho ta lại thêm một tôn đủ để đối kháng thần linh chiến lực, tương đương với một chương mới át chủ bài. Dựa theo cái này tiết tấu phát triển tiếp, ta lãnh địa bên trong thần linh chiến lực rất nhanh liền có thể vượt qua giáo đỉnh. Khác biệt duy nhất ở chỗ, có thượng vị thần chiến lực thánh tọa, như thế phiền phức. Tào Tinh lông mày cau lại, trong đầu góc hiện ra vị kia thánh tọa cho thấy thực lực kinh khủng. Bất quá rất nhanh, nét mặt của hắn lại giãn ra, may mắn hiện tại là quy tắc áp chế thời kỳ, những thần linh này không cách nào tùy tiện ra tay. Lại thêm lần này thánh tọa bị ma chủ ám toán, bản thân bị trọng thương, trong thời gian ngắn hẳn là không tạo nổi sóng gió gì. Nói cách khác, giáo đình bên kia uy hiếp trước tiên có thể để qua một bên. Tào Tinh lắc đầu, đem thu suy nghĩ lại như thế, hiện tại vẫn là xem trước một chút Bật lần này sau khi đột phá lấy được năng lực mới đi. Lần này Bật dung hợp thứ tư dọa huyết dịch, không riêng toàn thuộc tính gia tăng 100% còn ngoài định mức thu được hai cái năng lực mới. Chính như trước đó nói, đến bọn hắn cấp bậc này bất kỳ cái gì một cái năng lực mang tới tăng lên đều là tương đối lớn. Mà lần này, Bật kích hoạt năng lực tựa hồ tương đương không đơn giản. Mang theo mong đợi tâm tình, Tào Tinh cấp tốc ấn mở Bật giao diện thuộc tính, tỉ mỉ xem xét hai cái này năng lực mới thuộc tính. Thủy tinh vũ trang. Cấp bậc, không biết. Năng lực loại hình, huyết mạch diễn sinh năng lực. Năng lực hiệu quả. Một, nhưng điều khiển trong cơ thể thủy tinh chi lực, để bên ngoài thân trong nháy mắt kết tinh hóa, hình thành một bộ thủy tinh chiến giáp, nhưng hấp thu HP hạn mức cao nhất 30% tổn thương. 2. Có thể tự do tính dẻo làm vũ khí, như cự kiếm, chiến phủ, tấm chắn, long dược các loại, đồng thời căn cứ vũ khí hình thái tăng lên lực công kích, đón đỡ tỷ lệ, tốc độ phi hành trở hiệu quả. 3. Thủy tinh vũ trang trạng thái dưới, tất cả công kích bổ sung 20% phá giáp hiệu quả, cũng có 30% tỷ lệ bổ sung tinh bạo hiệu quả. Chương 1048, sợ hãi không phải nhược điểm, mà là nhường ngươi bảo tê nhật thành tỉnh thuốc hay. 2. Chương 1048, sợ hãi không phải nhược điểm, mà là nhường ngươi bảo tê nhật thành tỉnh thuốc hay. 2. Bốn nguyên huyết mạch cộng hưởng. Cấp bậc, không biết. Năng lực loại hình, huyết mạch diễn sinh năng lực. Năng lực hiệu quả, có thể đem thủy tinh chi lực cùng cái khác huyết mạch chi lực hoàn mỹ dung hợp, hình thành đặc thù hình thái chiến đấu. 1. Băng tinh hình thái, băng long huyết mạch thủy tinh chi lực, công kích bổ sung lạnh vô cùng khí tức cùng tử tinh hạt nhỏ, nhưng đông kết địch nhân hành động, cùng làm hắn từ nội bộ bắt đầu kết tinh hóa. 2. Ma tinh hình thái, ác ma huyết mạch thủy tinh chi lực, công kích bổ sung ăn mòn hiệu quả cùng bén nhọn tinh âm, ăn mòn địch nhân hộ giáp, cũng cắt giảm hắn nguyên tố kháng tính. 3. Máu tinh hình thái, nọn huyết mạch thủy tinh chi lực, nhận nguyên tố lúc công kích 10 tổn thương sẽ bị bên ngoài thân thủy tinh hấp thu, sau đó bị nọn huyết mạch chuyển hóa thành lực lượng, làm một kích sau tổn thương tăng lên. Xem hết hai cái này năng lực thuộc tính, Tào Tinh lần nữa hài lòng gật đầu. Không sai, tương đối thích hợp Bật phong cách chiến đấu, quả thực chính là vì hắn đo thân mà làm năng lực. Hắn thấp giọng đánh giá, lập tức hài lòng đóng lại Bật giao diện thuộc tính. Đến tận đây, hắn lần này tiến đánh giáo đỉnh, lấy được đại bộ phận chân quý tư nguyên đều đã toàn bộ tiêu hóa hoàn tất. Còn lại, cũng chỉ cần đem những cái kia lực lượng chi tâm, còn có cái khác tư nguyên hợp lý lợi dụng, tăng lên những binh lính kia cấp bậc, sau đó phái đi vĩnh đống chi hải chiến đấu là đủ. Bất quá chuyện này có thể đến ngày mai lại nói, hôm nay trước hết để các chiến sĩ lại nghỉ ngơi một chút. Nhưng mà, trang chiến dịch này ích lợi hoàn toàn không chỉ như thế. Hiện tại Tào Tinh chỗ phân phối đều là một chút có thể lập tức mang đến tăng lên chiến lợi phẩm, trên thực tế còn có càng nhiều tiềm ẩn chiến lợi phẩm cần thời gian đến thể hiện giá trị của nó. Tối rõ ràng, chính là giáo đình tòa kia thần quốc. Bên trong có đường kính 1000 cây số cực lớn không gian, hơn nữa còn có gần như hoàn mỹ sinh thái hoàn cảnh. Mặc kệ là dùng tới làm thành nông nghiệp căn cứ, vẫn là làm chỗ tránh nạn, đều có thể xưng hoàn mỹ. Mặt khác, tại thần quốc dưới mặt đất, Tào Tinh còn cầm tù lấy một tôn ở vào trạng thái hôn mê giáo đình thần linh. Lại thêm Tây Đại Lục thống nhất về sau, mặc kệ là kinh thương vẫn là tư nguyên điều phối, đều đã càng thêm thuận tiện. Có thể nói, lâu dài ích lợi thậm chí lớn xa hơn nhìn thấy trước mắt. Nghĩ tới đây, Tào Tinh khỏe miệng không tự chủ dương lên, quả nhiên, thống nhất sau mang tới chỗ tốt, vượt quá tưởng tượng. Sau đó, hắn lại liếc mắt có quắc ngồi ở một bên gờ dạ xì ạ. Tên này bán thần cấp dị đoan thẩm phán giả, so sánh với vừa mới chiêu mộ đến lãnh địa bên trong vênh vang đắc ý, vênh váo hung hăng dáng vẻ, hiện tại có thể nói là tưởng như hai người. Như đồng đạo tâm sụp đổ đồng dạng, cả người đều đã mất đi tinh khí thần. Tào Tinh lắc đầu, sau đó để lại bên thai thông tin trang bị, đưa tin nói, ỉ xạ bèn, đến giảm sóc khu một chuyến. Máy truyền tin trung lập tức truyền đến ôn nhu đáp lại, thánh quang, sẽ nghe theo ngài triệu hoán. Không bao lâu, người mặc thánh khiết trường bào, toàn thân tản ra thần thánh khí tức ỉ xạ bèn chậm rãi đi tới. Nàng gái kia kim sắc mái tóc như là lưu động hoàng kim, mỗi một bước đều mang ánh sáng thánh khiết choáng. Gỡ dạ si ạ không khỏi ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên ỉ xạ bèn. Làm người thẩm phán, nàng có thể cảm nhận được đối phương trong cơ thể chảy xuôi năng lượng cường đại. Kia là tinh khiết thánh quang chi lực, thuộc về giáo đình lực lượng. Ngươi, nàng thanh âm khàn giọng, trong mắt tràn ngập hoang mang cùng dao động, có cường đại như thế thánh quang chi lực, tại sao lại phụng dưỡng dị đoan? Nhưng mà, ỉ xạ bèn chỉ là lườm nàng một chút, liền một lần nữa đem ánh mắt đặt ở Tào Tinh trên thân. Cung kính thi lễ một cái, lãnh chúa đại nhân, ngài tìm ta. Tào Tinh khẽ gật đầu, ỉ xạ bèn, nữ nhân này giao cho ngươi, gần đây cho nàng làm xuống tư tưởng công việc. Dừng một chút, lại bổ sung, nếu như thực sự khuyên bảo không được, ngươi liền tự mình nhìn xem xử lý đi. Ỉ xạ bèn hiểu rõ gật đầu, quay người nhìn về phía gờ dạ xì a lúc, trong mắt lóe lên một chút thương hại, lạc đường tỉ muội, nguyện thánh quang chỉ dẫn ngươi tìm tới con đường mới. Dứt lời, nàng nhẹ nhàng nâng tay phải lên, lòng bàn tay tách ra nhu hỏa kim sắc quang mang. Sau đó, quang mang kia hóa thành vô số tinh mịn quang chi xiển xích, đem gờ dạ xì a toàn thân ôn nhu giam cầm. Nàng bản năng giãy giụa, lại phát hiện trong cơ thể thánh diễm chi lực hoàn toàn không cách nào điều động. Cùng là bản thần, đối mặt mình vị này thánh quang hiển giả lực lượng, thế mà ngay cả một tia phản kháng chỗ trống đều không có. Cái này, đây không có khả năng. Gỡ Dạ Xỉ Ạ âm thanh run rẩy, gương mặt dưới mặt nạ bàng tràn ngập chấn kinh, ngươi thành quang. Vì sao như thế tinh khiết? Y Sạ Bèn không có trả lời, chỉ là nhẹ nhàng phất tay, một đạo màn ánh sáng màu vàng đem hai người bao phủ. Màn sáng bên trong, mơ hồ có thể thấy được vô số thánh khiết phù văn lưu chuyển, ngăn cách ngoại giới hết thảy quấy nhiễu. Gỡ Dạ Xỉ Ạ dãy rủa dần dần yếu bớt, trong mắt kháng cự cũng bắt đầu dao động. Nàng cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có ấm áp, kia là thuần túy nhất thánh quang, không mang theo bất luận cái gì giáo đình là cấn, lại so với nàng tín ngưỡng nhiều năm thánh diễm càng thêm thần thánh. Cuối cùng cũng chỉ có thể vô lực gục đầu xuống mặc cho quang chi xiển xích đem mình dẫn dắt. Rời đi trước, nàng cuối cùng nhìn một cái Tào Tinh, ánh mắt bên trong đã không còn trước đó để ý, chỉ còn lại thật sâu hoang mang cùng mê mang. Y Sạ Bèn hướng Tào Tinh khẽ không người, mời lãnh chúa đại nhân yên tâm, ta sẽ xử lý thích đáng. Nói xong, liền dẫn Gỡ Dạ Xỉ Ạ hóa thành một vệt kim quang, biến mất tại nguyên chỗ. Mà Tào Tinh thì là phủi tay, tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Tiếp xuống, ta cũng có thể nghỉ ngơi một chút, cho mình thả ngày nghỉ. Hắn duỗi lưng một cái, mấy ngày liền chinh chiến mọi mệt rốt cục thoáng làm dịu. Tào Tinh mang trên mặt nụ cười nhẹ nhõm, thế mà gặp phải nhân viên công tác cùng binh lính tuần tra đều cùng hắn nhiệt tình chào hỏi. Tại đi đến khu dân cư thời điểm, nhìn thấy phía trước xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Nàng đứng bình tĩnh dưới ánh đèn đường, mái tóc dài màu trắng bạc như nguyệt quang giống như chảy xuôi, bên hông cài lấy một thanh dài nhỏ trường kiếm, còn đang không ngừng bay là tả bông tuyết. Như là một đóa núi cao tuyết liên, toàn thân tản ra thanh lãnh mà khí chất cao quý. Cái trán một đôi sừng rồng lại làm cho nàng kia tuyệt mỹ khuôn mặt tăng thêm mấy phần yêu dị. Chính là vị kia long ngữ giả Băng Lan. Tào Tinh chủ động mở miệng nói, "Băng Lan, ngươi ở chỗ này làm cái gì?" Nghe được hỏi thăm, cái này thanh lãnh nữ tử ngẩng đầu, băng trong mắt màu xanh lam nhìn chăm chú lên hắn. "Chờ." "Ừm." "Có chuyện gì không?" Tào Tinh nghi ngờ nói. Băng Lan khẽ hé môi son, thanh âm như thanh tuyển lưu vàng, "Còn nhớ rõ trên ta lần tìm kiếm xe ra phim, bị thủ vọng giả truy sát, sau đó ngộ nhập một đầu cường đại cự long lĩnh địa, nhận nó che chở sự tình sao?" Tào Tinh gật gật đầu, "Nhớ kỹ, thế nào?" Băng Lan khẽ gật đầu, đầu kia cự long nói, "Đợi xe ra phim đột phá truyền kỳ, có thể đi tìm nó nhận lấy một kiện lễ vật. Hiện tại, xe ra phim đã thành công đột phá, ta muốn mang nó đi gặp vị tiền bối kia, thuận tiện hồi báo lúc trước che chở tri ân." Nghe nói như thế, Tào Tinh trong mắt hiện hiện vẻ suy tư, sau đó gật đầu nói, "Đầu kia cự long lúc trước cứu được xệ dạ phỉm, xác thực nên thật tốt cảm tạ bên dưới. Vừa vặn gần đây cũng không có việc gì, các ngươi đi thôi, trên đường cẩn thận." "Được." Băng Lan nhẹ giọng đáp, lập tức liền chuẩn bị quay người rời đi. Mà lúc này, Tào Tinh đột nhiên gọi lại nàng, "Chờ một chút." Băng Lan dừng bước lại, trong con ngươi hiện hiện một tia nghi hoặc, "Còn có việc? Nếu là đi bái phòng ân nhân, sao có thể tay không mà đi?" Tào Tinh từ ba lô bên trong lấy ra một viên toàn thân màu đỏ sậm, như là thủy tinh đồng dạng trái tim, đem cái này mang lên. Băng Lan đồng lỗ có chút co vào. Nàng nhận biết món bảo vật này, đây là có thể để cho tất cả thân có cự long huyết mạch sinh vật đều tăng lên trên diện rộng huyết mạch độ tinh khiết cự long trái tim. Muốn đem chân quý như vậy trái tim đưa cho vị tiền bối kia sao? Nàng thanh âm bên trong mang theo hiếm thấy kinh ngạc. "Đương nhiên." Tào Tinh gật đầu cười, người khác tại sẽ dạ phỉm khi yếu ớt cho che chở, hiện tại cường đại tự nhiên muốn có ơn tất báo. "Đây là tinh hỏa thành, cùng chúng ta toàn bộ lãnh địa xử thế chi đạo." Băng Lan nhìn qua trước mắt nam tử, trên mặt hiện lên một tia động dung. Đôi này từ trước đến nay thanh lãnh long ngữ giả tới nói, đã là tương đương rõ ràng tình cảm ba động. Dừng một chút, Tào Tinh giống như là lại nhớ ra cái gì đó, nói, "Đúng rồi, đem những này ăn, uống cũng mang lên. Ngươi tính cách nhạt nhẽo, bình thường không chú ý những thứ này, nhưng đi ra ngoài bên ngoài, cũng muốn chiếu cố tốt chính mình." Dứt lời, hắn từ ba lô bên trong lấy ra hơn 100 kg thịt cá, cự tê thịt, thậm chí bao gồm huyết kinh thịt. Còn có các loại tinh nhưỡng rượu dùm, rượu nho, huyết ngọc ma tiểu vân vân. Những này đặc sản mỹ thực, rượu ngon, ta cũng không biết vị kia cự long tiền bối có thích hay không, bất quá chúng ta phương Đông có câu ngạn ngữ, gọi là lễ nhiều không người trách. Nếu là nó không thích, ngươi cùng sẽ dạ phỉm ngay tại trên đường xem như đồ ăn vặt ăn đi. Tào Tinh một bên dặn dò, một bên đem vật phẩm phân loại cất vào túi không gian, như là một vị đưa người nhà đi xa phụ huynh. Băng Lan nhìn qua chồng chất như núi các loại đồ ăn, còn có nam nhân ở trước mắt. Nàng băng trong mắt màu xanh lam có chút rung động, khóe mắt nổi lên một tia không dễ dàng phát giác đỏ ửng. Tại đây cái lãnh địa bên trong, vị này nửa đời trước đều tại độc lai độc vãng long nữ giả, lần nữa cảm nhận được nhà ấm áp. Lúc này, Tào Tinh ngẩng đầu, chú ý tới Băng Lan phiếm hồng hốc mắt. Hắn tại có chút kinh ngạc về sau, liền rất nhanh hiểu ý. Tại Băng Lan chưa kịp phản ứng lúc, Tào Tinh đã lên trước một bước, ôn nhu mà kiên định đưa nàng ôm vào lòng. "Nô." Theo một tiếng hừ nhẹ, Băng Lan mảnh khảnh thân thể mềm mại trong nháy mắt cứng ngắc, liền hô hấp đều đình trệ một cái chớp mắt. Chương 1049, Băng Lan nước mắt, thánh quang ngủ đông. Một, chương 1049, Băng Lan nước mắt, thánh quang ngủ đông. Một. Tại bị Tào Tinh tràn vào trong ngực trong nháy mắt, Băng Lan mảnh khảnh thân thể mềm mại cứng ngắc, liền hô hấp đều đình trệ một cái chớp mắt. Bất quá, Tào Tinh cũng không có làm ra cái khác cử động, chỉ là vỗ nhẹ phía sau lưng nàng, thanh âm nhu hòa nói, "Đi sớm về sớm, ta cùng Tinh Hỏa Thành, vĩnh viễn là của ngươi nhà." Câu nói này phảng phất đánh nát phòng tuyến cuối cùng. Băng Lan căng cứng thân thể dần dần buông lỏng, cái trán nhẹ nhàng chống đỡ tại Tào Tinh trên vai. Hai giọt bóng ánh nước mắt im ắng trượt xuống, bị trên người hắn tán phát hàn ý trong nháy mắt đông kết. Tào Tinh cúi đầu xuống, vì nàng nhẹ nhàng lau đi khóe mắt băng tinh nước mắt, "Tốt, cũng không phải sinh ly tử biệt, rất nhanh liền trở về, làm thương cảm như vậy làm cái gì?" Hắn nhẹ giọng cười nói, sau đó dần dần buông ra ôm ấp. Nhưng mà đúng vào lúc này, tại Tào Tinh không có phản ứng trong nháy mắt, một trương tuyệt mỹ mà thanh lãnh khuôn mặt cấp tốc tiếp cận, đồng thời nhẹ nhàng dán lên môi của hắn. Giờ phút này, đôi môi đụng vào trong nháy mắt, Tào Tinh cảm thấy trước nay chưa từng có lạnh buốt cùng mềm mại. Băng Lan cánh môi mang theo núi tuyết giống như mát lạnh khí tức, nhưng lại lộ ra vẻ run rẩy ấm áp. Lông mi của nàng rung động nhẹ nhẹ, tại đèn đường chiếu rọi bỏ ra nhỏ vụn ấm ảnh. Tào Tinh đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức kịp phản ứng, đưa tay khẽ vuốt nàng phần gáy, sâu hơn nụ hôn này. Hai người ôm hôn chỉ chốc lát, nhiệt độ cơ thể cũng dần dần lên cao. Làm băng lan thối lui lúc, hai của nàng nhọn đã đỏ đến sáng long lanh liên đối lấy cái cổ đều nổi lên nhàn nhạt màu hồng. Nàng mím môi một cái, ánh mắt lơ lửng không cố định. Hiển nhiên, đây là nàng đời này làm qua to gan nhất cử động. Băng Lan chậm rãi thở ra một hơi, sau đó nói khẽ, "Ta, chúng ta đi." Dứt lời, nàng liền giống chạy trốn đồng dạng, chuẩn bị quay người rời đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một con hữu lực bàn tay lớn bắt thủ đoạn của nàng. Tại Băng Lan ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tào Tinh hơi chút dùng sức, liền một lần nữa về tới trong ngực của hắn. Đồng thời tại nàng kia mở mịt trong ánh mắt, một con hữu lực bàn tay lớn chép qua chân của nàng cong. Băng Lan hai chân cách mặt đất, cả người đằng không mà lên, bị Tào Tinh ôm ở trong ngực. Người hồn song bản lãnh chúa, liền muốn đi thẳng như vậy. Tào Tinh mang trên mặt mấy phần nụ cười. Băng Lan theo bản năng vùng vẫy một hồi, "Ngươi muốn như thế nào?" Tào Tinh cười cười, "Đương nhiên, là muốn ngươi chịu trách nhiệm." Nghe nói như thế, Băng Lan kia băng lãnh đồng lộ run nhẹ nhẹ. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là e lệ cúi đầu, nhẹ nhàng ân một tiếng. Đạt được ngầm đồng ý về sau, Tào Tinh liền ôm mỹ nhân trong ngực, tiến vào sau lưng trong phòng. Theo một cửa bị đẩy ra, một trận thanh lãnh tuyết tùng hương khí đập vào mặt. Băng Lan gian phòng bố trí được cực kỳ ngắn gọn. Một chương phủ lên màu trắng ga giường cái giường đơn, một cái bày đầy cổ tịch giá sách, trên bệ cửa sổ còn đặt vào vài quặng chịu rét tuyết hoa cỏ. Đèn đường ánh sáng xuyên thấu qua sa mỏng màn cửa, trên sàn nhà tung xuống pha tạp quang ảnh. Tào Tinh ôm nàng, trực tiếp đi hướng chương kia rộng lượng cái giường đơn, đưa nàng nhẹ nhàng đặt ở mép giường. Tại dưới ánh đèn lờ mờ, Băng Lan màu trắng mái tóc cùng ga giường xen lẫn, như là trên mặt tuyết nở rộ băng sen. Hô hấp hơi có vẻ gấp rút, ngực có chút chập trùng, xương rồng tại dưới ánh đèn hiện ra ánh nhuận sáng bóng. Tào Tinh đưa tay xoa lên bên eo của nàng, đầu ngón tay nhẹ câu nai lưng, nói khẽ, "Băng Lan, chuẩn bị xong chưa?" Băng Lan lông mi run rẩy, băng trong mắt màu xanh lam nổi lên gợn sóng. Sau đó nàng nhẹ nhàng gật đầu, "Ừm." Nội dung tạc kẽ, điểm kích nhưng xem xét. Hai người trước sau tới đỉnh phòng, trận đại chiến này từ giữa trưa, một mực tiếp tục đến mặt trời xuống núi. Làm trăng sáng lặng lẽ bò lên trên đám mây, ánh trăng trong sáng xuyên thấu qua màn cửa rơi vãi xuống đất trên bảng. Băng Lan đã tinh bị lực tấn tựa ở Tào Tinh trong lực, tuyết trắng tóc dài lộn xộn chăn đệm nằm dưới đất tán tại trên giường đơn, trên mặt còn mang theo chưa cởi đỏ ửng. Hai người ôm nhau trên giường, cảm thụ được cái này yên tĩnh thời gian. Nửa giờ sau, Băng Lan lông mi run rẩy, chậm rãi mở ra cặp kia như băng tinh sáng long lanh mắt màu lam. "Ta rời giường." Nữ khí của nàng so sánh với trước đó thanh lãnh quả quyết, nhiều hơn mấy phần ôn nhu. Thật giống như hoàn thành thiếu nữ đến nữ nhân thủy biến, liền hô hấp tiết tấu đều trở nên nhu hòa rất nhiều. Tào Tinh chống lên nửa người trên, hỏi, "Đã trời tối, nghỉ ngơi một đêm lại đi." Băng Lan nhẹ nhàng lắc đầu, chân trần giẫm tại thảm lông dê bên trên, có chút rụt kia phấn nộn ngón chân, "Không được, sớm một chút đi cũng có thể về sớm một chút. Còn có hơn một tháng, thượng cổ cự long liền muốn khôi phục. Ta làm trong lãnh địa bán thần chiến lực, cần mau chóng tăng lên chính mình." Tào Tinh trầm mặc một lát, cũng biết nàng nói có đạo lý, thế là gật gật đầu, "Tốt, đi thôi." Băng Lan nhặt lên trên đất quần áo, một lần nữa phủ thêm màu trắng giải phục. Sau đó, nàng nhịt lên hai lưng, đem kia doanh doanh một nắm vòng eo càng thêm nổi bật. Tóc trắng phơ rủ xuống, để khí chất của nàng càng thêm lạnh thấu xương như xương. Sau đó, vị này long nữ giả một lần nữa đem tế tuyết chi vũ đeo tại bên hông, trực tiếp thẳng hướng về cửa chính đi đến. Tại bước ra ngưỡng cửa thời điểm, nàng dừng lại một lát, nói khẽ, "Ta đi ra." Dứt lời, nàng kia thanh lãnh bóng lưng liền biến mất ở tại chỗ. Mấy phút đồng hồ sau, Tào Tinh nghe được một đạo rất nhỏ tiếng long ngâm. Ngay sau đó, một tràng tiếng xe gió vạch phá bầu trời đêm. Hô. Hiển nhiên, vị này long nữ giả đã mang theo ngồi cưới lấy nàng cự long ly khai lãnh địa. Tào Tinh đang nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn, chậm rãi ngồi dậy, nhìn qua ngoài cửa sổ trong sáng trăng tròn. Đêm nay ngược lại là không có chuyện gì, đã nàng đi, vậy ta liền trực tiếp ngủ ở chỗ này đi. Nghĩ tới đây, hắn lần nữa nằm lại trên giường. Sau đó Tào Tinh mở ra hệ thống giao diện, một bên xem xét trong lãnh địa tư nguyên tin tức, một bên mở ra người sống sót diễn đàn, cả lấy mới nhất tiếng mời. Trong đó đại bộ phận đều là liên quan tới Tây Đại Lục nhất thống sau thảo luận, còn có Tào Tinh tại tối hôm qua phái ra lãnh địa cường giả, cường thế thanh trước những cái kia phản nghịch tin tức. Những người sống sót đối với Tào Tinh cử động, cơ hồ đều là nghiêng về một bên ủng hộ cùng sùng bái. Bình luận khu tràn ngập không hổ là Tào Tinh đại lao đã sớm nên thu thập những này phản đồ loại hình nhắn lại. Mà những cái kia nguyên bản đi theo những này truyền kỳ cường giả sau lưng, một mực tận lực bôi đen Tào Tinh những người sống sót, giờ phút này đã toàn bộ sợ vỡ mật, từng cái trong đêm xóa bỏ trước đó một chút thiết mời. Nhưng hiển nhiên, bọn hắn hiện tại làm những này đã chậm. Tại những người may mắn còn sống sót này phía trước công nhiên kêu gạo, đồng thời nhảy ra chào phúng thời điểm, đã bị lớn một khu người sống sót toàn bộ ghi xuống. Đồng thời còn chuyên môn sửa sang lại một phần thật dài danh sách. Bên trong khoảng chừng mấy vạn người danh tự, cùng bọn hắn đã từng ngôn luận, toàn bộ bị không rõ chi tiết ghi xuống. Nhìn thấy một chiêu này không được, những cái kia những người sống sót lập tức như là trời sập đồng dạng, bọn hắn bắt đầu chủ động tại diễn đàn trên công khai phát bài viết, cầu xin Tào Tinh tha thứ. "Tào Tinh đại lão, ta sai rồi, ta cũng không dám lại bôi đen ngươi, cầu ngài tha thứ a." "Tào Tinh, đừng làm ta cũng là thu những tên kia chỗ tốt, bắt người tay ngắn không có cách, ngươi đại nhân có lượng lớn, liền bỏ qua ta đem. Có hay không lớn một khu huynh đệ, thay ta văn mải. Ta cũng là bị ép buộc, chúng ta đại khu quân đoàn trưởng dùng vũ lực uy hiếp ta. Hiện tại cầu xin tha thứ còn có cơ hội không?" Như là các loại thiếp mời lượng lớn hiện lên. Nhưng cực kỳ hiển nhiên, những này thiếp mời phía dưới hồi phục, toàn bộ là cái khác những người sống sót trào phúng cùng cười trên nỗi đau của người khác. Ta chỉ có thể nói, tựa như bóp. Ha ha ha. Đáng đời a. Để các ngươi phía trước như vậy nhảy, hiện tại biết sợ. Chơi ạ. Hy vọng người có việc, Tào Tinh đại lão mau tới a, đem bọn gia hỏa này thu sạch nhặt. không cần chờ Tào Tinh đại lao động thủ, hiện tại Tây Đại Lục đã sáp nhập, đằng sau có rất nhiều cơ hội thu thập bọn gia hỏa này. Trên lầu nói đúng, đằng sau chúng ta lại đi thu thập bọn gia hỏa này. Đối diện với mấy cái này ngôn luận, những cái kia phát bài viết những người sống sót giờ phút này càng thêm thấp thỏm lo âu, thậm chí có ít người đều chuẩn bị trong đêm chạy trốn. Bất quá, Tào Tinh từ đầu đến cuối đều không có làm ra chính diện đáp lại. Hắn chính là muốn để bọn gia hỏa này cảm thấy sợ hãi, tại trong tuyệt vọng thấp thỏm lo âu. Như thế mới có thể khắc sâu cảm nhận được phản bội giá phải trả, để kẻ đến sau không dám sinh ra hài lòng. Bọn gia hỏa này, chờ đằng sau có thời gian lại thu thập. Tào Tinh âm thầm suy nghĩ, hiện tại vẫn là chuyên chú vào chỉnh hợp Tây Đại Lục lực lượng đi. Tại lại cả sau 2 giờ, hắn đóng lại người sống sót diễn đàn, sau đó hài lòng ngủ thiết đi. Dạ Phong nhẹ nhàng phát động màn cửa, dưới ánh nến, cuối cùng dập tắt. Mà tại Tào Tinh nghỉ ngơi về sau, giờ phút này, cái nào đó không muốn người biết nơi nhỏ lánh, một tòa tản tạ cung điện cổ xưa đứng sừng sững. Tòa cung điện này quy mô khổng lồ, đã từng tựa hồ cũng trải qua thời khắc huy hoàng, nhưng bây giờ chỉ còn lại tường đổ. Pha tạp bức tường trên bò đầy màu đỏ sẫm rêu, điêu khắc thánh văn cột trụ hành lang ngổn ngang lộn xộn sụp đổ, đứt gãy chỗ lộ ra bị tuế nguyệt ăn mòn vết tích. Chương 1049, băng lan nước mắt, thánh quang ngủ đông. 2, chương 1049, băng lan nước mắt, thánh quang ngủ đông. 2. Trong cung điện, khắp nơi đều là sụp đổ pho tượng, vỡ vụn tế đàn. Bởi vì ngàn năm không người đặt chân, giờ phút này cũng trải rộng cho bụi. Lúc này, một khe hở không gian im ắng xuất hiện. Thứ đen kịt kẽ nước bên trong, bắn ra kim sắc thánh quang. Ông. Theo ánh sáng lóe lên, mấy đạo thân mang áo bào trắng, toàn thân tản ra thần thánh lại mang theo áp bách tính khí hơi thở thân ảnh chậm rãi đi ra. Bọn hắn mỗi một bước rơi xuống, trên mặt đất cho bụi liền tự động lui tán, phản phất bị lực lượng vô hình tinh hóa. Phía trước nhất, một tên người khoác tuần trắng trường bào cao lớn thân ảnh sừng sững, lộng lẫy trên áo bào thêu lên chạy xuôi kim tuyến. Trên mặt bị tinh khiết thánh quang bao phủ, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có một đôi phản phất ẩn chứa tinh không đôi mắt lộ ra nhiếp nhân tâm phách uy áp. Sau lưng hắn, năm thân ảnh theo thứ tự gạt ra. Theo thứ tự là tay trái cầm khắc họa thánh văn cự truy, tay phải giơ cao thuần trắng trọng thuẫn tường sát hiền giả, ản phòn xệ. Còn có cầm trong tay vết dị loang lộ thanh đồng trường thương, mũi thương nhỏ xuống lấy quỷ dị rỉ nước, khoác trên người trường bào màu xanh thấm dị xét hiền giả. Gần. Một bên khác, một tên hình thể nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ im ắng xuất hiện. Nàng mang trên mặt khóc cười mặt nạ, hai tay nắm một đôi sáng loáng hàn thiết truy thủ, nhỏ nhắn xinh xắn trong thân thể phảng phất ẩn chứa tựa là hủy diệt lực lượng. Chính là im miệng không nói thánh nữ, không lời mà tạ. Cuối cùng, là người khoác lụa mỏng, trên thân quấn quanh lấy kim sắc bụi gai thứ nhất hiền giả, bụi gai thánh nữ, Ezin. Những cái kia bụi gai gai ngược đâm thật sâu vào làn da của nàng bên trong, chảy tràn ra dòng máu màu vàng nóng. Ngoại trừ giáo đình bốn đại hiền giả, còn có một tôn trên thân hôn tạp trên trăm loại khí tức, mang trên mặt ngả ngớn nụ cười người trẻ tuổi. Hắn mười ngón như cùng ở tại hư không diễn tấu giống như ưu nhã rung động. Theo động tác của hắn, trong không khí hiện hiện nhiều đám ngọn lửa, lại cấp tốc tiêu tán. Nam tử này chính là kẻ trộm lửa. Cả tòa rách nát cung điện bởi vì bọn này trí cường giả đến mà rung động, còn sót lại thánh văn nhao nhao sáng lên hào quang nhỏ yếu, phản phất tại nên đón chủ nhân trở về. Kẻ trộm lửa ngắm nhìn bốn phía, nhếch miệng lên nghiền ngẫm nụ cười, ha ha. Đây chính là ngươi tìm mới chỗ ẩn thân sao? So với tòa kia vàng son lộng lẫy thần quốc, nơi này cũng không làm sao thể diện. Thánh tọa chậm rãi ngẩng đầu, phát ra uy nghiêm mà thanh âm trầm thấp, nơi này là giáo đình xây dựng sơ kỳ cứ điểm, gánh chịu lấy ban sơ tín ngưỡng ánh sáng. Từ khi ta bước vào thần linh cảnh giới, xây dựng mình thần quốc về sau, tất cả tín đồ toàn bộ di chuyển, mảnh này thánh địa cũng đã hoang phế. Không nghĩ tới, thời gian qua đi nhiều ngày, ta sẽ còn lại dẫn đầu các ngươi về tới đây. Tường sát hiền giả Ản Phồn Xệ nhìn chăm chú lên phía trước đứt gãy của đá, trầm giọng nói, còn nhớ rõ lúc trước chúng ta ở chỗ này cử hành lần thứ nhất thánh tế, thánh tọa khi đó vừa mới đột phá đến anh hùng cảnh giới. Nhưng mà ngài lại ưng thuận muốn để thánh quang chiếu rọi mỗi một cái góc, muốn để thế gian lại không hắc ám cùng cực khổ hoành nguyện. Bên cạnh dì xét hiền giả cùng im miệng không nói thánh nữ thân thể run rẩy, tựa hồ cũng đối trước mắt cái này quen thuộc tràng cảnh cảm thấy động dung. Bọn hắn làm giáo đình già nhất một nhóm thành viên, chứng kiến cái này cổ lao thế lực từ nhỏ bé trong bậc khởi, tại trong chiến hỏa lớn mạnh. Thời điểm đó giáo đình, liền như là hiện tại tinh hỏa thành đồng dạng, là toàn bộ đại lục chói mắt nhất hy vọng ánh sáng, các tín đồ thành kính cầu nguyện âm thanh có thể xuyên thấu mây xanh. Chỉ có bụi gai thánh nữ Ezin, tựa hồ lâm vào loại nào đó dây dụ trạng thái bên trong. Ngón tay nhỏ bé của nàng vô ý thức giảo bó sát người trên bụi gai, kim sắc gai nhọn thật sâu đâm vào da thịt, chảy ra điểm điểm huyết châu, thánh tọa. Lựa chọn của chúng ta là đúng sao? Giáo đình hiện tại còn kiên trì lúc trước lời thế sao? Nghe được vấn đề này, thánh tọa trên người thánh quang có chút ba động, Ezin, trong lòng ngươi có cái gì nghi hoặc sao? Bụi gai thánh nữ ngẩng đầu, trong mắt lóe ra thống khổ ánh sáng, vì cái gì? Ngài muốn thôn phệ trống vắng, còn đối trí giả thấy chết không cứu. Làm nàng hỏi ra vấn đề này, toàn bộ đại điện lặng ngắt như tờ. Liên tục trộm hỏa giả đều đình chỉ thưởng thức pháp tác động tác, nhiều hứng thú nhìn chăm chú lên một màn này. Tường sát hiền giả Ản Phồn Xệ bỗng nhiên tiến lên trước một bước, phát ra thâm trầm thanh âm, "Ệ Dĩn thánh nữ, không muốn chất vấn thánh tọa quyết định, hắn làm hết thệ cũng là vì giáo đình kéo dài. Chú ý chính ngươi thân." Lời còn chưa dứt, lại bị thánh tọa đưa tay đánh gãy. Con kia bao phủ tại thánh quang bên trong nhẹ tay nhẹ vung lên, liền để Ản Phồn Xệ lui ra phía sau ba bước. "Ệ Dĩn, ta biết trong lòng ngươi thống khổ, còn có hoang mang." Thánh tọa thanh âm hiếm thấy nhu hòa xuống tới, thánh quang bên trong mơ hồ có thể thấy được hắn có chút rủ xuống tầm mắt, tình huống lúc đó ngươi cũng nhìn thấy. "Nếu như ta không thôn vệ trống vắng, trong cơ thể thánh quang chi lực đã không đủ để chống cự ma chủ lực lượng ăn mòn, giáo đình nhất định phải tồn tại xuống dưới, vì thế có chút hy sinh là cần thiết. Về phần thánh quang chi trí, thánh tọa thanh âm đột nhiên mang tới một tia vi diệu ba động, nàng mặc dù đã rơi vào cái kia thế giới khác lãnh chúa trong tay, nhưng không chết đi dễ dàng như thế. Chỉ cần nàng còn sống, đằng sau chúng ta liền có cơ hội đem nó giải cứu ra, quay về thánh quang ôm ấp. Hiện tại, ta cần phải mượn tòa này cổ lao thánh điện còn sót lại tín ngưỡng chi lực, khu trừ trong cơ thể hắc ám chi lực ăn mòn, làm thần cách khôi phục tinh khiết. Hắn thanh âm càng ngày càng nhẹ, giống như là từ đám mây chuyển đến, lại giống là từ vang lên bên tai. Phản phất mang theo loại nào đó mãnh liệt mê hoặc cùng khống chế tinh thần năng lực. Bùi gai thánh nữ trong mắt vẻ dãy rủa dần dần rút đi, thay vào đó là một loại phức tạp thành kính. Trên người nàng kim sắc bùi gai chậm rãi bung ra, những cái kia bị đâm phá vết thương tại thánh quang bên trong dần dần khép lại. Ta hiểu được, thánh tọa. Nam tử cao lớn sau khi nghe xong, cũng mang ý gật đầu. Cực kỳ tốt, các ngươi phải tin tưởng, tình cảnh hiện tại chỉ là tạm thời. Hắn nói tiếp, thanh âm dần dần khôi phục uy nghiêm, rất nhanh, thánh quang liền sẽ quay về nhân gian, mà những cái kia cùng ác ma làm bạn đắc đổ, sẽ nhận nghiêm khắc nhất thẩm phán. Mà tại Tây Đại Lục một chỗ khác, ba tôn cổ lão vương giả đứng ở đám mây, quan sát phương xa bị đêm tối bao phủ mặt đất. Hải Nhân Vương nuốt nồng đậm sợi râu, thu kịch tiếng cười tại tầng mây bên trong quanh quẩn, ha ha ha. Mấy ngày nay, thật đúng là nhìn một trận trò hay a. Cự Nhân Vương kia kiên nghị trên mặt cũng hiển hiện một tia động dung, thanh âm trầm thấp nhấp nhô, không nghĩ tới, tên kia thế giới khác lãnh chúa, thế mà thật công phá giáo đỉnh. Ngay cả thánh tọa đều không thể không bỏ qua thần quốc, dẫn đầu còn sót lại các hiền giả thoát đi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Bên cạnh, Tinh Linh Nữ Vương cũng ánh mắt phức tạp, tuyệt mỹ khuôn mặt nổi lên hiện ra một tia buồn vô cớ, giáo đỉnh suy sụp, đã mất đi bản sơ thuần túy. Mặc dù cái thế lực này lực lượng sổ án năm trước mạnh hơn, nhưng lại đã không có cố kia thiêu đốt mình chiếu sáng người khác tín niệm. Tín ngưỡng nếu như mất đi trèo trống, cuối cùng liền chỉ còn lại mục nát xác không. Nghe được Tinh Linh Nữ Vương đối với giáo đình đánh giá, mặt khác hai tôn vương giả lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Cự Nhân Vương ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia hồi ức, đúng vậy a. Năm đó xâm lấn chiến tranh, giáo đình lựa chọn tỷ thế, liền đã vi phạm với lý niệm của bọn hắn. Nếu bọn họ thật thực tiễn thánh quang chi đạo, như thế nào lại ngồi nhìn đại lục sinh linh đồ thán? Hải Nhân Vương hừ lạnh một tiếng, sợi râu ở giữa thiết hoàn phát ra đinh linh tiếng vang, muốn ta nói, giáo đình quyết định cũng là đúng. Nếu như bọn hắn không tuyển chọn tham sống sợ chết, cái thế lực này cũng sớm đã từ trong lịch sử biến mất. Có thể tại loại này trong chiến tranh còn sống sót, chỉ dựa vào tín ngưỡng nhưng vô dụng. Kia nhưng khó mà nói chắc được. Cự Nhân Vương thanh âm trầm thấp chấn động đến tầng mây quần quận, đừng quên, trận kia chiến tranh mặc dù thảm liệt, nhưng cũng ra đời mấy tôn mới chân thần. Tại sinh tử tồn vong thời khắc, thường thường có thể kích phát ra lộng lẫy nhất tín ngưỡng ánh sáng. Nếu như giáo đình lúc trước lựa chọn tham chiến, nói không chừng đạn sinh chân thần bên trong liền sẽ có bọn hắn thánh tọa. Hải Nhân Vương lập tức phản bác, không có khả năng, giáo đình tuyệt đối chống đỡ không cho đến lúc đó. Mắt thấy cái này hai tôn vương giả lại muốn ầm ĩ lên, Tinh Linh Nữ Vương nhẹ nhàng vung vẩy pháp trượng, một đạo xanh biết màn sáng cách tại giữa hai người. Đủ rồi. Thanh âm của nàng tuy nhỏ, lại làm cho không khí chung quanh cũng vì đó trì trệ, các ngươi muốn nhau nhau, trở về phía Nam Đại Lục lại nhau nhau đi. Cùng nó tranh luận quá khứ, không ngẫm nghĩ cái kia thế giới khác lãnh chúa. Hắn hiện ra lực lượng, đã cải biến cái đại lục này cách cục. Chương 1050, 10 vạn đại sư quân đoàn, Tam đại tộc quyết định. 1. Chương 1050, 10 vạn đại sư quân đoàn, Tam đại tộc quyết định. 1. Tinh Linh Nữ Vương trịnh trọng nói, vị này thế giới khác lãnh chúa lực lượng đã cải biến cả tòa tình thế của đại lục. Dừng một chút, nàng giống như phỉ thúy trong mắt hiện lên một tia thâm thúy, hiện tại chúng ta cần nghiêm túc cân nhắc mở ra các tộc truyền thống trận cùng Tây Đại Lục tiến hành chuyện hợp tác. Nghe được vấn đề này, hai tôn vương giả lập tức an tĩnh lại. Hải Nhân Vương trước tiên mở miệng trầm giọng nói, bổn vương đã đáp ứng, chỉ cần hắn có thể nhất thống Tây Đại Lục, liền mở ra truyền thống trận cùng nó hợp tác. Tộc ngươi lùn chưa từng nuốt lời. Cự Nhân Vương hừ lạnh một tiếng, hừ, ngươi lão gia hỏa này ngược lại là sẽ làm sinh ý. Mở ra truyền tống trận cùng nhân tộc hợp tác, đối phía Nam Đại Lục tất cả chủng tộc tới nói đều có chút lợi ích cực kỳ lớn, đừng nghĩ lấy mình độc chiếm. Cái gì độc chiếm? Hải Nhân Vương phản bác, kia tiểu, tên kia Bắc Cảnh bá chủ, cái thứ nhất đến liên hệ chính là chúng ta tộc người lùn. Có bản lĩnh, ngươi cũng nên cho hắn đi liên hệ các ngươi cự nhân tộc đi. Nhìn qua hai tôn vương giả trong bóng tối so tài bộ dáng, Tinh Linh Nữ Vương khe khẽ thở dài. Nhìn đến, hai vị đều đã quyết định muốn mở ra truyền tống trận cùng Tây Đại Lục nhân tộc hợp tác. Đã như vậy chúng ta Tinh Linh tộc sau khi trở về cũng sẽ tổ chức hội nghị, nhằm vào việc này thương lượng một phen. Nàng thanh âm ngừng lại, bất quá bây giờ, chúng ta cần phải trở về. Hải Nhân Vương cùng Cự Nhân Vương liếc nhau, thư lệnh một tiếng sau nhau đừng đi qua. Sau đó, ba đạo mênh mông thần lực ba động từ trên người bọn họ bộc phát, hóa thành màu sắc khác nhau cổ sáng đem nó bao phủ. Ông. Theo một trận mãnh liệt không gian ba động về sau, ba tôn vương giả thân ảnh dần dần biến mất tại nguyên chỗ. Thời gian vội vàng, một đêm thời gian rất nhanh liền quá khứ. Làm quen thuộc hệ thống nhắc nhở vang lên về sau, Tao Tinh đúng giờ mở hai mắt ra. Hắn dễ chịu duỗi lưng một cái, toàn thân xương cốt phát ra tiếng vang lanh lảnh, thoải mái, rất lâu không có ngủ một giấc lâu như vậy. Tại tạm thời giải quyết giáo đình cái này họa lớn về sau, cũng làm cho trong lòng hắn tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất, căng cứng thần kinh có thể thư giãn. Cho nên đêm nay hắn ngủ phá lệ thâm trầm, ngay cả mộng đều không có làm một cái. Cực kỳ tốt, hôm nay bắt đầu lãnh địa liền muốn tiến vào hoàn toàn mới giai đoạn. Tào Tinh thanh âm bên trong mang theo sức sống cùng tự tin, tiếp xuống, trước đem tất cả các chiến sĩ tăng lên một lần. Sau đó thông qua truyền tống trận đem bọn hắn mang đến Vĩnh Đống Chi Hải, tiếp tục cùng đám kia băng tổ quái chiến đấu. Trừ cái đó ra, cuốn phong cánh đồng tuyết khai phát cũng muốn đưa vào danh sách quan trọng. Dù sao lần này cướp sạch giáo đình tổng bộ, cộng thêm mạnh nghị bên kia đưa tới chia hoa hồng, tương nguyên tương đương sung túc, hoàn toàn có thể đồng thời thúc đẩy nhiều cái kế hoạch. Nghĩ tới đây, Tào Tinh trên mặt hiện nụ cười hài lòng, sau đó chậm rãi từ trên giường bỏ lên. Tại một lần nữa mặc quần áo, phủ thêm pháp bảo về sau, hắn liền đi ra băng lan trụ sở. Đẩy ra cửa gỗ nhỏ, nhào tới trước mặt một trận mang theo sương sớm hương thơm không khí mát mẻ, hôn tạp nơi xa tiệm thợ rèn gõ âm thanh cùng máy móc nhà máy oanh minh âm thanh. Ngẩng đầu, liền có thể nhìn thấy tòa kia to lớn thiên khải thánh bia như là một cây kình thiên chi trụ giống như đứng sừng sững ở lãnh địa bên trong tâm. To lớn thánh bia mặt ngoài tản ra màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng, thánh khiết mà uy nghiêm. Bên cạnh còn có thần thánh mà khổng lồ thương bạch chi thụ, ngàn mét cao thân cây xuyên thẳng mây xanh, rậm rạp tán cây che đậy mảng lớn bầu trời. Hai thứ này khác biệt phong cách thánh vật, đã trở thành lãnh địa bên trong cao nhất hai loại mang tính tiêu chí kiến trúc, đồng thời cũng là lãnh địa bên trong cường đại nhất cấp chiến lược kiến trúc. Thương bạch thánh thụ tác dụng không cần nhiều lời, tại nó ra chỉ hạn, toàn bộ lãnh địa tất cả thành viên sinh mệnh hạn mức cao nhất bạo tăng gấp đôi. Lại thêm còn có gia tốc thực vật trưởng thành, cải tiến thổ địa, cùng thánh thụ gợi ý loại này nghịch thiên năng lực, có thể xưng là chân chính thánh thụ. Mà phía sau thiên khải thánh bia đồng dạng nghịch thiên, không riêng có thể trấn áp phương viên 1000 cây số, hình thành đối với địch nhân áp chế lĩnh vực, còn có thể hấp thu phương viên 1 vạn cây số thần lực, năng lượng nguyên tố, dùng cái này tăng lên lãnh địa năng lượng độ tinh khiết, tăng tốc các thành viên thần lực tốc độ khôi phục cùng quy tắc lĩnh ngộ tốc độ. Ngoài ra còn có thiên khải tuyên cáo loại này chiến lược hình năng lực. Tào Tinh mắt nhìn bảng thuộc tính của mình, trên mặt hiện ra một tia kinh hỉ. Khá lắm, một đêm hồi phục hơn 30 thần lực giá trị. Cái này thiên khải thánh bia thật sự là cái thứ tốt, nhìn đến đằng sau phóng thích chuyển kỳ pháp thuật cùng bán thần cấp pháp thuật thời điểm, không cần vì thần lực giá trị mà phát sầu. Hắn hài lòng nghĩ đến, sau đó nhanh chân đi hướng trung tâm quảng trường. Đó lấy, Tào Tinh lần nữa để lại bên thai thông tin trang bị, trầm giọng nói, toàn thể nhân viên chiến đấu, tập hợp. Làm mệnh lệnh được đưa ra về sau, toàn bộ lãnh địa tất cả các chiến sĩ nhao nhao đi bắt đầu chuyển động. Ầm ầm, mặt đất bắt đầu có chút rung động. Mười mấy vạn tên chiến sĩ tinh nhuệ từ bốn phương tám hướng tụ đến, tiếng bước chân nặng nề như sấm nổ vang lên. Thời gian sử dụng 10 không tới 5 phút, tất cả chiến sĩ liền tập kết hoàn tất, đồng thời dựa theo riêng phần mình binh chủng chỉnh tề liệt tốt đội ngũ. Trong đó có đã đột phá đến anh hùng cảnh giới binh chủng, Ascalon chiến sĩ, Long huyết đấu sĩ, Giá trư chiến sĩ, Phong hệ pháp sư cùng thổ hệ pháp sư quân đoàn các loại. Trừ cái đó ra, chính là những cái kia đã đột phá đến đại sư binh chủng, Hủ huyết ma binh, Chú huyết pháp sư, Huyết dược phi kỵ các loại. Sau đó thế đội thứ 3, chính là lần trước tinh hỏa thành chi chiến, từ các đại vương quốc tù binh bên trong tỉ mỉ sàng chọn một nhóm tinh nhuệ. Những này là chân chính tinh nhuệ, mỗi một cái đều có phong phú chiến trường kinh nghiệm. Trong đó liền bao gồm không ít đặc thù binh chủng. Tỷ như cường đại cự tê kỵ sĩ, bọn hắn cơi to lớn thiết giáp cự tê, cầm trong tay cự hình trường thương, là sông pha chiến đấu tuyệt đối chủ lực. Trừ cái đó ra, còn có các đại vương quốc chuyên môn bồi dưỡng ra được lôi hệ, băng hệ pháp sư quân đoàn, tại hôn chiến trung năng đủ tạo thành cực lớn tử thương. Cùng trải qua lôi đình nghi thức tẩy lễ, toàn viên có được đặc thù lôi điện chi lực, khống chế lấy giác ứng lôi đình cùng tiến thủ. Bọn hắn mỗi một cây mũi tên đều bổ sung lấy cuồng bạo lôi điện chi lực, có thể tại mệnh bên trong mục tiêu lúc dẫn phát liên tỏa thiểm điện, là trên chiến trường chí mạng nhất tấn công từ xa lực lượng. Làm từ 2-300 vạn binh lực bên trong chọn lựa ra tinh nhuệ, những này các chiến sĩ cũng đáng được Tào Tinh hao phí tư nguyên bồi dưỡng. Mà lại, trải qua mấy tháng này huấn luyện cùng tư tưởng cải tạo, bọn hắn đã từ lúc đầu tù binh thân phận, đến bây giờ hoàn toàn dung nhập tinh hỏa thành, đem mình trở thành nơi này một phân tử. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn độ trung thành đã toàn viên đến 80 trở lên, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng nhóm này chiến sĩ sẽ tiến hành phản bội. Nghĩ tới đây, Tào Tinh cao giọng hạ lệnh, toàn thể đều có, bày trận chờ lệnh. Mười mấy vạn chiến sĩ sau khi nghe xong, lập tức sắc mặt nghiêm một chút. Ngay sau đó, Tào Tinh cấp tốc nhìn lướt qua các chiến sĩ đẳng cấp, sau đó tại trong lòng yên lặng tính toán. Lần này, xử lý đám kia giáo đỉnh quân phòng giữ về sau, tuôn ra lực lượng chi tâm số lượng tương đối nhiều. Trong đó chuyên gia cấp có 35 vạn viên, đại sư cấp 65.000 viên, anh hùng cấp cộng lại tổng cộng là 2.400 viên. Trước mắt, lãnh địa của ta bên trong đã không có bậc 5 trở xuống thành viên, những này chuyên gia cấp lực lượng chi tâm tạm thời không dùng được. Bất quá, hai loại khác ngược lại là có thể để cho ta thêm ra 6 hơn 5.000 tên đại sư cùng 2.400 tên anh hùng. Dừng một chút, hắn tiếp tục xem ủng hộ hay phản đối trong bọc chiến lợi phẩm, mà ngoại trừ những này, lực lượng chi tâm còn có đại khái hơn 1 vạn viên hồn phách, từ tinh anh, đầu mục, thủ lĩnh, thống soái không giống nhau. Bất quá đều là bậc 5 đến bậc 7, những cái kia đã đột phá đến anh hùng cấp các lao binh nhưng không dùng được. Tào Tinh trầm ngâm một lát, sau đó làm hạ quyết định. Những hồn phách này, thủ lĩnh cùng thủ lĩnh trở xuống, toàn bộ phân cho những cái kia huyết dược phi kỵ, chú huyết pháp sư, hủ huyết man binh tăng lên. Còn lại hơn 20 viên thống soái cùng 3 viên chúa tể cấp hồn phách, chúng ta giữ lại, chờ đằng sau gặp được nhân tài không tệ, nặng hơn nữa điểm bổ dưỡng. Về phần còn lại hơn 2 vạn tâm thánh chức giả chiêu mộ quân chủ, hiện tại nhân khẩu tương đối khẩn trương, chờ lãnh chúa thần điện thăng cấp hoàn tất sau lại nhìn tình huống tiến hành chiêu mộ đi. Chương 1050, 10 vạn đại sư quân đoàn, tam đại tộc quyết định. 2, chương 1050, 10 vạn đại sư quân đoàn, tam đại tộc quyết định. 2. Nghĩ tới đây, hắn vung tay lên, trước đem kia hơn 1 vạn viên hồn phách toàn bộ phân cho huyết dược phi kỵ cùng chú huyết pháp sư nhóm. Sau đó trầm giọng nói, những hồn phách này số lượng không nhiều, không cách nào làm cho mỗi người các ngươi đều tiềm lực tiến giai. Cho nên hiện tại từ các đại đội trưởng thống nhất thu lấy. Sau đó căn cứ quân công cùng đối lãnh địa cống hiến tiến hành phân phối. Tam đại binh chủng bên trong đội trưởng hoặc là nói thống lĩnh, là Tào Tinh tại đoạn thời gian trước bổ nhiệm. Bọn hắn đều có đầu mục cấp trở lên tiềm lực, mà lại độ trung thành cũng cực kỳ cao. Giờ phút này đạt được lãnh chúa mệnh lệnh về sau, nhao nhao liếc nhau một cái, sau đó cung kính lĩnh mệnh, "Đúng, lãnh chúa đại nhân." Bọn hắn đem cái này hơn 1 vạn viên hồn phách tiếp nhận, sau đó bắt đầu dựa theo lãnh chúa yêu cầu bắt đầu cấp cho. Tào Tinh hài lòng gật đầu, sau đó tiếp tục từ ba lô bên trong lấy ra lượng lớn lực lượng chi tâm bắt đầu phân phối. Trong đó tất cả đại sư cấp lực lượng chi tâm ưu tiên cung cấp cự tê kỵ sĩ, lôi đình giác ứng xạ thủ, pháp sư quân đoàn các binh chủng. Mà anh hùng chi tâm thì là phân phối cho đám kia huyết dực phi kỵ cùng dưới chân bọn hắn tọa kỵ, đêm tối cự bức. Rất nhanh, tất cả lực lượng chi tâm cùng hồn phách đều đã phân phối hoàn tất. Tào Tinh tuyên bố, tốt, hiện tại phân đến lực lượng chi tâm cùng hồn phách, bắt đầu tiến hành đột phá. Cái khác bậc 7 trở xuống binh sĩ, đến một bên khác xếp hàng, ta dùng một loại phương thức khác trợ giúp các ngươi đột phá. Không sai, hắn lần này chuẩn bị đến song lớn, trực tiếp đem cái này mười mấy vạn tinh nhuệ duy nhất một lần tăng lên tới đại sư cấp. Kể từ đó, chính mình lãnh địa bên trong, nhân viên chiến đấu liền không có bậc năm trở xuống sinh vật. Chất lượng này, không nói tại toàn bộ Tây Đại Lục thế lực trung đăng đỉnh, nhưng cũng là chí ít trước ba hàng ngũ. Các binh sĩ nghe được tin tức này, tại trải qua ngắn ngủi kinh ngạc về sau, trong mắt nhao nhao giấy lên cuồng nhiệt ánh sáng. Bọn hắn đem nắm tay phải chống đỡ tại ngực, động tác đều nhịp, phát ra giống như núi thở sóng thần hò hét. Lãnh chúa đại nhân và thuế, ca ngợi vĩ đại lãnh chúa đại nhân. Tào Tinh nhẹ gật đầu, sau đó đưa tay đè xuống cuồng nhiệt đám người. Ngay sau đó, hắn lại từ ba lô bên trong lấy ra chiến tranh chi thần tế đàn cùng lượng lớn đồ ăn, bí ngân, cụ dùng các loại tư nguyên. Những tư nguyên này là chuẩn bị dùng để trợ giúp còn lại hơn 4 vạn tên tinh nhuệ tiến hành đột phá. Ông làm chiến tranh chi thần tế đàn phía trên hào quang màu đỏ sáng lên, lượng lớn tư nguyên bị tòa tế đàn này hấp thu, sau đó ngưng tụ thành một viên to lớn huyết cầu. Sau một khắc, viên này to lớn huyết cầu đột nhiên nổ tung, hóa thành hơn 4 vạn cây cột máu, tràn vào những cái kia chiến sĩ trong cơ thể. Cùng lúc đó, những cái kia phân đến lực lượng chi tâm cùng hồn phách lãnh địa thành viên cũng nao nao đem ẩn chứa trong đó lực lượng hấp thu. Chỉ một thoáng, cái này 11 vạn chiến sĩ đồng thời tiến vào đột phá trạng thái. Oeng, rầm rầm rầm, giang giác, giang giác. Mỗi một cái chiến sĩ trên thân cũng bắt đầu bắn ra ánh sáng chói mắt, cơ bắp bành trướng, xương cốt phát ra đôn đốt bạo hưởng. Tại 100% tỷ lệ thành công gia trì hạ, đột phá qua trình thuận lợi đến kỳ lạ. Chỉ dùng vài phút, liền toàn bộ đột phá thành công. Ca màn hình hệ thống nhắc nhở giống như là thủy triều hiện lên. Người lãnh địa thành viên, họ Dạ Gà Mịt đã thành công đột phá làm bậc 6 sinh vật, thuộc tính cơ sở gia tăng 100% HP hạn mức cao nhất ngoài định mức 100. Người lãnh địa thành viên, Hàn Nạ Phất Trở đã thành công đột phá làm bậc 6 sinh vật, thuộc tính cơ sở gia tăng 100% HP hạn mức cao nhất ngoài định mức 100. Người lần này đột phá, lãnh địa mới tăng bậc 6 chiến sĩ 1.142-61 tên, anh hùng cấp 2.400 tên, ngay tại căn cứ tiềm lực thống kê phồn vinh độ cùng khí vận giá trị. Thống kê thành công. Lãnh địa phồn vinh độ 571305, nhân tộc khí vận giá trị 595350. Giờ khắc này, Tào Tinh lãnh địa phồn vinh độ cùng khí vận giá trị, lần nữa tăng vọt mấy chục vạn. Mà tại nhân tộc khí vận giá trị bảng xếp hạng bên trên, hắn là một cái duy nhất khí vận giá trị đột phá 100 vạn lãnh chúa, đem thứ hai mạnh nghị vượt ra khỏi gấp 4-5 lần. Nói một cách khác, chỉ riêng hắn một người, liền cho toàn cầu người sống sót mang đến 100% trở lên điểm kinh nghiệm tăng thêm, nhân khẩu tăng thêm, tốc độ di chuyển tăng thêm các loại. Toàn bộ đại lục thế giới khác lãnh chúa rung động đứng tại chỗ, sau đó không kịp chờ đợi ấn mở bảng xếp hạng. Bởi vì bọn hắn đều cảm giác được, ngay tại vừa rồi lãnh địa của mình nhân khẩu cùng tốc độ tăng vọt một mảng lớn. Mà khi bọn hắn nhìn thấy trên bảng xếp hạng, cái kia kinh người 7 chữ số khí vận giá trị lúc, lập tức tất cả mọi người ngốc trệ tại nguyên chỗ, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến. Cùng lúc đó, mới lên cấp 11 vạn đại sư cấp cường giả đã chỉnh tề bảy trận. Bọn hắn đứng ở nơi đó cũng không có tận lực phóng thích áp, nhưng chỉ là tự nhiên tán phát khí tức, cũng làm người ta cảm thấy ngạt thở. Bàng bạc năng lượng ba động, để đầu đội thiên không vặn vẹo biến hình. Phương viên mấy trăm cây số chim bay tẩu thú toàn bộ cảm thấy một cỗ trước khi mưa báo tới cảm giác các bách, nhao nhao chạy từ phía. Các chiến sĩ ngẩng đầu, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn về phía trước lãnh chúa, trong mắt thiêu đốt lên thể sống chết hiệu trung hỏa diễm. Tại vừa mới sóng này tăng lên bên trong, toàn viên độ trung thành tiêu thăng đến 85 trở lên, còn có không ít đã đạt đến 100 mát chỉ số. Mà ngoại trừ độ trung thành mà tăng lên, lãnh địa lực lượng đẳng cấp cùng cường giả số lượng cũng trực tiếp nhảy lên một tầng thứ mới. Tào Tinh nhìn qua đây hết thảy, hài lòng nhẹ gật đầu, cực kỳ tốt, chư vị đều đã thuận lợi đột phá. Thật tốt sử dụng phần này lực lượng, là lãnh địa làm ra công hiến. Đại sư cảnh giới cũng không phải là các ngươi điểm cuối cùng. Các chiến sĩ lập tức ngẩng đầu, cùng kêu lên hô to, thể sống chết bảo vệ lãnh chúa vinh quang. Mười mấy vạn đại sư cấp trở lên cường giả đồng thời bộc phát, tiếng gầm hình thành mắt trần có thể thấy sóng xung kích, đem bầu trời mây đen đánh sơ sát. Không chỉ có như thế, cái này tiếng gầm còn thuận không khí truyền vang ra ngoài trên trăm cây số. Ngay tại cuồng phong cánh đồng tuyết buôn ba thương đội, còn có ngay tại khởi công xây dựng mới thành thị công trình đội nhóm, nhao nhao dừng bước lại, nhìn chăm chú lên phương hướng âm thanh truyền tới. Khi bọn hắn nhìn thấy đầu nguồn là tòa kia nguy nga tinh hỏa thành về sau, trên mặt đều hiện lên ra cảm khái cùng kính sợ các loại thần sắc. Tào Tinh đưa tay, đè xuống cùng nhiệt các chiến sĩ, tiếp tục hạ lệnh. Hiện tại toàn thể đều có dựa theo trật tự tiến về truyền tống trận chờ lệnh, sau đó từng nhóm tiến về vĩnh đống chi hải bắt đầu chiến đấu. Tiếp xuống, chúng ta sẽ đối mặt với càng thêm nghiêm trọng khiêu chiến, càng cường đại hơn địch nhân. Vì không bị thời đại dòng lũ nuốt mất, vì thủ hộ gia viên của chúng ta nhất định phải trở nên càng mạnh. Chiến! Các chiến sĩ cùng kêu lên hô to, chiến! 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 Dứt lời, bọn hắn lập tức hóa thành chỉnh tề phương trận, nện bước gầm vang hữu lực bộ pháp hướng truyền tống trận xuất phát. Nhóm đầu tiên 10 vạn tên viễn chinh binh toàn bộ tiến vào khóa vực truyền tống trận ánh sáng tại dưới chân bọn hắn sáng lên. Tào Tinh lấy ra 10 cái thần lực mảnh vỡ hóa thành điểm điểm tinh quang chui vào trong truyền tống trận tâm, làm truyền tống cần thiết năng lượng. Ngay sau đó, theo một đạo thông thiên triệt địa cổ sáng phóng lên tận trời, 10 vạn đại quân thân ảnh dần dần trở nên mơ hồ. Bá! Ánh sáng lóe lên, cả chi quân đoàn biến mất tại nguyên chỗ. Mà nguyên bản hơi có vẻ chen chúc quảng trường, bởi vì cái này 10 vạn binh sĩ rời đi, cũng biến thay nhờ chồng không rất nhiều. Tào Tinh quay người đối còn thừa bộ đội hạ lệnh, "Tốt, nhóm thứ 2 binh sĩ tại chỗ chờ lệnh, chờ truyền tống trận làm lệnh hoàn tất, các ngươi lại xuất phát." Lưu thủ các chiến sĩ đồng dạng nắm chặt vũ khí, trong mắt thiêu đốt lên chiến ý. Tào Tinh tại phân phó xong những này về sau, thân ảnh lóe lên, liền biến mất ở tại chỗ. Sau đó, hắn liền tiếp theo tại lãnh địa cùng trên cuồng phong cánh đồng tuyết không, tuần sát các hạng công trình tiến độ, bảo đảm hết thảy đều dựa theo quy hoạch tiến hành. Có đôi khi, sẽ còn tự mình giám sát công trình đội thi công. Rất nhanh, cả một cái ban ngày liền qua khứ. Đến tối, truyền tống trận làm lệnh hoàn tất về sau, nhóm thứ hai các binh sĩ chỉnh tề xếp hàng bước vào ma pháp trận. Sau đó, bọn hắn trước tiên gia nhập xương thể trường thành chiến trường, cùng băng tổ quái cùng dị quỷ nhóm triển khai quyết tử đấu tranh. Theo thời gian chuyển rời, cự long lực lượng không ngừng thức tỉnh, băng tổ quái số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Kia quy mô có thể xưng là chân chính vô cùng vô tận. Thậm chí để người hoài nghi, nếu như không có xương thể trường thành ngăn cản, không có tạo tình phái ra nhóm này quân viễn chinh, chỉ là bằng vào cái này liên tục không ngừng đản sinh băng tổ quái, cũng đủ để nuốt hết cả tòa Tây Đại Lục. Nhưng cũng may, tại băng nguyên cự nhân nhất tộc cùng tứ đại quân đoàn, cùng tinh hỏa thành các chiến sĩ đồng tâm hiệp lực phía dưới, ngăn chặn lại mãnh liệt băng tổ quái đại quân. Cứ như vậy, thời gian nhoáng một cái, liền đi qua nửa tháng. Một ngày này, một chiếc chiều dài vượt qua 30 km khổng lồ phương chu, tại Tây Đại Lục nào đó mảnh vị trí khu vực bình ổn ghé qua. Phương chu tản ra kim quang nhàn nhạt, lấy 5 vạn cây số giờ ổn định đi tới. Trong phòng điều khiển, Tào Tinh cùng Liễu Mộ Tuyết đứng tại Huyền Sông Tiền, nhìn chăm chú lên ngoại giới cảnh tượng. Xuyên thấu qua nặng nề tầng mây, mơ hồ có thể thấy được mới rộng lớn băng tuyết mặt đất, cùng từng tòa núi tuyết, sông băng, rừng rậm các loại. Cùng ngay tại hừng hực khí thế kiến thiết quân sự cứ điểm cùng truyền tống trận. Trong khoảng thời gian này, Tào Tinh vẫn luôn tại cuồng phong cánh đồng tuyết giám sát các hạng công trình. Tại 3 ngày trước, Liễu Mộ Tuyết nói nàng muốn đi ra ngoài giải sầu một chút, thế là Tào Tinh liền lập tức đuổi đến trở về. Sau đó khởi động Thiên Vận Phương Chu tới một trận nói đi là đi lữ hành. Thiên Vận Phương Chu từ cuồng phong cánh đồng tuyết xuất phát, 3 ngày trên lệch thời gian không nhiều du lịch non nửa tòa Tây Đại Lục. Hai người một đường quan sát, có thể cảm nhận được cả tòa Tây Đại Lục đều tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Liễu Mộ Tuyết có chút nghiêng đầu, nhẹ giọng cảm thán nói, đế quốc hiệu suất thật nhanh đầu. Tào Tinh gật gật đầu, trả lời, sắp thực ấn theo tốc độ này đến xem, tiếp qua hơn nửa tháng, hẳn là có thể hoàn thành kế hoạch toàn bộ an bài. Lúc trước, hắn cùng Mạnh Nghị quy hoạch mục tiêu là, trong 20 ngày muốn tại đại lục các nơi kiến tạo hơn 500 tòa khóa vực truyền tống trận đem chọn tòa đại lục chiến lược yếu địa liên tiếp. Nhưng mà, tại vô số thợ thủ công ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, cùng các thế lực lớn toàn lực phối hợp xuống, bọn hắn chỉ dùng nửa tháng, liền đã hoàn thành cái mục tiêu này. Chương 1051, binh cường mã tráng, lại một viên trứng rồng. 1. Chương 1051, binh cường mã tráng, lại một viên trứng rồng. Tại vô số thợ thủ công ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, cùng các thế lực lớn toàn lực phối hợp xuống. Bọn hắn chỉ dùng nửa tháng, liền đã hoàn thành đối kháng lên cổ cự long kế hoạch bước đầu tiên. Hiện tại Tây Đại Lục ngoại trừ các đại vương quốc chủ thành, còn có những cái kia trọng yếu đầu mối then chốt, quân sự cứ điểm, tư nguyên trọng địa, giao thông thiết điểm, thậm chí bao gồm một chút góc hẻo lánh, đều đã kiến tạo to to nhỏ nhỏ các loại truyền tống trận. Trong đó có thể vượt qua mấy ngàn cây số cỡ lớn truyền tống trận cùng có thể tại các đại vương quốc chủ thành lui tới xa cổ truyền tống trận. Hai loại truyền tống trận nửa tháng kiến tạo không sai biệt lắm hơn vạn tòa. Còn có cấp bậc cao nhất khóa vực truyền tống trận hết thể kiến tạo 500 tòa. Loại cấp bậc này truyền tống trận, một lần có thể truyền tống 10 vạn người, truyền tống khoảng cách càng là không có hạn chế, là chân chính trên ý nghĩa chiến lược hình kiến trúc. Đồng thời vây quanh truyền tống trận, đế quốc còn tại gấp rút xây dựng chiếu cố phòng ngự cứ điểm, cao ngất tường thành, đem truyền tống trận bảo vệ nghiêm mật. Bảo đảm bọn chúng tại cự long thời kỳ chiến tranh sẽ không bị phá hủy. Tại bất kể tiêu hao đầu nhập hạng, hiện tại không sai biệt lắm đã đem cả tòa Tây Đại Lục 90% trở lên địa vực nối liền với nhau. Chỉ cần hợp lý phân phối những này truyền tống trận, rất nhanh liền có thể đem lượng lớn binh lực truyền tống đến vĩnh đống chi hải đường ven biển, vì sắp đến phim tư liệu làm chuẩn bị. Một bên khác, Ú Lan nữ vương chính xuất lĩnh nàng đội thân vệ tại Tây Đại Lục các nơi bốn đầu, chỉ huy khổng lồ vận chuyển mạng lưới, đem đến hàng vạn mà tính công cụ chiến tranh cùng quân bị tư nguyên từ các lục địa triệu tập, sau đó vận chuyển về đường ven biển. Từng nhánh đội xe kéo dài mấy chục dặm, chuyên chở nọ khổng lồ xe, ma pháp pháo cùng các loại chiến tranh khí giới. Các lục địa nhao nhao vì đó để đi, ven đường thành trấn đều chủ động cung cấp tiếp tế cùng hiệp trợ. Trừ cái đó ra, Hôi Vũ quốc vương, Cú Nạt chiến vương thì là tính cả đế quốc tinh nhuệ nhất huấn luyện viên đoàn, đối đến từ các lục địa quân đội tiến hành cường độ cao chỉnh huấn. Khác biệt chủng tộc, khác biệt thế lực các chiến sĩ, giờ phút này mặc thống nhất chế thức áo giáp, tại sân huấn luyện trên mất ăn mất ngủ. Ma pháp sư đoàn diễn luyện liên hợp thi pháp, kỵ sĩ đoàn sắp xếp chiến trận, cung tiễn thủ tiến hành tề xạ huấn luyện, tất cả mọi người tại vì sắp đến ác chiến làm chuẩn bị cuối cùng. Toàn bộ đối kháng cự long hành động, chia làm 3 bước. Bước đầu tiên, xây dựng truyền tống mạng lưới, bảo đảm binh lực nhanh chóng điều động. Bước thứ hai, điều động lượng lớn công cụ chiến tranh, tiến về đường ven biển cấu trúc phòng tuyến. Bước thứ ba, tập kết binh lực, chống cự cự long tiến công. Mà bây giờ, cái này 3 bước đều tại đều đâu vào đấy thúc đẩy. Tào Tinh thu hồi ánh mắt, trên mặt cũng hiện ra một vòng nụ cười vui mừng, quả nhiên, đoàn kết lại lực lượng. So tưởng tượng bên trong càng thêm cường đại. Trước đó cảm thấy thượng cổ cự long lực lượng không cách nào ngăn cản, hy vọng thắng lợi xa vời. Nhưng bây giờ, Tây Đại Lục triệt để nhất thống về sau, mấy trăm quốc gia đồng tâm hiệp lực, ngược lại để ta thấy được một tia hy vọng thắng lợi. Liễu Mộ Tuyết nghe vậy xoay người lại, nói khẽ, đúng vậy à, chúng ta cũng không phải là một mình phân chiến. Mà lại đừng quên, ngoại trừ Tây Đại Lục những này dân bản địa thế lực, chúng ta còn có mười mấy ước người sống sót đâu. Nàng nuốt ve có chút hở ra bụng dưới, cảm khái nói, hiện tại nhóm này lãnh chúa đều đã trưởng thành, anh hùng cấp lãnh chúa tỷ lệ tại một nửa trở lên. Lại thêm dưới quyền bọn họ linh dân, cả người sống sót lãnh chúa bên trong, chí ít có gần 20 ước anh hùng cường giả. Còn có, gần nhất truyền kỳ cường giả số lượng cũng nên đón diễn phun. Hiện tại toàn bộ sẽ vở đạt tới truyền kỳ cấp bậc lãnh chúa, không sai biệt lắm đã đột phá 2 vạn người nữa nha. Liễu Mộ Tuyết âm điệu có chút nâng lên, trong giọng nói mang theo vài phần phấn chấn. Nghe được cái này con số, Tào Tinh cũng khẽ gật đầu, đồng ý nói, những người sống sót xác thực đã trưởng thành là Tây Đại Lục không thể coi thường một cỗ lực lượng, thậm chí có thể nói là tiếp xuống đại chiến chủ lực. Cũng không biết, lần này Cự Long khôi phục phim tư liệu là dạng gì hình thức mở ra. Còn có, chúng ta coi như có thể đối kháng Cự Long nhanh bước, lại nên như thế nào đối kháng tôn này chân thần cấp Cự Long? Vấn đề này, để Liễu Mộ Tuyết cũng lâm vào có chút trong trầm tư. Mặc dù bây giờ bọn hắn đã tập kết lượng lớn binh lực, cùng đến không hết công cụ chiến tranh, tất cả mọi người làm xong tử chiến đến cùng chuẩn bị. Nhưng chỉ cần không có lực lượng đối phó tôn này thượng cổ cự long, hết thảy đều là nói xuông. Rốt cuộc, ai cũng biết chân thần cấp quái vật khủng bố cỡ nào. Kia là động động ngón tay, liền có thể hủy diệt một tòa đại lục lực lượng kinh khủng. Một lát sau, Tào Tinh lắc đầu nói, "Được rồi, đi một bước nhìn một bước đi, bây giờ nghĩ quá nhiều cũng không làm nên chuyện gì. Mặc kệ kết quả như thế nào, chí ít chúng ta đã đem hết toàn lực." Nghĩ tới đây, hắn quay người nhìn về phía bên cạnh cực quang kỵ sĩ, ngữ khí nhẹ nhàng nói, "Mộ Tuyết, báo cáo xuống gần đây tại Vĩnh Đống Chi Hải quân viễn chinh nhóm thăng cấp tình huống đi." Liễu Mộ Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, sau đó báo cáo, "Trải qua nửa tháng chiến đấu, Tinh Hỏa quân đoàn, Luân Hồi quân đoàn, Sát Na Vĩnh Hằng quân đoàn, kiếm các quân đoàn thành viên trên cơ bản đều đã lên tới trước mắt giai đoạn mắt cấp. Trong đó cấp 100 anh hùng tỷ lệ tại 8 thành trở lên, chỉ có một phần nhỏ thành viên còn dừng lại tại cấp 70 đại sư. Mặt khác, tứ đại quân đoàn gần đây lại ra đời tổng cộng 7 tôn truyền kỳ cường giả, theo thứ tự là Lâm Phi, Trần Quế Lâm, Lý Sơn Nhạ." Dừng một chút, nàng tiếp tục báo cáo, "Trừ cái đó ra, tại tứ đại quân đoàn tuyên truyền hạng, lớn một khu những người sống sót cũng đều biết, Tinh Hỏa thành lãnh địa bên trong có thẳng tới Vĩnh Đống Chi Hải chiến trường truyền tống trận. Cho nên, bọn hắn đều nguyện ý ký kết cùng tứ đại quân đoàn đồng dạng điều kiện, đem chiến lợi phẩm 3 thành phân cho Tinh Hỏa thành, đổi lấy tiến về chiến trường tư cách. Gần đây, ta đã vận chuyển 34 lượt, cũng chính là hơn 300 vạn lãnh chúa cùng dưới quyền bọn họ tinh nhuệ tiến về Vĩnh Đống Chi Hải. Bọn hắn đều đã cùng Tinh Hỏa thành ký kết khế ước, hiện tại nhóm này lãnh chúa ở nơi đó không ngừng chiến đấu, còn sẽ quái chiều video phát đến diễn đàn bên trên, đưa tới càng nhiều chú ý. Càng ngày càng nhiều lãnh chúa liên hệ chúng ta, muốn ký kết khế ước tiến về Vĩnh Đống Chi Hải chiến trường." Tào Tinh nghe cái này một hệ liệt báo cáo, trên mặt lần nữa hiện hiện một vòng nụ cười. Hiển nhiên, hiện tại đại bộ phận người sống sót đều biết xương thể trưởng thành chiến trường tồn tại, cũng biết nơi đó có lượng lớn quái vật cung cấp điểm kinh nghiệm, cung cấp bọn hắn thăng cấp, đồng thời có thể tuôn ra biển sáng chiến lợi phẩm. Nhưng muốn bằng vào mình lực lượng đến kia phim trường dài, lại không so khó khăn. Không nói trước Vĩnh Đống Chi Hải kia âm 7-80 độ ác liệt hoàn cảnh, cùng lúc nào cũng có thể bộc phát các loại thiên tai. Chỉ là mười mấy vạn cây số tử vong cấm khu, liền không phải bình thường cường giả có thể vượt qua. Lạnh vô cùng đất đông cứng trên chiếm cứ rất cường đại sinh vật, bầu trời bên trong bay múa thành quần kết đội hàn băng phi long, chớ nói chi là những cái kia dấu ở băng xuyên liệt khích bên trong uy hiếp. Cho nên bọn hắn coi như biết chỗ này chiến trường tồn tại, cũng căn bản là không có cách quá khứ, chỉ có thể ký kết khế ước, sau đó thông qua Tảo Tinh bên này trước truyền tống trận đến tiền tuyến. Kể từ đó, không chỉ có để Tinh Hỏa thành thu được lượng lớn tài liệu chân quý, còn để cái khác lãnh chúa cam tâm tình nguyện ở tiền tuyến xung làm đạo thứ nhất bình chướng. Những cái kia từ băng tổ quái trên thân tuân ra băng long ấn ký, băng xuyên liệt phiến, băng long thủy tinh các loại vật liệu, mỗi ngày đều có thể cho Tinh Hỏa thành mang đến to lớn ích lợi. Nhất là trong đó băng long thủy tinh, cái này một viên thủy tinh thế nhưng là có thể so với 5 viên thần lực mảnh vỡ chân quý vật tư. Điều này cũng làm cho Tảo Tinh có chút chờ mong, qua một thời gian ngắn tiền tuyến nhân viên chiến đấu đem chiến lợi phẩm đưa trở về lúc, sẽ có cỡ nào kinh người số lượng. Cái này, Liễu Mộ Tuyết tiếp tục nói, ngoại trừ tứ đại quân đoàn cùng những người sống sót biến hóa, sau đó liền là lãnh địa bên trong những cái kia các chiến sĩ tăng lên. Trước mắt, ngoại trừ những cái kia đã đột phá đến anh hùng cảnh giới binh sĩ, còn có một số nhỏ không có lên tới mát cấp bên ngoài, cái khác đại bộ phận binh chủng đều đã lên tới trước mắt giai đoạn mát cấp. Sơ bộ thống kê, toàn bộ lãnh địa binh lực bên trong, anh hùng đẳng cấp lượng tại hơn 11.000 người. Đại sư cấp binh lực số lượng tại 10-3 vạn. Tào Tinh nhẹ gật đầu, còn có đây này. Liễu Mộ Tuyết nhẹ giọng mở miệng, tiếp xuống, chính là lãnh địa bên trong những cái kia truyền kỳ, cùng bán thần cấp cường giả. Trước mắt lãnh địa bán thần cấp cường giả, tính đến người ta, tổng cộng là 16 tôn. Ta dựa theo đẳng cấp từ cao xuống thấp tiến hành sắp xếp. Đầu tiên đẳng cấp cao nhất, chính là Thánh Quang Hiền Giả Ý Sa Bèn, nàng đã đến cấp 175. Thứ hai cao là ta, đã lên tới cấp 174. Mặt khác, còn có Vạ Kỳ Dị Á Mạ Lẹn Ní Nạ cấp 173, Huyết Chu Nữ Vương Sỉ Ở Đạ cấp 173, Phá Nạt cấp 172, Thiên Thai Ma Long cấp 171. Nàng dừng lại một lát, tiếp tục nói, về sau, chính là cấp 170 trở xuống bán thần. Trong đó xạ giả nhận vũ cấp 165, ạ sản cấp 165, tiêu cấp 164, vợ giòn ý rồng oan cấp 163, ản dở cấp 162, phờ giảng xe cả cấp 162, băng lan cấp 160. Đằng sau còn có cuối cùng hai người, theo thứ tự là bậc thống xoáy cấp 158, Zenith cấp 157. Trở lên, liền là tất cả bán thần cường giả đẳng cấp tình huống. Chương 1051, binh cường mã tráng, lại một viên trứng rồng. 2. Chương 1051, binh cường mã tráng, lại một viên trứng rồng. 2. Nghe xong Liễu Mộ Tuyết một hệ liệt báo cáo, Tào Tinh lần nữa hài lòng nhẹ gật đầu. Không thể không nói, tại Vĩnh Đống Chi Hải bên kia vô cùng vô tận băng tổ bảy quái hạng, đám người tốc độ lên cấp vẫn là rất nhanh. Liền ngay cả chính hắn, nửa tháng này đến trên cơ bản không sao cả chiến đấu, một mực nằm trong nhà ăn kinh nghiệm, đều đã nằm cấp 168. Bởi vậy có thể thấy được, tiền tuyến quái vật số lượng đến cỡ nào khoa trương. Bất quá đến cấp 160 trở lên, lại tăng cấp liền có chút khó khăn. Từ cấp 160 lên tới cấp 161, trọn vẹn cần 400 ức điểm kinh nghiệm, đằng sau mỗi tăng lên cấp 1 sẽ còn đang gia tăng 50 ức. Có thể tưởng tượng, càng đi về phía sau cần điểm kinh nghiệm số lượng, đến cỡ nào không hợp thói thường. Điều này cũng làm cho Tảo Tinh không khỏi có cái mới lo nghĩ. Đó chính là, bọn hắn hiện tại vẹn vẹn chỉ là bán thần cảnh giới, liền đã cần nhiều như vậy điểm kinh nghiệm. Đến đằng sau đột phá thần linh, lại nên đạt tới cỡ nào con số kinh khủng. Bất quá nghĩ lại, Tảo Tinh lại bình thường trở lại, có thể đột phá đến thần linh tồn tại, trong lịch sử bản thân liền là phượng mao lân rác. Mà lại mỗi một vị thần linh đều có gần như vô hạn tuổi thọ, cho nên bọn hắn có đầy đủ thời gian đến chậm chạp tăng lên chính mình. giống chúng ta loại này, thông qua giết quái thu hoạch điểm kinh nghiệm, nhanh chóng đột phá cảnh giới phương thức, bản thân thuộc về trái ngược lẽ thường. Nghĩ tới đây, Tào Tinh cũng liền không còn xoắn xuýt cái vấn đề này, Mộ Tuyết, ngươi tiếp tục báo cáo. Liễu Mộ Tuyết khẽ gật đầu, nói khẽ, mặt khác, Băng Lan tại 12 ngày trước liền đã quay trở về lãnh địa, đồng thời tựa hồ mang về đồng dạng đồ vật lê gớm. Đồ vật lê gớm, là cái gì? Liễu Mộ Tuyết trả lời, nàng, giống như lại mang về một viên trứng rồng. Nghe được trứng rồng hai chữ, Tào Tinh lập tức ánh mắt sáng lên, truy hỏi, ồ, lại một viên trứng rồng, là cái gì thuộc tính? Gần đoạn thời gian, hắn một mực tại giám sát Cuồng Phong cánh đồng tuyết xây dựng thêm công trình, bảo đảm các đại yếu tắc cùng thành thị kiến thiết tiến độ. Cho nên không có làm sao chú ý lãnh địa tình huống bên này, ngay cả Băng Lan đã trở về lãnh địa cũng không biết. Hiện tại nghe nàng nhắc lên, ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Liễu Mộ Tuyết suy nghĩ một lát, hồi ức nói, viên kia trứng rồng còn tại tổ rồng bên trong nở, không biết cụ thể thuộc tính. Bất quá, ta tại viên kia trứng rồng trên cảm ứng được mãnh liệt phong nguyên tố ba động, hẳn là một viên phong thuộc tính trứng rồng. Tào Tinh lập tức ánh mắt sáng lên, trên mặt cũng hiện hiện nụ cười vui mừng. Bởi vì lãnh địa của hắn bên trong liền có một tên truyền kỳ cấp phong hệ pháp sư, mà lại trước đây không lâu, hắn còn thu được một viên phong thuộc tính thần cách. Dựa theo kế hoạch, Tào Tinh là chuẩn bị đem mèo lần bồi dưỡng thành mới phong thần. Lúc này đến một viên phong thuộc tính trứng rồng, quả thực là hoàn mỹ tổ hợp. Tào Tinh không kịp chờ đợi hỏi, đại khái còn bao lâu nữa nở biết sao? Liễu Mộ Tuyết hơi chút trầm ngâm, sau đó trả lời, Băng Lan nói, dự tính còn muốn chừng 1-2 tháng. Dựa theo thời gian đến suy tính, hiện tại đã qua 12 ngày, không sai biệt lắm muốn chờ phim tư liệu mở ra về sau. Nghe được thời gian này, Tào Tinh trầm ngâm một lát, sau đó gật đầu nói, chờ phim tư liệu mở ra về sau liền về sau đi. Dù sao hiện tại lãnh địa thực lực đã đầy đủ cường đại, nhiều một tôn cự long thiếu một tôn cự long ảnh hưởng không lớn. Sau đó, Liễu Mộ Tuyết lại đơn giản báo cáo xuống những cái kia các truyền kỳ cường giả tốc độ lên cấp. Kỳ thật cũng không có gì đặc biệt cần chú ý. Bởi vì trước mắt, lãnh địa bên trong đại bộ phận truyền kỳ cường giả đều đã lên tới cấp 150 mắt cấp. Liền ngay cả gần nhất đột phá eo lần đẳng cấp cũng đã tiêu thăng đến cấp 149, dự tính hôm nay liền có thể lên tới mắt cấp. Sau đó, vị này phong hệ pháp sư liền sẽ trở về lãnh địa, dùng Tào Tinh chuẩn bị cho hắn kia đóa thần hỏa, đột phá đến bán thần cảnh giới. Đang lúc Tào Tinh chuẩn bị điều khiển Thiên Vận Phương Chu tiếp tục đi tới thời điểm, liên tục hai đầu hệ thống nhắc nhở xuất hiện. Đinh. Lãnh địa của ngươi kiến trúc, lãnh chúa thành bảo LV30 đã thành công thăng cấp làm lãnh chúa thần điện LV1. Đinh. Lãnh địa của ngươi kiến trúc, siêu cấp năng lượng tháp LV30 đã thành công thăng cấp làm mỏ xỉn chi trụ LV1. Tào Tinh cùng Liễu Mộ Tuyết liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được sợ hãi lẫn vui mừng. Rốt cục hoàn thành. Tào Tinh cảm thán nói, nội tâm mừng rỡ không thôi. Liễu Mộ Tuyết cũng nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt lóe ra vui mừng ánh sáng, đúng vậy a. Hai cái này kiến trúc thăng cấp dòng dã một tháng thời gian, xem như lãnh địa bên trong tốn thời gian lâu nhất công trình. Tào Tinh cười cười, sau đó quay đầu nói, đi thôi Mộ Tuyết, cần phải trở về. Chờ lần sau có rảnh rỗi, lại mang ngươi ra lữ hành. Ừm. Nữ nhân bưng lấy mình hở ra bụng dưới, nghe lời đáp lại. Nàng biết Tào Tinh thời gian tương đối khẩn trương, có thể rút ra 3 ngày thời gian bồi mình ra lữ hành, đã là cực lớn chiếu cố. Cùng lúc đó, Tào Tinh cấp tốc phóng xuất ra tinh thần lực, tiến vào tinh thần điều khiển hình thức. Ở dưới sự khống chế của hắn, khổng lồ Thiên Vận Phương Chu bắt đầu cải biến hướng đi, hướng về Cuồng Phong cánh đồng tuyết phương hướng tiến lên. Cả chiếc phương chu tản mát ra kim quang nhàn nhạt, bắt đầu tiến vào tốc độ cao nhất đi thuyền hình thức. Ong ong, trầm thấp oanh minh em thanh truyền khắp cả chiếc phương chu. Trong chớp mắt, vận tốc liền đã đạt đến chiếc này phương chu cực hạn, cũng chính là 10 vạn cây số. Cảnh sát chung quanh trong nháy mắt mơ hồ thành một dải hào quang, tầng mây bị cuồng bạo năng lượng xé nát, đuôi thuyền lôi ra dài đến mấy trăm cây số vết tích. Sau một giờ, theo một trận chấn động nhẹ nhẹ, khổng lồ Thiên Vận Phương Chu chậm rãi hạ tốc độ cao, từ tầng mây bên trong hạ xuống. Bọn hắn đã tới Cuồng Phong cánh đồng tuyết. Giờ phút này từ trên cao quan sát, trắng ngần núi tuyết liên miên chập trùng, từng tòa băng hồ như là khảm nạm tại đất tuyết bên trong lam bảo thạch. Hai đầu tinh khiết dòng sông từ núi cao chảy xuống, quán xuyên toàn bộ cánh đồng tuyết. Bất quá, so sánh với hơn nửa tháng trước, mảnh này đường kính đạt tới 500 cây số cánh đồng tuyết, nên đón biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mấy chục tòa quân sự cứ điểm, cùng thương nghiệp thành thị nền tảng đã trải hoàn tất, phân bố tại Cuồng Phong cánh đồng tuyết các nơi yếu địa. Trong đó liền bao gồm dị tận sông Hạ Nộ sông hai bên bờ giao thông đầu mối then chốt. Còn có tỉ gẳng dãy núi, cự lang hẻm núi, hồng thạch núi những này trọng yếu tư nguyên tiết điểm, cũng đều xây dựng lên cao ngất tháp canh cùng công sự phòng ngự. Những này quân sự cứ điểm cùng thành thị khu vực hạch tâm, đều là từ những cái kia người sống sót lãnh địa cải tạo bắt đầu. Chính như trước đó nói, những người may mắn còn sống sót này lãnh địa có độc nhất vô nhị năng lực thần kỳ. Nhất là trong đó có thể không ngừng thăng cấp đống lửa, tại thăng cấp đến siêu cấp năng lượng tháp về sau, càng là có thể vì chúng quanh mấy chục cây số khu vực cung cấp cố định mà thoải mái dễ chịu nhiệt độ. Tào Tinh cho bọn hắn mở ra phong phú điều kiện, để bọn hắn cống hiến ra lãnh địa của mình, đem nó giao cho tinh hỏa thành thống nhất quản lý, thăng cấp. Lúc nghe là tinh hỏa thành thống nhất trưng dụng về sau, đại bộ phận người sống sót đều không chút do dự đáp ứng. Một phần nhỏ người sống sót ban sơ còn đang do dự. Nhưng ở Tào Tinh tự mình đến nhà, bày ra cự tê thịt cùng huyết kình thịt hai loại chân quý tư nguyên về sau, những người may mắn còn sống sót này đồng dạng quả quyết giao ra lãnh địa quyền khống chế. Ngoại trừ những này mới thành thị cùng cứ điểm nền tảng, bọn hắn tại mỗi một tòa thành thị cùng cứ điểm ở giữa đã khai thác ra một đầu giản dị con đường. Mấy chục vạn công nhân cùng công trình ma tượng ngay tại trải kiên cố nền đường, chuẩn bị mở rộng con đường mạng lưới, cũng tại mấu chốt tiết điểm bắc cầu lương cùng đường hầm. Kể từ đó, liền có thể đem trọn tòa cánh đồng tuyết trên tất cả thành thị liên tiếp. Sau này mặc kệ là thương đội vẫn là những cái kia bình dân, đều có thể mượn nhờ hoàn thiện giao thông mạng lưới, nhanh chóng lại an toàn thông hành đến từng tòa thành thị. Mà ngoại trừ những này mới phát thành thị cùng cứ điểm, tại từng mảnh bằng phẳng trên mặt tuyết, còn có lượng lớn ngay tại khai khẩn bên trong ruộng tốt. Các công nhân ngay tại trải lều lớn, địa nhiệt đường ống các loại cái khác giữ ấm công trình, bảo đảm cây trồng có thể tại giá lạnh bên trong khỏe mạnh sinh trưởng. Nơi xa, mấy đài to lớn máy xúc khí người chính lật qua lật lại đất đông cứng. Bọn chúng ngược năng lượng hoạch tâm tản ra hào quang màu u lam, cánh tay máy trên phá băng mũi khoan nhẹ nhõm vỡ nát cứng rắn vinh đông lại tầng. Biến hóa thật lớn. Liễu Mộ Tuyết nhẹ giọng cảm thán nói. Tào Tinh mang trên mặt nụ cười hài lòng, gật đầu nói, đúng vậy, so ta dự tính tiến độ nhanh hơn 20. Hiện tại các công nhân một bên thăng cấp lãnh địa bên trong tâm đống lửa, một bên tại xây dựng thành thị nền tảng, hai bên đồng bộ tiến hành. Đoán chừng trong vòng một năm, cả tòa Cuồng Phong cánh đồng tuyết liền có thể hoàn thành cơ sở kiến thiết, trở thành Tây Đại Lục phồn hoa nhất, chỗ an toàn nhất. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia mong đợi, còn có vẻ kiêu ngạo. Liễu Mộ Tuyết quay đầu, nhìn về phía nam nhân ánh mắt bên trong tràn đầy sùng bái. Tại trong mắt của nàng, từ khi cùng một chỗ giáng lâm đến thế giới này, Tào Tinh cho tới nay đều là như vậy không gì làm không được. Bởi vì hắn quyết sách cùng quyết định, bọn hắn lần lượt chiến thắng cường địch, tránh đi các loại nguy cơ, cũng thu hoạch lượng lớn tư nguyên. Sau đó từng bước một, xây dựng ra phồn hoa mà cường đại tinh hoàn thành, có được bây giờ cơ nghiệp. Liễu Mộ Tuyết vẫn luôn cảm thấy mình là may mắn, vừa tới đến thế giới này liền cùng Tào Tinh phân phối đến một tổ, đồng thời còn nhận lấy trợ giúp của hắn. Nếu như lúc trước nàng bị hệ thống phân phối đến cái khác tiểu tổ, chỉ sợ vận mệnh cùng hôm nay liền hoàn toàn khác biệt, thậm chí có thể hay không sống đến bây giờ đều không nhất định. Đang lúc nàng trong lòng tự hỏi những ngày thời điểm, Thiên Vận Phương Chu đã chậm rãi trôi dạt đến trên tinh hỏa thành không. Xuyên thấu qua dần dần mỏng manh tầng mây, cả tòa thành thị toàn cảnh thu hết vào mắt. Liễu Mộ Tuyết chỉ hướng phía dưới, "A Tinh, ngươi nhìn lãnh địa bên trong tâm." Tào Tinh thuận tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, lập tức trong mắt hiện hiện một tia kinh ngạc. Chương 1052, Thần Quyền Xá Lệnh, Nam Đại Lục Thần Bí Khách đến thăm. Một, chương 1052, Thần Quyền Xá Lệnh, Nam Đại Lục Thần Bí Khách đến thăm. Một, Tào Tinh thuận tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, lập tức trong mắt hiện hiện một tia kinh ngạc. Chỉ thấy lãnh địa khu vực trung tâm, trống rỗng xuất hiện hai tòa lạ lẫm mà kiến trúc hùng vĩ. Tòa kia cao ngất màu đen năng lượng tháp đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cây xuyên thẳng mây xanh màu đen trụ lớn. Căn này màu đen cây cột đường kính chỉ ít có 10 mét, độ cao đạt đến kinh người hơn 400 mét. Cây cột mặt ngoài che kín đặc thù ngân sắc đường vân, nhìn qua giống như là dùng bí ngân đổ vào mà thành, hiện ra lạnh lẽo sáng bóng. Trụ thể không ngừng tản ra nhạt vầng sáng xanh lam, những cái này năng lượng ba động hình thành mắt trần có thể thấy gợn sóng, liên tục không ngừng là toàn bộ lãnh địa cung cấp nhiệt lượng. Không chỉ có như thế, Tào Tinh còn có thể cảm giác được, căn này màu đen cây cột cung cấp tấm phạm vi đạt đến kinh người 100 cây số. Đó là cái cỡ nào khoa trương con số không cần nói cũng biết. Nếu như có thể nhiều kiến tạo mấy cây mỏ xỉn chi trụ thậm chí có thể bao trùm cả tòa Cuồng Phong cánh đồng tuyết. Sau đó dùng cái này cải biến cánh đồng tuyết hoàn cảnh, để trong này sông băng tan rã, đại địa hồi xuân. Từ một tòa lạnh vô cùng khu vực, biến thành một năm bốn mùa như mùa xuân có yên vui. Đương nhiên, Tào Tinh cũng biết, muốn thực hiện điểm này không dễ dàng như vậy. Không nói trước kiến tạo mỏ xỉn chi trụ cần tư nguyên, chỉ là mấu chốt trong đó thăng cấp bản vẽ, mười mấy ước người sống sót ở giữa liền không có mấy người có thể có được. Rốt cuộc, lúc trước ngộng cảnh cửa hàng mở ra thời điểm, người sống sót đại bộ phận đều chỉ là đại sư cấp cùng anh hùng cấp. Đổi lấy để cho mình tăng thực lực lên lực lượng chi tâm đều không đủ, chớ nói chi là lấy ra hơn 100 vạn hối đoái loại này truyền thuyết bản vẽ. Tào Tinh hít sâu một hơi, chậm rãi di động ánh mắt. Mà tại đây căn thông thiên trụ lớn bên cạnh, còn có một tòa nguy nga thần điện. Tòa kiến trúc này toàn thân dùng tinh vẫn đỉnh chế tạo, hiện ra một loại thâm trầm màu trắng, nhìn qua 10 điểm trang nghiêm thần thánh. Thần điện độ cao đạt đến 150 mét, chiếm diện tích càng là đạt đến kinh người hơn 5000 mét vuông. Tại kiến trúc hai bên có 12 cây đường kính 3 mét màu trắng trụ lớn chống lên to lớn mái vòm, mỗi cái trên cây cột đều điêu khắc các loại đồ án, trong đó có thần thánh thương bạch chi thụ, cường đại thiên thai ma long, voi mã một đại bạch, băng xương đả lộc vân vân, thậm chí bao gồm Tào Tinh vũ khí nguyện thần pháp trượng cùng tinh vẫn pháp điện đều điêu khắc ở bên trên. Mà tại trước cửa chính là sạch sẽ mà hoàn mỹ bạch ngọc bậc thang, phía trên đồng dạng điêu khắc tinh mỹ hoa văn. Tào Tinh đến một chút, vừa lúc là 99 cấp. Bậc thang hai bên đứng sừng sững lấy 26 tôn anh hùng pho tượng, trong đó có cầm trong tay ẩm huyết chi nhận, mắt ngậm bất hủ chiến ý vạ kỳ gì ạ, nàng chiến giáp sáng ngời như mới, huyết sắc điệp cánh ở sau lưng giang ra, còn có cầm trong tay pháp trượng cùng thánh điện, như là quang minh nữ thần hàng thế giống như Isabel, thánh khiết trường bảo chạy xuôi lấy thể lòng quang huy, phảng phất có thể xua tan thế gian hết thể âm ảnh. Tòa thứ ba pho tượng là cười thánh xương chiến lang, dơ cao hổ nữ chi kiếm kỵ sĩ ả sạm, hắn ánh mắt kiên định, kiếm phong chỉ chỗ phảng phất ngay cả không gian đều có thể chặt đứt. Tòa thứ tư pho tượng là dáng người mờ mịt, cầm trong tay tử thần chi nhận huyễn ảnh vũ giả xa dạ, nàng pho tượng bao quanh lấy mông lung sương ngủ, phảng phất một giây sau liền sẽ dung nhập âm ảnh bên trong. Như là các loại, toàn bộ đều là lãnh địa lập xuống công lao hãn mã nhân vật truyền kỳ. Thần điện đỉnh chóp lơ lửng một viên đường kính vượt qua 10 mét xương màu lam thiên thạch, tản ra mãnh liệt hủy diệt ba động. Hàn khí như thủy triều cuồn cuộn, ngay cả không khí đều như bị đóng kết. Hiển nhiên, đây là từ lãnh chúa thành bảo thăng cấp thành lãnh chúa thần điện. Cả tòa kiến trúc tản ra uy nghiêm cùng thần thánh, để mỗi một cái đến gần người đều không tự chủ được sinh lòng kính sợ. Liễu Mộ Tuyết khẽ thở dài, năng lượng tháp thế mà biến thành như thế lớn một cây trụ. Còn có chúng ta tòa thành, hiện tại cũng biến thành như thế rộng rãi trắng lệ. Nàng không tự chủ được xoa lên bụng của mình, trong mắt lóe ra mâu tính quang huy, con của chúng ta tương lai nhất định sẽ là dạng này gia viên, cảm thấy kiêu ngạo. Tào Tinh cười cười, sau đó nhẹ nhàng ôm bờ vai của nàng, ôn nhu nói, đi xuống đi Mộ Tuyết. Ừm. Liễu Mộ Tuyết lần nữa nghe lời đáp lại. Hai người thân ảnh lóe lên, liền đi thẳng tới lãnh địa bên trong tâm quảng trường bên trên. Giờ phút này, bọn hắn đứng tại cái này hai tòa huy hồng kiến trúc dưới chân, càng thêm có thể cảm nhận được hắn rung động lòng người khí thế. Tào Tinh ánh mắt tại hai tòa kiến trúc phía trên đảo qua, cấp tốc xem xét thăng cấp sau thủ tính. Mỏ xỉn chi trụ LV1. Phẩm chất: truyền thuyết. Kiến trúc độ cao 47.5 mét. Kiến trúc hộ giáp: 178.178.000. Kiến trúc bền bỉ giá trị: 6000 vạn. Kiến trúc đặc tính, cung cấp ấm phạm vi 100 cây số, là lãnh địa tất cả kiến trúc gia tăng lạnh vô cùng kháng tính hiệu quả, giảm bớt lạnh vô cùng thời tiết ảnh hưởng. Kiến trúc tiêu hao, năng lực kém trạng thái dưới mỗi giờ 100 năng lượng giá trị, một viên sơ cấp ma năng thủy tinh, cao năng trạng thái dưới mỗi giờ 500 năng lượng giá trị, một viên trung cấp ma năng thủy tinh. Thần lực tràn đầy, gia tăng lãnh địa tất cả thành viên 10% thần lực giá trị tốc độ khôi phục. Tấm chắn năng lượng cộng minh, lãnh địa hộ thuẫn bền bị giá trị gia tăng 100% tốc độ khôi phục tăng lên 20%. Lạnh vô cùng cứu tinh, làm lãnh địa nhiệt độ giảm xuống đến 80 trở xuống lúc, đem tự động tạo ra nhiệt năng bình chướng làm nội bộ nhiệt độ cố định tại 30 trở lên. Tiếp tục 12 giờ, thời gian củng đồ, 7 ngày. Cấp tiếp theo tài liệu cần thiết, bí ngân 50 vạn, hàng kim thỏi 20 vạn, ưu ảnh tử tinh thạch 1 vạn, đại sư cấp nguyên tố kết tinh 1 vạn, thượng cổ tấm ván gỗ 10. Thăng cấp cần thiết thời gian 743 lúc 45 điểm. Lớn nhất công nhân số 08. Tào Tinh trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, mỏ xỉn chi chủ thuộc tính cùng ngoài định mức năng lực, vẫn là vô cùng không tệ. Thần lực tràn đầy năng lực này lần nữa gia tăng toàn thể thành viên 10% thần lực tốc độ khôi phục. Bằng vào ta hiện tại bán thần cấp thực lực đến tính toán, cả ngày đợi tại pháp sư tháp bên trong, lại thêm thiên khải thánh bia tăng thêm, không sai biệt lắm có thể hồi phục 66 điểm thần lực giá trị. Cái này con số có thể nói là tương đương khả quan, thậm chí vượt ra khỏi Tào Tinh mong muốn. Nương tựa theo cái này tốc độ khôi phục, chờ sau này an ổn xuống, hắn liền có thể lượng lớn chế tác thần lực mạnh vỡ. Dù là tại chuyển hóa thành thần lực mạnh vỡ quá trình bên trong sẽ có hao tổn, một ngày cũng có thể chuyển hóa 2-3 viên thần lực mạnh vỡ. Mà lại, lãnh địa của hắn bên trong thế nhưng là có trọn vẹn 16 tôn bán thần. Một người một ngày 2-3 viên thần lực mảnh vỡ, 16 tôn bán thần cộng lại liền là 3-40 viên thần lực mảnh vỡ. Tích lũy tháng ngày phía dưới, rất nhanh liền có thể góp nhặt đến con số cực kỳ kinh người. Tào Tinh đầy cõi lòng kỳ vọng nghĩ đến. Trừ cái đó ra, cái thứ hai tấm chắn năng lượng cộng minh công năng cũng rất tốt, trực tiếp đem tính trệ ma năng hộ thuẫn bền bị giá trị từ 10 ức tăng lên tới 2 tỷ. Lại thêm tốc độ khôi phục tăng lên, năng lực phòng ngự tăng lên gấp đôi còn không chỉ. Mà lại mấu chốt nhất là, mỏ xỉn chi chủ còn có thể thông qua tiêu hao vật liệu tiếp tục thăng cấp. Tào Tinh mắt nhìn thăng cấp cần thiết cầu, phát hiện đại bộ phận tài liệu tồn kho đều cực kỳ sung túc. Cực kỳ tốt, phía trên vật liệu đều đã chuẩn bị đầy đủ, thậm chí còn có không ít có dư. Nhìn đến một hồi liền có thể an bài nhân viên công tác tới tiến hành thăng cấp làm việc. Sau đó, hắn lại cấp tốc tra xét bên cạnh lãnh chúa thần điện thuộc tính. Lãnh chúa thần điện LV1. Phẩm chất: truyền thuyết. Kiến trúc độ cao 176m. Kiến trúc hộ giáp: 320.000. Kiến trúc bền bỉ giá trị 1.6 ức. Kiến trúc đặc tính: nhân khẩu hạn mức cao nhất gia tăng 100% phì nhiêu vầng sáng hiệu quả gia tăng 50% lãnh địa bên trong tất cả thành viên độ trung thành 20. Trước mắt tổng nhân khẩu 145.624.377.591, lãnh chúa thần điện 100 nhân tộc khí vận giá trị 115. Thân quyền xá lệnh, làm lãnh địa tất cả kiến trúc tốc độ lên cấp gia tăng 100% tư nguyên sản xuất tốc độ gia tăng 50%. Tiếp tục 24 giờ, thời gian cùn đồ 72 giờ. Lãnh chúa uy nghi, cùng cái khác dân bản địa thế lực ban đầu độ thiện cảm 30, giao dịch lúc có thể đạt được 10% chiết khấu. Cấp tiếp theo tài liệu cần thiết, bẹo thịt mổ thép khối 10 vạn, ma văn thạch 10 vạn, xương hoa bạch tinh thạch 2 vạn, đại sư cấp nguyên tố kết tinh 1 vạn, thượng cổ tấm ván gỗ 10. Thăng cấp cần thiết thời gian 682 lúc 38 điểm. Lớn nhất công nhân số 08. Chương 1052, thần quyền xá lệnh, Nam Đại Lục thần bí khách đến thăm. 2. Chương 1052, thần quyền xá lệnh, Nam Đại Lục thần bí khách đến thăm. 2. Xem hết thuộc tính, Tào Tinh kinh hỉ vạn phần nói, tốt tốt tốt. Cái này lãnh chúa thần điện hiệu quả so dự đoán còn cường đại hơn. Thế mà trực tiếp đem nhân khẩu tiêu thăng đến 37 vạn. Nhìn đến, ta lại có thể đại quy mô chiêu mộ một đợt thành viên mới. Hắn nhìn xem người ở phía trên miệng số lượng, trong mắt hiện vẻ hưng phấn. Đương nhiên, lãnh chúa thần điện mang tới tăng thêm xa hoàn toàn không chỉ như thế, cái này kiến trúc còn có rất nhiều thần lực năng lực. Ngoại trừ nhân khẩu bạo tăng gấp đôi bên ngoài, còn có một cái cường đại lãnh chúa uy nghi hiệu quả. Không chỉ có thể đủ gia tăng dân bản địa ban đầu độ thiện cảm, tại giao dịch lúc thậm chí còn có 10% chiết khấu. Lại thêm Tào Tinh kim cương thẻ hội viên sẽ ở giao dịch kết thúc về sau trả về 20% giao dịch kim ngạch, quả thực là gấp đôi ưu đãi. Mà càng làm cho Tào Tinh ngạc nhiên, là mặt khác thần quyền xá lệnh hiệu quả. 100% kiến trúc tốc độ lên cấp, có thể để cho cuồng phong cánh đồng tuyết khai phát tiến độ tăng lên một mảng lớn. Bao quát kiến tạo những thành thị kia, cứ điểm thời gian cũng sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt. Đúng vậy, ngươi không có nghe lầm, liền là bao quát trên cuồng phong cánh đồng tuyết tất cả kiến thiết hạng mục. Bởi vì hiện tại ngay tại cuồng phong cánh đồng tuyết thi công các công nhân đều là Tào Tinh phái đi ra. Chỉ cần đem bọn hắn chiêu mộ tiến vào lãnh địa, bọn hắn là thuộc về Tào Tinh lãnh địa thành viên, đồng dạng có thể hưởng thụ được cái này kiến trúc gia tốc hiệu quả. Trước đó là bởi vì nhân khẩu không đủ, cho nên Tào Tinh không có chiêu mộ những công nhân này. Nhưng bây giờ có hơn 20 vạn nhân khẩu có dư, hoàn toàn có thể trắng trợn chiêu mộ một phen, tăng tốc cuồng phong cánh đồng tuyết khai phát tiến độ. Mà lúc này, Tào Tinh trong lòng không khỏi toát ra cái ý nghĩ khác. Hắn như có điều suy nghĩ thầm nghĩ, dựa theo hệ thống giới thiệu, thần quyền xá lệnh tiếp tục thời gian là 24 giờ, nhưng thời gian cùn độ chừng 72 giờ, không có cách nào thời khắc duy trì. Bất quá, cái này tăng thêm hiệu quả, hẳn là cũng thuộc về tiếp tục tăng thêm trạng thái một loại. Như vậy, nó hẳn là cũng sẽ nhận vĩnh hằng chi lực gia trì, biến thành vĩnh cửu tồn tại a. Nghĩ tới đây, Tào Tinh hô hấp có chút dồn dập, quyết định lập tức liền kiểm tra một chút. Hắn ấn mở kiến trúc giao diện, điểm kích phía trên đặc thù công năng. Phải chăng phát động thần quyền xá lệnh làm tiếp xuống lãnh địa bên trong tất cả kiến trúc tốc độ lên cấp tăng lên 100% lãnh địa tư nguyên sản xuất tốc độ 50. Hắn hít sâu một hơi, trực tiếp điểm kích phải. Chỉ một thoáng, một cỗ thần thánh mà uy nghiêm ba động từ huy hồng lãnh chúa thần điện bộc phát ra. 12 cây trụ lớn đồng thời tỏa ra ánh sáng, bầu trời bên trong sương màu lam thiên thạch bắt đầu cực tốc xoay tròn, phóng xuất ra từng đạo lam quang chói mắt. Toàn bộ lãnh địa đều bị cái này uy nghiêm lam quang bao phủ. Tất cả nhân viên công tác cũng có thể cảm giác được, phản phất có một cỗ đặc thù lực lượng ra chỉ tại trên người mình liên đối lấy bọn hắn ngay tại xây dựng kiến trúc cũng nổi lên vầng sáng nhàn nhạt, Một tên ngay tại xây tường công nhân hoảng sợ nói, chư thần ở trên. Cái này quá thần kỳ. Ta cảm giác mình xây dựng tường vây tốc độ chí ít nhanh hơn gấp đôi. Hai tay của hắn phảng phất thu được loại nào đó ma lực, to lớn gạch đá bị hắn nhẹ nhõm tóm lấy. Bên cạnh một tên cực địa nhân giơ cao bữa, ta cũng vậy. Ta cảm giác mình bây giờ một người liền có thể xây dựng lên một tòa tháp tên. Chỉ thấy hắn huy động đũa động tác gần như sắp đạt được hiện tàn ảnh, kiên cố hòn đá rất nhanh bị hắn vững vàng xây tại nền tảng lên. Xảy ra chuyện gì? Cái này cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Các công nhân nhao nhao mừng rỡ không thôi, đồng thời trong lòng lại cảm thấy 10 điểm nghi hoặc. Cái này, một người trung niên thợ thủ công nói, vừa mới ta nhìn thấy lãnh địa bên trong tâm truyền đến một đạo lam quang, sau đó khí lực của chúng ta lại đột nhiên bị lớn, động tác cũng càng thêm linh hoạt. Đây cũng là lãnh chúa đại nhân cho chúng ta ban cho lực lượng. Nghe nói như thế, nhân viên công tác khác cũng phản ứng lại. Chỉ một thoáng, trên mặt bọn họ nhao nhao hiện hiện kích động, sùng bái thần sắc. Quả nhiên là lãnh chúa đại nhân, hắn lực lượng vẫn luôn là nhiều như vậy thần kỳ. Lãnh chúa đại nhân và thuế. Những công nhân này hưng phấn hô to, ánh mắt cuồng nhiệt. Mà đúng lúc này, tất cả thợ thủ công động tác dừng lại, bởi vì bọn hắn trong lòng cũng không khỏi đến dâng lên một cỗ kỳ diệu cảm giác. Loại cảm giác này không tốt hình dung, thật giống như vốn chỉ là ngắn ngủi có lực lượng, hiện tại biến thành vĩnh cửu tồn tại, như là dung nhập trong huyết mạch đồng dạng, trở thành thân thể bọn họ bên trong một bộ phận. Cùng lúc đó, hệ thống nhắc nhở xuất hiện. Đinh. Bởi vì ngươi khởi động thần quyền xá lệnh lãnh địa kiến trúc tốc độ lên cấp 100 lãnh địa tư nguyên sản xuất tốc độ 50 tiếp tục 24 giờ. Cấp độ SSS thiên phú vĩnh hằng chi lực có hiệu lực, nên trạng thái đã biến thành vĩnh cửu tồn tại. Giờ khắc này, Tào Tinh khẽ miệng có chút dương lên, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Tốt tốt tốt. Quả nhiên giống như ta nghĩ, cái này thần quyền xá lệnh có thể nhận thiên phú gia trì, biến thành vĩnh cửu tồn tại. Kể từ đó, sau này thăng cấp kiến trúc thời gian, liền có thể vĩnh viễn giảm bớt một nửa. Bao quát cuồng phong cánh đồng tuyết khai phát thời gian, cũng đem từ lúc đầu một năm giảm bớt đến nửa năm. Hắn thấy rõ ràng, mỏ xỉn chi chủ cùng lãnh chúa thần điện phía trên thăng cấp thời gian, từ nguyên bản 6-700 giờ, trực tiếp rút ngắn một nửa. Biến thành chỉ cần hơn 300 giờ liền có thể hoàn thành thăng cấp. Mà lại hay hơn chính là, cái này hai tòa kiến trúc đều có thể an bài 8 tên nhân viên công tác đồng thời tiến hành thăng cấp công việc. Nói một cách khác, nhiều nhất chỉ cần 2-3 ngày thời gian, liền có thể đem cái này hai tòa hoạch tâm kiến trúc tăng lên tới cấp bậc cao hơn. Tào Tinh lập tức để lại bên thai thông tin trang bị, hướng lãnh địa trưởng phòng nhân sự đủ án ban bố nhiệm vụ. Đủ án lập tức điều động 16 tên ưu tú nhất kiến trúc thợ thủ công, chia hai tổ phân biệt phụ trách mỏ xỉn chi trụ cùng lãnh chúa thần điện thăng cấp công việc. Máy truyền tin đầu kia truyền đến đủ án trầm ổn tiếng đáp lại, minh bạch, lãnh chúa đại nhân, ta lập tức liền phái người tới. Tại ngắn gọn giao lưu về sau, liền cấp tốc dập máy thông tin. Tào Tinh nhẹ nhàng thở phào một cái. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh mỹ nhân, nói, Mộ Tuyết, ngươi bây giờ đang có mang, không tiện thời gian dài hoạt động. Về trước trong thần điện nghỉ ngơi đi, có việc gọi ta. Vị này cực quang kỵ sĩ khẽ gật đầu, vừa định quay người lý khai. Mà đúng lúc này, lãnh địa truyền tống trận đột nhiên sáng lên lam quang chói mắt, phát ra ong ong chấn động âm thanh. Một đầu hệ thống nhắc nhở xuất hiện lập tức nô ra. Tộc người lùn xương cần thị tộc tộc trưởng, gỡ dẫn đi Fersper, xin truyền tống trận quyền hạn, tiến vào lãnh địa khu vực, có đồng ý hay không? Nhìn thấy đầu này nhắc nhở, Tào Tinh thần sắc hơi động, vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Liễu Mộ Tuyết cũng dừng bước lại, nói khẽ, A Tinh, là vị kia truyền kỳ thợ rèn, hắn lúc này xin tiến vào lãnh địa là. Tào Tinh ngẩng đầu, trả lời, hẳn là tộc người lùn bên kia đã biết được ta đã nhất thống Tây Đại Lục sự tình, cho nên chuẩn bị phái người tới trao đổi hạ chuyện hợp tác. Liễu Mộ Tuyết lập tức thẳng lưng, ánh mắt kiên định nói, vậy ta cùng ngươi cùng một chỗ, tiếp đãi cái này cổ lão chúng tôi. Nàng biết, hai cái thế lực ở giữa hợp tác dính đến rất nhiều, Tào Tinh một người khả năng cân nhắc không được như vậy toàn diện. Lúc này, có người ở bên người hỗ trợ tham khảo phân tích, sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhìn qua nàng kia bộ dáng quật cường, Tào Tinh cũng biết không khuyên nổi nữ nhân này, bất đắc dĩ cười một tiếng, được. Cùng lúc đó, hắn trực tiếp điểm kích đồng ý. Truyền tống trận ánh sáng đột nhiên tăng vọt, mấy đạo mơ hồ bóng người tại màu lam trong cột ánh sáng dần dần hiện hiện. Ông. Lam ánh sáng dần dần tiêu tán, xuất hiện mấy đạo hình thể chiều cao không đồng nhất thân ảnh. Cầm đầu là một cái thân cao không đủ 1m5, lại cả người đầy cơ bắp dâu trắng ải nhân. Hắn người khoác dày đặc da lông áo khoác, bên hông treo một thanh lóe ra hàn quang thiết truy. Chính là phía trước tới qua lãnh địa một lần truyền kỳ thợ rèn, gỡ giận đi Fersper. Sau lưng hắn thì là đi theo ba tên thần bí khó lường khách tới. Bọn hắn thống nhất hất lên đen kịt đặc chế áo choàng, đem mình cực kỳ chặt chẽ bao trùm, thậm chí ngay cả ngũ quan đều không có lộ ra. Chỉ có ba đôi lóe ra dị sắc ánh sáng con mắt, tại mũ trùm dưới âm ảnh như ẩn như hiện. Bên trái vị kia, thân cao cùng gỡ giận đi hữu tương tự, lại cho người ta một loại giống như núi non cảm giác áp bách. Cái kia thâm thúy trong con ngươi, phản phất ẩn chứa loại nào đó cựu cư cao vị uy nghiêm, mang theo xem kỹ ý vị. Ở giữa khách tới dáng người khôi ngô, thân cao tại 2m ra mặt, không chút nào không hiện vụ vẻ. Dưới áo choàng mơ hồ có thể thấy được từng cục cơ bắp hình dáng, mỗi một lần thở ra khí tức, đều để không khí chung quanh sinh ra vi diệu sóng chấn động văn. Bên phải thân ảnh thì lộ ra mảnh khảnh ưu nhã, màu bạc trắng lông mi hạ, một đôi giống như phỉ thúy đôi mắt lưu chuyển lên ngôi sao giống như quang huy. Cho dù bị áo choàng che lấp, kia bẩm sinh khí chất cao quý vẫn như nguyệt quang giống như đổ xuống ra. Ba vị này người thần bí không ngừng đem ánh mắt đặt ở Tào Tinh trên thân, vừa đi vừa về đánh giá. Tào Tinh cũng tại trong lúc lơ đãng quan sát đến bọn hắn. Hắn bản năng cảm giác được, ba vị này không phải bình thường tồn tại. Chỉ là trên người bọn họ cố kia vô hình bên trong khí chất, liền không phải bình thường tồn tại có thể có được. Mà lại càng làm cho Tào Tinh kinh ngạc chính là, bằng vào thực lực của hắn bây giờ, thế mà nhìn không thấu chương này nhìn như phổ thông đấu đồng màu đen. Thật giống như kia vải vóc bản thân liền là từ loại nào đó trí cao pháp tắc bệnh mà thành, ngăn cách hết thể dò xét khả năng. Bầu không khí tại song phương quan sát lẫn nhau bên trong trở nên có chút nghiêm trọng. Chương 1053, con thứ năm thượng cổ cự long, khôi phục cùng hủy diệt, 1, chương 1053, con thứ năm thượng cổ cự long, khôi phục cùng hủy diệt, 1. Giờ phút này, Tào Tinh dò xét ba vị này thần bí khách tới, đối phương cũng đang nhìn chăm chú hắn. Bầu không khí tại song phương quan sát lẫn nhau bên trong trở nên có chút nghiêm trọng, tất cả mọi người không nói một lời. Một lát sau, tộc người lùn truyền kỳ thợ rèn gờ dân đi hiệu dẫn đầu phá vỡ cái này xấu hổ trầm mặc. Hắn tiến về phía trước một bước, cởi mở cười to nói, "Tào Tinh lãnh chúa, đã lâu không gặp." Tào Tinh cũng lấy lại tinh thần đến, mỉm cười đáp lại, "Gờ dân đi hiệu tiên sinh, đã lâu không gặp. Lần trước từ biệt, ta còn tưởng rằng muốn qua một thời gian ngắn nữa mới có thể nhìn thấy ngươi, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy lại tới." Gờ dân đi hiệu vừa cười vừa nói, "Làm sao có thể? Ta lúc nghe Tào Tinh lãnh chúa hoàn thành nhất thống Tây Đại Lục bá nghiệp về sau, tại một tuần trước liền chuẩn bị tới bái phỏng. Chỉ bất quá bởi vì trong tộc một ít chuyện, làm trễ nải một đoạn thời gian, cho nên hiện tại mới tới. Có chỗ trì hoãn, còn xin Tào Tinh lãnh chúa thứ lỗi." Vị này truyền kỳ hải nhân, so sánh với lúc trước lần thứ nhất gặp mặt lúc kiêu căng, hiện tại đối Tào Tinh thái độ có thể nói là tới cái 180 độ bước ngoặt lớn. Không chỉ có ngữ khí cung kính, thậm chí đã mang theo một chút sùng bái. Hắn biết rõ, người trẻ tuổi trước mắt này hoàn thành loại nào hành động vĩ đại. Toàn bộ Tây Đại Lục vạn năm qua, từ không ai có thể làm được sự tình, bị hắn hoàn thành. Có thể nói là sáng tạo ra lịch sử. Mà lại đối phương còn trẻ như vậy, còn có vô hạn khả năng, càng làm cho hắn cảm thấy chờ mong không thôi. Gỡ giận đi cảm khái nói, "Lần trước ly khai về sau, mặc dù Tào Tinh lãnh chúa hướng ta hiện ra thực lực của ngài cùng quyết tâm, nhưng ta không nghĩ tới, ngươi thế mà thật công phá giáo đình, thậm chí thống nhất Tây Đại Lục. Đây quả thực là sử thi giống như thắng lợi, đủ để ghi vào đại lục sử sách." Tào Tinh nghe được đối phương tán dương, cũng không có chút nào đắc ý, mà là khiêm tốn nói, "Gỡ giận đi hiệu tiên sinh, ngươi quá khen. Ta lần này có thể thành công, cũng có vận khí thành phần. Giáo đình đối với ta bên này thực lực khinh thị, lại thêm xuất kỳ bất ý hạ tiến hành tập kích, mới may mắn chiến thắng. Mặt khác, đa tạ ngươi đưa tới Đoạ Lạc Chi Vũ cái này mấu chốt vật liệu, cũng giúp ta rất nhiều." Nghe được hắn lần này đáp lại, Gờ Dận Địa thần sắc khẽ giật mình, lập tức trên mặt xuất hiện kính nể. Bao quát phía sau hắn ba vị hất lên áo choàng người thần bí, trong mắt cũng hiện hiện vẻ tán thưởng. Bọn hắn vốn cho là, vị này như sao chổi giống như quật khởi thế giới khác lãnh chúa, tuổi còn trẻ liền làm xuống kinh người như thế sự tích, còn có được thực lực cường đại, chắc chắn sẽ có chút ngạo mạn tự mãn. Nhưng là hiện tại, vị này tuổi trẻ lãnh chúa cho bọn hắn cảm giác lại ngoài ý muốn trầm ổn nội liễm. Ăn nói ở giữa để lộ ra thành thục cùng trí tuệ, hoàn toàn không giống như là cái chừng 20 người trẻ tuổi. Phần này tâm tính tu vi, ngược lại càng làm cho người ta coi trọng mấy phần. Tào Tinh khẽ mỉm cười, "Mấy vị, chúng ta đừng ở chỗ này đứng đấy. Mọi người tiến về phòng khách nói chuyện như thế nào? Nơi đó đã chuẩn bị tốt trà bánh." Gỡ Dẫn Đi Hữu nhìn sau lưng vị kia dáng người khôi ngô người thần bí một chút, đối phương ngầm đồng ý nhẹ gật đầu. Vị này truyền kỳ thợ rèn lúc này mới cởi mở cười nói, "Không có vấn đề, vậy chúng ta liền cùng một chỗ làm phiền." Dứt lời, bọn hắn liền hướng về vừa mới kiến tạo lên lãnh chúa thần điện đi đến. Tào Tinh cùng Liễu Mộ Tuyết sóng vai đi ở trước nhất, dẫn đầu leo lên cấp 99 bạch ngọc bậc thang, tiến vào tòa này nguy nga thần điện cửa lớn. Mà Gỡ Dẫn Đi cùng phía sau hắn ba vị người thần bí thì là ngẩng đầu nhìn chăm chú lên tòa này huy hồng thần điện, còn có thềm đá hai bên anh hùng pho tượng, trong mắt lóe ra một tia vẻ chấn động. Nhất là khi nhìn đến vị kia vạ kỳ di ạ pho tượng lúc, càng là dừng lại tại nguyên chỗ một lát. Ba vị người thần bí liếc nhau, nhao nhao từ đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc cùng vẻ kính sợ. Tại đơn giản ánh mắt giao lưu về sau, bọn hắn đè xuống trong lòng suy nghĩ, đi theo Tào Tinh tiến vào thần điện nội bộ. Rộng rãi mái vòm đại sảnh bên trong, 12 cây điêu khắc hoa văn lập trụ chống đỡ lấy bầu trời, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ vẩy xuống. Tào Tinh một đường tiến lên, dẫn đầu bọn hắn đi tới ở vào thần điện ba tầng phòng tiếp khách. Một chương hoa lệ gỗ lim bàn tròn sớm đã chuẩn bị tốt, phía trên trưng bày tinh xảo đồ uống trà cùng tươi mới hoa quả. Mấy người phân biệt ngồi xuống, đại hoa bọn người lập tức bưng lên đặc chế tinh nhưỡng rượu run còn có một số nước trà. Lượn lờ thuần hương ở trong phòng tràn ngập ra. Gỡ Dẫn Đi trước tiên mở miệng, thanh âm to nói, "Tào Tinh lãnh chúa, chúng ta tới nói chuyện chính sự đi. Liên quan tới đoạn thời gian trước như lời ngươi nói, tộc người lùn mở ra truyền thống trận, cùng quý lãnh địa chuyện hợp tác." Nhưng mà, Tào Tinh lại nhẹ nhàng khoát tay nói, "Không đợi, Gỡ Dẫn Đi hữu các hạ. Đang nói chính sự trước, chúng ta vẫn là giới thiệu ngài bên người ba vị này đi." Nghe được yêu cầu này, Gỡ Dẫn Đi biểu tình nghiêm trọng. Hắn mắt nhìn bốn phía, tựa hồ có vẻ hơi khó xử. Mà cái này ba tên người thần bí thì lẫn nhau trao đổi một ánh mắt. Tào Tinh cười một tiếng, "Chư vị không cần khẩn trương, nơi này là lãnh địa của ta, không có lệnh của ta bất kỳ cái gì tin tức cũng sẽ không truyền đi." Dừng một chút, hắn nhìn về phía Gỡ Dẫn Đi bên cạnh một vị áo bào đen người thần bí, nói, "Nếu như ta không đoán sai, vị này hẳn là tộc người lùn đương đại tộc trưởng, Ải Nhân Vương Bệ Hạ a." Nghe được đối phương chủ động nói phá thân phận, ba tên người thần bí thần sắc hơi động, một luồng áp lực vô hình tại trong lúc lơ đãng bộc lộ. Bọn hắn cũng biết, thân phận của mình đã không cách nào che giấu. Trên thực tế, bọn hắn cũng không có chuẩn bị giấu giếm, nếu không liền sẽ không là lấy loại hình thức này đến đây. Chỉ cần là hơi có chút nhãn lực người, đều có thể đoán được ba vị này thân phận không đơn giản. Kia rơi áo choàng truyền tới một trầm thấp mà thanh âm hùng hậu, "Là ta, ngươi có thể gọi ta sổ dị rộng cột phi giờ." Đối phương mặc dù thừa nhận thân phận của mình, nhưng vẫn không có bóc đến áo choàng dự định. Tào Tinh giật mình gật đầu, trên mặt hiện hiện quả là thế thân sắc. Hắn khẽ gật đầu ra hiệu, ngưỡng mộ đã lâu, Ải Nhân Vương bệ hạ. Không biết, mặt khác hai vị là. Ải Nhân Vương liếc mắt nhìn hai phía, sau đó phát ra thanh âm trầm thấp, "Thử, các ngươi hai cái mình giới thiệu." Còn lại hai vị người thần bí trầm mặc một lát. Tôn này thân cao 2 mét khôi ngô tráng hán trước tiên mở miệng, cự nhân tộc đời thứ 13 cự nhân vương, Ô Nhị Cống Giận Núi. Một vị khác ngẩng đầu, phát ra thanh lãnh dễ nghe thanh âm, tinh linh tộc đời thứ 7 thủ hộ giả, tinh linh nữ vương, Ải Dở Dìn Thần Lộ. Làm hai người tuân ra thân phận của mình, Tào Tinh cùng Liễu Mộ Tuyết đồng thời hiện vẻ kinh ngạc. Hắn mặc dù mơ hồ đoán được mấy vị này thân phận bất phàm, nhưng không nghĩ tới lần này tới không chỉ là Ải Nhân Vương, thậm chí ngay cả phía Nam Đại Lục mặt khác hai tôn vương giả đều đến đây. Đây chính là tương đương long trọng tràn diện. Phải biết, phía Nam Đại Lục so sánh với Tây Đại Lục hỗn loạn cách cục, cũng sớm đã hoàn thành thống nhất, toàn bộ đại lục đều là từ Tam Đại tộc trưởng khống. Ba vị này địa vị thì tương đương với đương kim Tây Đại Lục mạnh nghị cùng Tào Tinh. Cho nên chiến trận này, quả thực có chút vượt qua hắn đoán trước. Gỡ dẫn đi hợp thời giải thích nói, Tào Tinh lãnh chúa, bởi vì một ít nguyên nhân, ba vị vương giả đều bị hạn chế, cho nên không cách nào nhục thân tiến về Tây Đại Lục. Lần này đến đây, cũng không phải là bọn hắn bản thể, mà lại có thể tiến hành viễn trình giao lưu linh năng khối lỗi, vì cùng một chỗ thảo luận liên quan tới mở ra chuyện hợp tác. Tào Tinh ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng suy nghĩ nhanh chóng hiện lên. Thông qua gỡ dần điều giải thích, hắn biết được mặt khác một tầng tin tức. Đó chính là, phía Nam Đại Lục ba tên vương giả, tựa hồ cũng có khá cường đại thực lực, chí ít đạt đến thần linh cấp. Bằng không mà nói, gỡ dần điều cũng sẽ không nói, bọn hắn nhận lấy đặc thù nào đó hạn chế. Tào Tinh khẽ mỉm cười, thì ra là thế, ba vị vương giả thế mà tự mình đến đây, quả thực có chút nằm ngoài dự đoán của ta. Tại hạ Tào Tinh, Tinh Hỏa Thành lãnh chúa, gặp qua ba vị vương giả. Hắn chắp tay, thái độ không kiêu ngạo không tự ti. Nhưng mà, đối mặt Tào Tinh lễ tiết, ba vị vương giả phản ứng lại không giống nhau. Hải Nhân Vương cùng Cự Nhân Vương tránh đi, tựa hồ không nghĩ, hay là không dám nhận thụ hắn lễ tiết. Tinh Linh Nữ Vương thì là khẽ gật đầu, biểu thị đáp lễ. Một lát sau, vị kia Hải Nhân Vương khôi lỗi dẫn đầu nói, chúng ta cái này mấy cố linh năng khôi lỗi thời gian tồn tại không dài, trực tiếp nói chính sự đi. Nghe nói, ngươi muốn cùng chúng ta tộc người lùn tiến hành thương nghiệp hợp tác. Tào Tinh ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng đối phương nói, không sai, Hải Nhân Vương bệ hạ. Hải Nhân Vương trầm mặc thiếu nghiêng, tiếp tục hỏi, lý do đâu? Ngươi có lý do gì thuyết phục ta, để chúng ta bước lên phong hiểm, mở ra truyền tống trận cùng nhân tộc hợp tác? Chương 1053, con thứ năm thượng cổ cự long, khôi phục cùng hủy diệt, 2, chương 1053, con thứ năm thượng cổ cự long, khôi phục cùng hủy diệt, 2. Nghe được vấn đề này, Tào Tinh nổi lên một phen, trầm giọng nói, song phương hợp tác về sau, một chút rõ ràng chỗ tốt không cần ta nhiều lời, ba vị vương giả chắc hẳn đều có thể nhìn ra. Đây đối với chúng ta song phương mà nói, đều là đôi bên cùng có lợi chuyện tốt. Hai tòa đại lục tư nguyên lẫn nhau lưu thông, đem mang đến trước nay chưa từng có phồn vinh. Mặc kệ là song phương công trình kỹ thuật, một chút Tây Đại Lục đặc hữu kim loại vật liệu, hoặc là chuyên nghiệp nhân tài, đều có thể tại giao lưu bên trong trưởng thành, tiến bộ. Hắn đảo mắt ba vị vương giả, ánh mắt kiên định nói, tại ta giáng lâm đến thế giới này tiền thế giới, nơi đó gọi là Lam Tinh. So sánh với thế giới này văn minh ma pháp, chúng ta càng thêm coi trọng khoa học kỹ thuật phát triển. Thông qua công nghiệp hóa sản xuất, chúng ta sáng tạo ra viễn siêu thời đại này vật chất tài phú. Khác biệt quốc gia ở giữa bù đắp nhau, kỹ thuật giao lưu đã sáng tạo ra sáng chói nhân loại văn minh. Mà cái này vẫn chỉ là tại một cái tinh cầu bên trên, mấy cái quốc gia hợp tác. Hiện tại chúng ta là hai tòa đại lục hợp tác, mặc kệ là văn minh cơ sở vẫn là tư nguyên, đều hơn xa Lam Tinh. Có thể tưởng tượng, tại tư nguyên cùng kỹ thuật đầy đủ dung hợp về sau, hai tòa đại lục kinh tế cùng văn minh sẽ đột nhiên tăng mạnh, thậm chí đột phá hiện hữu văn minh gông cùng xiềng xích. Làm Tào Tinh một phen rõ ràng phân trần nói xong, ba tôn vương giả cùng gỡ dẫn điệu đều lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc, tựa hồ đang tự hỏi lời của hắn. Một lát sau, Hải Nhân Vương hừ lạnh một tiếng, gọn gàng dứt khoát mở miệng nói, xinh đẹp lời nói ai cũng sẽ nói, nhưng ngươi như thế nào chứng minh sự tình sẽ dựa theo lời ngươi nói phát triển? Mặt khác, theo ta được biết, tiếp qua không lâu, đầu kia ngủ say tại vĩnh đống chi hải chỗ sâu thượng cổ cự long sẽ thức tỉnh. Đầu này Hàn Băng cùng dụ dỗ ma long, vì lẩn tránh tử vong của mình vận mệnh, sẽ làm ra rất nhiều điên cuồng sự tình. Ánh mắt của hắn như cự, thấp trầm giọng chất vấn, ngươi lại như thế nào cam đoan mình có thể tại đầu kia thượng cổ cự long uy hiếp sống sót? Tây Đại Lục cũng sẽ không bị đầu này cự long hủy diệt. Hải Nhân Vương lần này vấn đề tương đương bé nhọn, làm cho cả phòng tiếp khách bầu không khí bỗng nhiên trở nên có chút nghiêm trọng. Tất cả mọi người nín thở, có chút bận tâm vị này Bắc Cảnh bá chủ lại bởi vì lần này hùng hổ dọa người chất vấn mà trở mặt tại chỗ. Bên cạnh gờ dân đi vội vàng hòa giải, Tào Tinh lãnh chúa, mời bỏ qua cho. Bệ hạ mặc dù nữ khí nghiêm khắc, nhưng cũng không phải là tận lực làm khó dễ. Thật sự là bởi vì tại chúng ta phía Nam Đại Lục cũng có một đầu thượng cổ cự long đang thức tỉnh. Chúng ta đều biết, loại này cự long khủng bố cỡ nào, liền ngay cả Tam Đại tộc cũng không dám hứa chắc có thể tại cự long uy hiếp sống sót. Cho nên, Tào Tinh ngược lại là cũng không có sinh khí, mà là đối với hắn nói tới thượng cổ cự long thức tỉnh cảm thấy rất có hứng thú. Hắn hơi nghiêng về phía trước thân thể, mang theo tìm tòi nghiên cứu ngữ khí hỏi, "Ồ, phía Nam Đại Lục cũng có thượng cổ cự long thức tỉnh? Là đâu một đầu?" Gỡ dẫn đi vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi nói, "Là thực vật cùng ý thức chi cự long, Mọ Ma Tư." Nghe được cái tên xa lạ này, Tào Tinh trên mặt cũng hiện hiện một tia ngưng trọng cùng suy nghĩ. Cho đến trước mắt, ngoại trừ thủy tinh cùng cuồng nộ cự long, cờ dạ cả tỏ, băng xương cùng dụ dỗ cự long đồn mạ, mộng cảnh cùng huyễn tượng cự long Mọ Phệ Ơ, âm ảnh cùng tử vong cự long rẻ tàn. Hắn hết thảy biết bốn đầu thượng cổ cự long tồn tại. Tính đến đầu này thực vật cùng ý thức cự long, Mọ Ma Tư, liền là con thứ năm thượng cổ cự long. Nói cách khác, hiện tại còn không biết danh tự thượng cổ cự long, chỉ còn lại cuối cùng một đầu. Tào Tinh ngẩng đầu, ngữ khí nghiêm túc hỏi, trước tiên có thể cùng ta nói nói, đầu này thượng cổ cự long năng lực sao? Nghe được vấn đề này, Gờ Dẫn Đi lần nữa nhìn bên cạnh Hải Nhân Vương một chút. Khi lấy được đối phương ngầm đồng ý về sau, hắn bắt đầu giải thích nói, Mọ Ma Tư là thực vật cùng ý thức hóa thân. Sợi rễ của nó lan tràn toàn bộ phía Nam Đại Lục, tất cả thực vật đều đem nhận nó điều khiển, trở thành nó nô lệ. Đồng thời tại sợi rễ phạm vi bên trong, toàn bộ sinh linh ý thức đều sẽ bị nó nhìn trộm cùng ăn mòn. Nói một cách khác, một khi đầu này thượng cổ cự long thức tỉnh, cả tòa phía Nam Đại Lục sinh linh, tại trước mặt nó đem không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Càng kinh khủng chính là, nó còn có thể trực tiếp thông qua tinh thần kết nối, tại sinh linh ý thức chỗ sâu ký sinh bào tử, khiến cho hủ hóa là mỏ ma đằng thủ vệ, cũng chính là đầu này cự long nô buộc. Những thủ vệ này sẽ dần dần mất đi bản thân ý thức, cuối cùng hoàn toàn biến thành mỏ ma tư khôi lỗi, không có phản kháng khả năng. Theo gỡ dẫn đi hiệu giảng thuật, bên trong phòng tiếp khách nhiệt độ phảng phất đều thấp xuống mấy phần. Tam đại vương giả thần sắc đều có chút khẩn trương, tựa hồ tại ứng đối loại nào đó uy hiếp vô hình. Tào Tinh cùng Liễu Mộ Tuyết liếc nhau, nhao nhao từ đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc cùng ngưng trọng. Mặc dù biết mỗi một trên đầu cổ cự long lực lượng đều là khá cường đại, cũng tương đương kinh khủng, nhưng tôn này gọi là mỏ ma tư cự long, năng lực lại so với bọn hắn dự đoán càng thêm khó giải quyết, trực tiếp ảnh hưởng sinh linh ý thức, thậm chí tại bọn hắn ý thức chỗ sâu ký sinh bào tử, khiến cho biến thành mình tôi tớ. Loại năng lực này quỷ dị cùng mức độ nguy hiểm, hoàn toàn cùng đồn mạ tương xứng, thậm chí tại một số phương diện càng thêm khó mà đề phòng. Khó trách, cho dù là ba tôn vương giả cũng trịnh trọng như vậy, hiển nhiên bọn hắn cũng không xác định mình có thể tại loại cấp bậc này cự long uy hiếp sống sót. Bên trong phòng tiếp khách lần nữa lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc. Tào Tinh chậm rãi đứng người lên, ánh mắt tại ba vị vương giả ở giữa đảo qua, thực vật cùng ý thức cự long tại phía Nam Đại Lục thức tỉnh, Hàn Băng cùng dụ dỗ cự long tại Vĩnh Đống Chi Hải thức tỉnh, đồng thời muốn phá hủy Tây Đại Lục. Tử Vong cùng Âm Ảnh cự long tại Bắc Đại Lục thức tỉnh, tòa kia đại lục đã biến thành Tử Vong nhạc viên. Ta có hay không có thể hiểu thành, cuối cùng thế giới này mỗi một tòa đại lục cũng sẽ ở thượng cổ cự long uy hiếp hạ hủy diệt. Nghe được vấn đề này, Tam đại tộc vương giả lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc. Tinh linh nữ vương Linh Năng Khôi lỗi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, căn cứ chúng ta tinh linh tộc cổ lão điện tịch ghi chép, còn có tiên tri nhóm tiên đoán, không sai biệt lắm liền là như lời ngươi nói kết cục này. Ngoại trừ cực ít bộ phận thượng cổ cự long, cái khác cự long thức tỉnh thời gian mặc dù khác biệt, nhưng cuối cùng đều sẽ mang đến hủy diệt. Tào Tinh sau khi nghe xong, hỏi lại lần nữa, nói như vậy, nếu như chúng ta bên này gánh không được, Tây Đại Lục bị đồn mạ hủy diệt, cái tiếp theo, liền là phía Nam Đại Lục. Cự nhân Vương Khôi lỗi nặng nề gật gật đầu, đúng là như thế. Mỏ ma tư sẽ giống ôn dịch đồng dạng lan tràn, thôn vệ hết thể sinh mệnh. Ta mặc dù không thích tác phạ dẻo ra hỏa này, nhưng sự lo lắng của hắn cũng là chính xác. Liên quan tới như lời ngươi nói hai tòa đại lục cộng đồng hợp tác, xúc tiến văn minh phát triển sự tình. Tại không có giải quyết cự long uy hết trước, hết thảy đều là nói xuông. Tào Tinh trầm mặc một lát, trong mắt hiện vẻ suy tư. Phòng tiếp khách bầu không khí lần nữa lâm vào trong yên lặng. Bất quá loại trầm mặc này cũng không có tiếp tục bao lâu. Rất nhanh, Tào Tinh liền một lần nữa ngẩng đầu, ánh mắt trở nên thâm thúy mà kiên định. Các ngươi nói xác thực có đạo lý, tại không có giải quyết nguy cơ trước đó, coi như hai tòa đại lục đạt thành hợp tác hiệp nghị cũng vô dụng. Như vậy đi, về khoảng cách cổ cự long đồn mạ triệt để thức tỉnh, còn một tháng nữa thời gian. Đến lúc đó, chúng ta sẽ cùng đầu này Hàn Băng cùng dụ dỗ chi cự long triển khai chiến tranh tổ án diện. Vì trận này quyết chiến, chúng ta đã tập kết Tây Đại Lục tất cả lực lượng, mọi người cũng tại ngày đêm càng không ngừng tăng lên chính mình. Vừa vặn, có thể mượn cơ hội này để các ngươi nhìn xem, như muốn hết tất cả tình huống dưới, chúng ta có thể hay không đối phó đối kháng đầu này thượng cổ cự long, hoặc là nói, có hay không một tia chiến thắng hy vọng. Nói xong lời cuối cùng, Tào Tinh trong giọng nói mang theo loại nào đó kiên quyết ý vị. Bên trong phòng tiếp khách không khí phảng phất động lại một cái chớp mắt, tất cả mọi người minh bạch hắn ý tứ. Đây là chuẩn bị dùng Tây Đại Lục tồn vong chi chiến, là phía Nam Đại Lục cung cấp chân quý đối kháng cự long kinh nghiệm. Kể từ đó, coi như Tây Đại Lục thật gánh không được, phía Nam Đại Lục cũng có thể ở đây cơ sở bên trên có càng nhiều dự định. Loại này vô tư kính dâng tinh thần, để trên trận tất cả mọi người vì đó động dung. Đương nhiên, đây chỉ là làm tốt xấu nhất dự định tình huống. Tào Tinh là không thể nào ngồi chờ chết. Hắn trong mắt dấy lên chiến ý, tiếp tục nói, mà nếu như Tây Đại Lục tại tràng chiến dịch này bên trong vẫn còn tồn tại, điều này đại biểu chúng ta đã tìm được đối kháng lên cổ cự long phương pháp. Đến lúc đó, ta cũng sẽ phái ra lực lượng tinh nhuệ, trợ giúp các ngươi đối kháng Nam Đại Lục thực vật cự long, mỏ ma tư. Làm Tào Tinh tiếng nói vừa ra, trên trận tất cả mọi người không khỏi hô hấp trì trệ. Chương 1054, thần binh xuất thế, rung động tam tộc vương giả. 1. Chương 1054, thần binh xuất thế, rung động tam tộc vương giả. 1. Làm Tào Tinh nói xong, ba tôn vương giả hai mặt nhìn nhau, đều trong mắt đối phương thấy được kinh ngạc cũng không thể tưởng tượng nổi. Một lát sau, cự nhân Vương Khôi lỗi trước tiên mở miệng. Hắn thanh âm trầm thấp tại phòng hội bên trong quân quần, không hổ là có thể nhất thống Tây Đại Lục, sáng tạo lịch sử thế giới khác lãnh chúa. Phần khí độ này, sắp thực khiến người khâm phục. Hải nhân Vương Linh Năng Khôi lỗi ngẩng đầu, một mặt sợ hãi than nhìn qua Tào Tinh. So sánh với trước đó chất vấn, trong ánh mắt của hắn đã mang tới mấy phần kính trọng. Còn bên cạnh Tinh Linh Nữ Vương nhẹ nhàng gật đầu, xanh biết trong con ngươi tràn đầy tán thưởng. Hiển nhiên, cái này ba tôn vương giả bởi vì Tào Tinh lần này hứa hẹn, ấn tượng đã hoàn toàn cải biến. Rốt cuộc, người khác không chỉ có nguyện ý dùng Tây Đại Lục tồn vong chi chiến, đổi lấy đối kháng lên cổ cự long chân quý kinh nghiệm, còn hứa hẹn tại bọn hắn bên này chiến tranh thắng lợi về sau, phái ra binh lực hỗ trợ đối kháng bên kia nguy hiểm hơn cự long. Phần này lòng dạ cùng đảm đương, cho dù là sống mấy ngàn năm tam tộc vương giả cũng không thể không vì đó động dung. Hải Nhân Vương đột nhiên vỗ bàn đứng dậy, nắm đấm nện ở trên bàn phát ra tiếng vang, vị này Tào Tinh lãnh chúa đại nghĩa như vậy, quên mình vì người, cũng có vẻ chúng ta phía Nam Đại Lục mấy lao giả hỏi. Ta tộc người lùn đương đại tộc trưởng, Sô Di rồng cột phí giờ, lấy tộc đàn vinh quang phát thệ. Làm Tây Đại Lục bên này cự long chiến tranh sau khi bắt đầu, chỉ cần Tào Tinh lãnh chúa phát ra tín hiệu cầu viện, tộc người lùn sẽ lập tức phái ra 5 tôn bán thần cấp hải nhân trưởng lão, 20 tôn chuyển kỳ hải nhân chiến sĩ gia nhập chiến trường. Cái gì thượng cổ cự long, chúng ta tộc người lùn cũng không sợ nó. Nghe được lần này nói năng có khí phách hứa hẹn, mặt khác hai đại vương giả cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tựa hồ không nghĩ tới vị này hải nhân vương như thế hào sảng, lập tức liền phái ra hùng hậu như vậy chiến lược chi viện. rốt cuộc 5 tôn ban thần, 20 tôn truyền kỳ, đây cũng không phải là con số nhỏ. Nếu như toàn bộ hao tổn tại trận chiến tranh này bên trong, cho dù là đối với tam đại tộc tới nói, cũng là tổn thất thật lớn. Gơ Dận Đi cũng ngẩng đầu, thận trọng hỏi, bệ hạ, cái này, đây có phải hay không quá vọng động rồi? Hải Nhân Vương phóng khoáng phất tay, Tào Tinh Lanh Chúa đều nguyện ý cầm toàn bộ đại lục tồn vong, cho chúng ta cung cấp đối kháng cự long kinh nghiệm, tộc người lùn cung cấp mấy tôn bán thần tính là gì? Nếu không phải tộc quy hạn chế, bổn vương đều nghị trực tiếp phát động toàn tộc lực lượng viễn chinh vĩnh đống chi hải, giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Tào Tinh nhìn qua vị này khôi ngô thấp tráng vương giả, trong mắt lóe lên một tia cảm động. Vị này Hải Nhân Vương mặc dù tính cách nóng nảy, ngay từ đầu đối Tào Tinh có chút làm khó dễ, nhưng cũng là tính tình thật. Hắn vừa định mở miệng, bên cạnh cự nhân vương đột nhiên hừ lạnh một tiếng, hừ. Xô Di Rồng, ngươi cái tên này đừng muốn ở chỗ này một người làm náo động. Đối kháng lên cổ cự long không riêng gì các ngươi tộc người lùn sự tình, cái này liên quan đến hai tòa đại lục tồn vong. Ta cự nhân tộc đương đại tộc trưởng, Ô Nhị Cống giận núi hứa hẹn, tại cự long chiến tranh bắt đầu về sau, đem phái ra 10 tôn bán thần cự nhân trưởng lão, 30 tôn truyền kỳ cự nhân dũng sĩ tham chiến. Khi hắn nói xong, phòng tiếp khách lần nữa lâm vào ngắn ngủi trong yên tĩnh. Hiển nhiên, cự nhân vương đây là muốn lấy lực lượng càng thêm cường đại, hiện ra cự nhân tộc nội tình, thuận tiện vượt trên tộc người lùn một đầu. Thấy tình cảnh này, Hải Nhân Vương lập tức trừng to mắt, trầm giọng nói, "Ô Nhị Cống, ngươi cái tên này phải cứ cùng ta toàn bộ cao thấp thật sao? Đã dạng này, kia không cần nói nhiều. Tây Đại Lục Cự Long chiến tranh bắt đầu, bổn vương trực tiếp tự thân lên trận, nhất định phải lấy tộc đàn thần khí phong bạo chiến phủ chặt đứt kia cự long long dực." Cự Nhân Vương Ô Nhị Cống đêm không cam lòng yếu thế đứng người lên, phát ra thu kịch thanh âm nói, "Ngươi cho rằng liền ngươi dám tự thân lên trận? Đợi cự long chiến tranh bắt đầu, bổn vương đến lúc đó cũng sẽ xách Titan chi nhận tham chiến, nhìn ta chặt đứt kia cự long nhanh bước." Mắt thấy hai tôn vương giả dương cung bạc kiếm, thậm chí muốn làm trận khoa tay bắt đầu. Bên cạnh Tinh Linh Nữ Vương phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ, "Số gì rồng, Ô Nhị Cống, đủ." Nàng nhìn chăm chú lên hai người, giống như phỉ thúy trong con ngươi hiện hiện một tia sắc bén, "Các ngươi là muốn ở chỗ này để Tào Tinh Lanh Chúa chế rêu sao?" Nghe nói như thế, hai tôn vương giả liếc nhau, lúc này mới hậm hực ngồi trở lại chỗ ngồi. Sau đó, Tinh Linh Nữ Vương quay đầu, đấu đồng màu đen phát xuống ra dễ nghe thanh âm, "Xin thứ lỗi, Tào Tinh Lanh Chúa." Tào Tinh khẽ gật đầu, "Không sao, Cự Nhân Vương cùng Ải Nhân Vương hai vị đều là tính tình bên trong người, phần này chân thành để người đáng giá kết giao." Tinh Linh Nữ Vương bất đắc dĩ thở dài, tiếp tục nói, "Bọn hắn nói tự thân lên trận, đến đây Tây Đại Lục đối kháng lên cổ cự long sự tình, còn xin Tào Tinh Lanh Chúa đừng coi là thật. Ngươi cũng biết, bởi vì một ít nguyên nhân, chúng ta loại cấp bậc này sinh vật còn không cách nào trên đại lục tự do ra tay." Tào Tinh lộ ra một cái lý giải nụ cười, "Minh bạch, nữ vương bệ hạ." Thấy hắn như thế thông tình đạt lý, Tinh Linh Nữ Vương trong mắt vẻ tán thưởng càng thêm rõ ràng. Nàng tiếp tục chậm rãi mở miệng, "Bất quá, mặc dù chúng ta những người này bị hạn chế không cách nào ra tay, nhưng muốn trợ giúp Tây Đại Lục lại là thật thành thực ý. Tại cự long chiến tranh bắt đầu về sau, chúng ta có thể xuất động tam đại tộc lực lượng tinh nhuệ, là Tây Đại Lục cung cấp binh lực ủng hộ. Việc này đối đại chúng ta trở về thương lượng một chút, sau đó quyết định cụ thể chi viện phương án và số lượng." Dừng một chút, nàng ngữ khí kiên định nói bổ sung, "Nhưng có thể cam đoan chính là, bán thần cấp cường giả sẽ không thấp hơn 20 người, chuyển kỳ cấp sẽ không thấp hơn 50. Ngài thấy thế nào?" Làm nàng báo ra cái này con số, Tào Tinh con mắt hơi sáng lên. So sánh với Cự Nhân Vương cùng Ải Nhân Vương thẳng thắn phong khoáng, vị này Tinh Linh Nữ Vương rõ ràng càng thêm cơ trí, thành thục, thậm chí có thể nói là tam đại tộc trưởng đạo người. Từ vừa rồi nàng hơi hợt liền lắng lại hai vị vương giả tranh chấp cử động liền có thể nhìn ra, Hải Nhân Vương cùng Cự Nhân Vương đều vẫn tương đối nghe Tinh Linh Nữ Vương lời nói. Nhưng mà, Tào Tinh lại khoát tay nào nói, "Nữ Vương bệ hạ quá khách khí, không cần chi viện cũng có thể." Từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng chỉ là nghĩ tập kết Tây Đại Lục tất cả lực lượng đối kháng lên cổ cự long. Về phần đại lục khác, ngược lại là chưa từng có trông cậy vào qua. Tinh Linh Nữ Vương nhẹ nhàng lắc đầu, "Tào Tinh Lanh Chúa không cần chối từ, hiện tại hai chúng ta tòa đại lục đứng trước đồng dạng nguy cơ, cự long chi họa tuyệt không phải một góc chi họa. Trợ giúp Tây Đại Lục, cũng là trợ giúp chúng ta chính mình. Đây là tinh linh tộc trải qua nghĩ sâu tính kỹ quyết định, cũng là ba chúng ta tộc cộng đồng kết quả. Về phần đằng sau thương nghiệp hợp tác sự tình, liền lợi nguy cơ lần này quá khứ, như thế nào?" Tào Tinh ánh mắt khẽ nhúc đích, trong lòng suy nghĩ nhanh chóng hiện lên. Hắn cũng biết, từ chối nữa xuống dưới, liền ra vẻ mình bên này làm kiêu. Mà lại, nếu quả thật dựa theo tinh linh nữ vương nói tới dạng này, tam đại tộc xuất động 20 tôn bán thần, 50 tôn truyền kỳ. Đây đối với Tây Đại Lục tới nói, đều là một cố khá kinh người lực lượng. Ở sau đó đối kháng lên cổ cự long trong chiến tranh, cũng có thể có càng nhiều phần thắng. Hắn hít sâu một hơi, trịnh trọng gật đầu, "Đã như vậy, ta đại biểu Tây Đại Lục toàn thể sinh linh, cảm tạ ba vị khẳng khái tương trợ." Nói, Tào Tinh đứng dậy, hướng ba vị vương giả đi một cái tiêu chuẩn lễ nghi. Tam tộc vương giả cũng đứng người lên, có chút hành lễ biểu thị đáp lại. Phòng tiếp khách đèn thủy tinh dưới ánh sáng, đến từ hai tòa đại lục bốn tôn vương giả, tại lúc này đạt thành nhất trí. Nhưng trọng bầu không khí rốt cục hòa hoãn lại, thay vào đó là một loại cùng chung mối thù chiến ý. Bên cạnh Gở Dẫn Đi cùng Liễu Mộ Tuyết một mặt cảm khái nhìn xem một màn này, bởi vì bọn hắn biết, mình thấy tận mắt lịch sử. Hôm nay trận này hội đàm, đem cải biến hai tòa lịch sử đại lục đi hướng. Làm hội đàm bầu không khí hòa hoãn về sau, bốn tôn vương giả lần nữa ngồi xuống. Sau đó, Tào Tinh cân nhắc mở miệng nói, "Đúng rồi, ba vị bệ hạ, mặc dù nói muốn tiến hành toàn diện thương nghiệp hợp tác, cần chờ cự long chiến tranh kết thúc về sau. Nhưng ở trước đó, không biết ta có thể hay không lấy danh nghĩa cá nhân, hướng ba người xin một chút trợ giúp." Phía Nam Đại Lục Tam Vương đối với Tào Tinh cảm nhận cực kỳ tốt, nghe vậy nhìn nhau mắt nhìn. Hải Nhân Vương nuốt nuốt nồng đậm sợi dâu nói, "Tào Tinh lãnh chúa, chúng ta bây giờ đã là đồng minh, có nhu cầu gì cứ việc nói chính là." Chương 1054, thần binh xuất thế, rung động tam tộc vương giả. 2. Chương 1054, thần binh xuất thế, rung động tam tộc vương giả.
2.
Chỉ cần là chúng ta tộc người lùn đủ khả năng chỗ, nhất định toàn lực ủng hộ. Cự nhân vương cũng vô ngực, phóng khoáng nói, không sai. Có gì cần cứ việc nói.
Tinh linh nữ vương nhìn qua hai người, lần nữa bất đắc dĩ lắc đầu.
Tào Tinh cười cười, không phải cái đại sự gì, mà là liên quan tới một chút kỹ thuật nhân tài thỉnh cầu. Ta nghe nói, tam đại tộc tại riêng phần mình trong lĩnh vực đều có chỗ độc đáo. Trong đó, tộc người lùn nam hiểu rèn đúc, chế tạo trang bị có thể xương đại lục đỉnh tiêm, cả một tộc bảy bên trong thợ khéo vô số. Tinh linh tộc tinh thông dược tề học, mặc kệ là đối với thảo dược bồi dưỡng vẫn là luyện chế bí dược phương diện tạo nghệ, có thể xưng không ai bằng. Cự nhân tộc trời sinh thần lực, tinh thông kiến trúc công nghệ, trong tộc thợ thủ công kiến tạo cỡ lớn thành thị, cứ điểm tốc độ viễn siêu chủng tộc khác. Mà lãnh địa của ta bên trong đang cần phương diện này nhân tài. Không biết ba vị bệ hạ có thể hay không cung cấp một nhóm thợ rèn, dược tề sư, cùng kiến trúc thợ thủ công. Nghe được điều thỉnh cầu này, ba tôn vương giả nao nao. Bọn hắn tựa hồ không nghĩ tới, Tào Tinh cái này thỉnh cầu nho nhỏ, lại là trực tiếp tìm bọn hắn muốn người. Như thế để bọn hắn có chút hơi khó bắt đầu. Rốt cuộc, nếu như Tào Tinh sách chính là muốn tư nguyên, muốn binh lực loại này thỉnh cầu, bọn hắn đều sẽ không chút do dự đáp ứng. Nhưng bây giờ, xác thực đem tộc nhân của mình đưa cho một cái khác lãnh chúa. Cái này tương đương với vi phạm với tổ hấn, cũng có chút hỏng tộc quần quý cũ. Tào Tinh cũng biết mình thỉnh cầu có chút đường đột, thế là nói bổ sung, đương nhiên, cũng không cần cao cỡ nào cấp nhân tài. Mặc kệ là rèn đúc học đồ, vẫn là dược tề sư học đồ, chính là đến sơ cấp kiến tạo thợ thủ công là đủ. Ta sẽ cung cấp sung túc tư nguyên cùng tốt nhất hoàn cảnh, để bọn hắn lấy tốc độ nhanh nhất tăng lên kỹ nghệ trình độ. Bọn hắn tại kỹ nghệ có thành tựu về sau, cũng có thể thông qua trước truyền tống trận đi về phía Nam Đại Lục thăm hỏi người nhà của mình bằng hữu, cùng trước kia là đồng dạng. Dừng một chút, hắn khẽ thở dài, giải thích nói, thật sự là bởi vì lãnh địa của ta cất bước muộn, phát triển thời gian quá ngắn. Quan ở phương diện này, người mới có lấy to lớn lỗ hổng, nhu cầu cấp bách bổ sung mới tiên huyết dịch. Cho nên mới sẽ phiền phức Tam Đại Vương giả, đưa ra loại này thỉnh cầu. Khi hắn nói xong, Tam Đại Vương giả lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc, tựa hồ cũng đang chăm chú suy nghĩ đề nghị của hắn. Tào Tinh cũng không thúc giục, mà là yên lặng chờ đợi. Một lát sau, Hải Nhân Vương linh năng khôi lỗi dẫn đầu ngẩng đầu, tựa hồ làm xuống quyết định gì đó. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Tào Tinh lãnh chúa, ta..." Nhưng mà lời còn chưa dứt, dưới Hải Nhân Vương một câu lại cắm ở trong cổ họng. Bao quát trên trận tất cả mọi người thể thần sắc biến đổi, bởi vì bọn hắn đồng thời cảm ứng được một cỗ kinh thiên động địa khí tức từ lãnh địa bên trong bộc phát. Khí tức kia lăng lệ đến cực điểm, xông thẳng lên trời. Gỡ dẫn đi bên hông thiết truy, Tào Tinh ba lô bên trong nguyệt thần pháp trượng chính là đến Liễu Mộ Tuyết ngũ thải ma thuẫn cùng thượng cổ bảo kiếm đều đang khe khẽ run rẩy. Phản phất một thanh tuyệt thế thần binh sắp xuất thế, phong mang chỗ đến, vạn khí thần phục. Tam đại vương giả kia bị mũ trùm che khuất dưới khuôn mặt hiện ra vẻ chấn động, hiển nhiên bị bất thình lình thần binh ba động rung động. Chuyên kỳ thợ rèn gỡ dẫn đi đè lại bên hông chấn động thiết truy, kinh thán không thôi, thật mạnh ba động. Cái này sắp xuất thế binh khí ba động, hoàn toàn siêu việt truyền thuyết trang bị. Chẳng lẽ đây là cao cấp hơn bán thần khí? Thanh âm hắn phát run, khó mà tin tưởng mà hỏi, Tào Tinh lãnh chúa, ngài lãnh địa bên trong thợ thủ công đang đánh tạo bán thần khí sao? Mà Ải Nhân Vương lại trầm giọng nói, không. Đồng dạng bán thần khí căn bản không có uy thế như vậy, này khí tức bên trong thậm chí ẩn chứa một tia quy tắc lực lượng. Thanh này đang đánh tạo thần binh, tuyệt đối siêu việt đồng dạng bán thần khí, nhưng khoảng cách thần khí còn kém một chút. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn chằm chằm Tào Tinh, thanh âm bên trong đều mang vẻ run rẩy, không thể tưởng tượng nổi, thế mà có thể tại Tây Đại Lục nhìn thấy một thanh như thế cấp bậc binh khí xuất thế. Tào Tinh lãnh chúa, chẳng lẽ ngài lãnh địa bên trong có bán thần cấp rèn đúc thợ thủ công? Bao quát mặt khác hai tôn vương giả cũng căng tới chấn kinh, ánh mắt dò xét. Rốt cuộc, một tôn có thể chế tạo bán thần khí rèn đúc tông sư, tại toàn bộ thế giới đều là cực kỳ hiếm thấy. Liền ngay cả lấy rèn đúc văn minh bốn tòa đại lục tộc người lùn, trước mắt đã biết có thể chế tạo bán thần khí, đồng thời còn tồn sống trên đời. Chỉ có không đến ba người, trong đó còn bao gồm chính Ải Nhân Vương. Bởi vậy có thể tưởng tượng, Tam Đại Vương giả đối với phát hiện này đến cỡ nào rung động. Bọn hắn nhao nhao ngừng thở, tập trung tinh thần nhìn qua vị này tuổi trẻ lãnh chúa chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Nhưng mà, Tào Tinh lại cười lắc đầu, nếu như ta nói, chế tạo thanh này bán thần khí, là một vị truyền kỳ thợ rèn, các ngươi tin sao? Nghe được câu trả lời này, trên trận tất cả mọi người biểu lộ khẽ giật mình, trên mặt hiện hiện vẻ mờ mịt. Ải Nhân Vương đứng người lên, thì thào mà hỏi, ngươi nói cái gì? Truyền kỳ thợ rèn, tại chế tạo bán thần khí, hơn nữa còn là tiếp cận thần khí cấp bậc binh khí. Hắn chăm chú nhìn Tào Tinh, trầm giọng nói, Tào Tinh lãnh chúa, mặc dù ta cực kỳ thưởng thức ngươi, nhưng loại đồ chơi này nhưng không mở ra được. Truyền kỳ thợ rèn có thể chế tạo truyền thuyết trang bị, đều đã là cực hạn. Muốn chế tạo bán thần khí, hơn nữa còn là tiếp cận thần khí cấp bậc binh khí, đó căn bản không có khả năng. Mặt khác hai tôn vương giả cũng lộ ra chất vấn thần sắc, hiển nhiên đối với thuyết pháp này đồng dạng khó mà tin tưởng. Nhưng mà, Tào Tinh cũng không có làm nhiều giải thích. Hắn chỉ là làm cái mời giấu tay xin mời, bốn vị, ta biết loại chuyện này quá mức trái ngược lẽ thường, mọi người khả năng khó mà tin được. Đã như vậy, không bằng mời rời bước ta lãnh địa bên trong rèn đúc chỗ như thế nào? Vừa vặn, chúng ta cùng một chỗ chứng kiến hạ, thanh binh khí này sinh ra. Tại cỗ năng lượng kia ba động bộc phát trong nháy mắt, Tào Tinh liền biết thanh này sắp chế tạo xong vũ khí là cái gì. Nửa tháng trước, hắn đem tôn này nạ gạ thần linh trên người hải cốt, cùng huyết kình trái tim cùng một chỗ giao cho Hạ Dồn chế tạo binh khí. Dựa theo lúc trước thuyết pháp, là muốn đem hắn chế tạo thành một thanh trường đao, làm vạ kỳ dị ạ mạ lẹn nì nạ chuyên môn vũ khí. Qua những ngày gần đây, thanh này vũ khí rèn đúc cũng rốt cục sắp đến hồi kết thúc, mà lại thời cơ cũng vừa vặn. Nghe được Tào Tinh mời, bốn người trao đổi một ánh mắt. Bọn hắn tại ngắn ngủi trầm mặc về sau, nhao nhao nhẹ gật đầu. Tinh linh nữ vương dẫn đầu nói, vậy liền đi xem một chút đi, dù sao cố này linh năng khôi lỗi còn có một đoạn tiếp tục thời gian. Hải Nhân Vương cũng trọng trọng gật đầu, tốt, ta cũng nghĩ nhìn xem,
Tào Tinh lãnh chúa thợ thủ công, đến cùng có cái gì thần kỳ năng lực? Thế mà có thể lấy truyền kỳ thợ rèn thân phận, chế tạo ra tiếp cận thần khí bán thần khí. Bốn người lập tức đứng dậy, sau đó cấp tốc đi ra lãnh chúa thần điện, không kịp chờ đợi nghĩ đến rèn đúc chỗ phương hướng đi đến. Vẫn như cũng là Tào Tinh cùng Liễu Mộ Tuyết đi ở trước nhất. Đi theo phía sau hải nhân gỡ dẫn đi cùng ba tôn người khoác hắc bảo vương giả khôi lỗi. Bọn hắn rất nhanh liền tới đến rèn đúc khu vực. Phía trước, 10 tòa toàn thân màu đỏ sẫm, nguy nga hùng vĩ long viêm rèn đúc chỗ chỉnh tề sắp xếp tại lãnh địa bên trong. Đỉnh chóp một tôn cự long pho tượng, không ngừng phun ra màu đỏ long tức, như là nham tương giống như không ngừng chảy ra. Toàn thân màu đỏ sẫm bức tượng, như là dùng đặc thù nào đó cao cấp kim loại kiến trúc mà thành, phía trên hiện đầy tinh mỹ đường vân. Cái này vài tòa rèn đúc chỗ hoa lệ cùng tinh tế trình độ, thậm chí để hải nhân vương cũng khổng khoái đến ngừng chân tán thưởng. Điều này cũng làm cho hắn đối với Tào Tinh lợi vừa rồi ngữ, từ lúc mới bắt đầu hoàn toàn không tin, đến bây giờ xuất hiện mấy phần dao động. Rốt cuộc, có thể là lãnh địa thợ thủ công chế tạo như thế hoa lệ lại cường đại rèn đúc chỗ, có thể tưởng tượng hắn ở phương diện này thật đầu nhập vào rất nhiều. Tào Tinh trực tiếp đi hướng trung ương nhất tòa kia náo nhiệt nhất rèn đúc chỗ, quay đầu nói, "Chư vị, xin mời đi theo ta." Dứt lời, hắn liền đẩy ra kia phiến khắc rõ cổ lão phủ văn cửa lớn. Tam đại vương giả theo sát phía sau, không kịp chờ đợi bước vào trong đó. Vừa tiến vào rèn đúc chỗ bên trong, liền có thể nhìn thấy lượng lớn nhốn nháo đầu người. Đám người chiều cao không đồng nhất, từ bắp thịt cuộn, mặc trên người cao cấp rèn đúc phục cải nhân. Còn có cầm trong tay rèn đúc truy, mặc trên người đại sư cấp rèn đúc phục người loại. Cùng thân hình nhỏ gầy, buộc lên màu đen tạp dề đám học đồ. Đây đều là cảm ứng được bán thần khí ba động, từ cái khác rèn đúc chỗ chạy tới đám thợ rèn. Tất cả mọi người mong mỏi cùng trông mong, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm rèn đúc chỗ vị trí trung tâm. Trong không khí tràn ngập nóng dực khí tức, mỗi một lần nện gõ âm thanh đều như sấm nổ rung động lòng người. Khanh, khanh khanh. Mơ hồ có thể thấy được trung tâm rèn đúc đài bên cạnh, không ngừng bắn ra hào quang óng ánh, đem toàn bộ bầu trời đêm đều chiếu rọi đến giống như ban ngày. Những cái kia đám thợ rèn nhao nhao duy trì yên tĩnh, liền hô hấp cũng không dám quá mức dùng sức, tựa hồ sợ đã quấy rầy cái này thần thánh một màn. Thằng đến nhìn thấy Tào Tinh mang theo người đi đến thợ rèn sau lưng, bọn hắn mới phản ứng được. Một tên thợ rèn mang trên mặt tôn kính thần sắc, lập tức nhỏ giọng nói, "Là lãnh chúa đại nhân, nhanh cho hắn tránh ra vị trí." Đám thợ rèn sau khi nghe xong, nhao nhao lui lại, nhường ra một con đường. Tào Tinh khẽ gật đầu, hướng bọn này đám thợ rèn thăm hỏi. Sau đó liền dẫn Liễu Mộ Tuyết, còn có tam đại các vương giả hướng về phía trước trực tiếp đi đến. Sau lưng, Hải Nhân Vương cùng Gở Dẫn Điệu đã ngước cổ lên, mắt không chớp nhìn chăm chú lên phía trước. Tựa hồ bị loại nào đó lực lượng thần bí hấp dẫn, cước bộ của bọn hắn cũng không khỏi đến tăng nhanh hơn rất nhiều. Theo càng thêm tới gần, tất cả mọi người cảm thấy càng thêm nóng rực nhiệt độ, cùng một cô mênh mông mà lăng lệ khí tức ba động. Làm xuyên qua đám người về sau, bọn hắn rốt cục thấy rõ ràng, rèn đúc bị trúng ương chẳng cảnh. Chương 1055, Tuyệt thế hùng binh, thần kiếp kiếm. Một, chương 1055, Tuyệt thế hùng binh, thần kiếp kiếm. Một. Xuyên qua đám người về sau, phía Nam Đại Lục Tam Đại Vương giả rốt cục thấy rõ ràng, rèn đúc bị trúng ương chẳng cảnh. Ở nơi đó, một cái đồng dạng cơ bắp cầu thực, sắc mặt nghiêm túc cải nhân chính chuyên chú tiến hành trong tay rèn đúc công việc. Trong tay hắn cầm một thanh toàn thân xương màu lam rèn đúc truy, mỗi một lần nện gõ đều bắn ra mãnh liệt hàn ý cùng vẩy ra hoa lửa. Khen, khen khen. Rèn đúc truy cùng kim loại va chạm tiếng vang như là viễn cổ hành khúc, phản phất có loại nào đó vận luật đặc biệt, hóa thành như thực chất gợn sóng từng lớp khuyết tán ra đến. Trong không khí hơi nước trong nháy mắt ngưng kết thành nhỏ bé băng tinh, lại tại nhiệt độ cao bên trong bốc hơi thành sương mù, hình thành kỳ dị băng hỏa xen lẫn chi cảnh. Gỡ Dẫn Điệu nhìn qua tên kia hải nhân trong tay truy, lập tức con ngươi đột nhiên co lại, thậm chí liền hô hấp đều càng thêm dồn dập. Bởi vì hắn nhận biết cái kia thanh rèn đúc truy, đúng là bọn họ xương cần thị tộc chấn tộc chi bảo, xương hoạch vĩnh tịch chi chủ y. Lúc trước, chính mình là vì truy tung thanh này truy, mới một đường từ phía Nam Đại Lục chạy tới Tây Đại Lục, cuối cùng gặp Tào Tinh. Bất quá hắn cũng biết, bây giờ không phải là truy cứu cái này thời điểm. Thế là kềm chế trong lòng cuồn cuộn cảm xúc, tiếp tục hướng phía trước mới nhìn lại. Bao quát tam đại vương giả, đều đã bị vị này hải nhân thợ rèn đúc quá trình hấp dẫn. Chỉ thấy hắn không ngừng vung vẩy rèn đúc truy, mỗi một lần gõ truy đều tinh chuẩn vô cùng. Mà tại trên rèn đúc này, thì là hiện lên đặt vào một thanh toàn thân hiện ra tử, lục, lam ba màu dài nhỏ trường đao. Lưỡi đao thân tỏa ra ánh sáng lung linh, tựa như tinh hà chút xuống. Thanh này vũ khí chất liệu giống như là dùng loại nào đó hoạt động thủy tinh điêu khắc thành, mặt ngoài tam sắc quang mang không ngừng lưu động. Khi thì như mạch máu giống như nhịp đập, khi thì hóa thành giữ tợn hình dáng đi khắp, lộ ra vô cùng yêu dị. Lưỡi đao chỗ mơ hồ có thể thấy được vảy dày đặc hình dáng đường vân, mỗi một lần nện gõ đều sẽ để những đường vân này lóe ra nhiếp nhân tâm phách hàn quang. Mà giờ khắc này Hải Nhân Vương tựa hồ đoán được cái gì. Hắn ngẩng đầu, phát ra thu kịch thanh âm nói, "Tào Tinh lãnh chúa, nếu như ta không có đoán sai, thanh này vũ khí phía trên tài liệu chính, cùng trên ngươi lần để Gở Dẫn Điệu mang tới viên kia lân phiến, là thuộc về cùng một tôn sinh vật trên người." "Đúng vậy." Tào Tinh gật đầu cười. Nghe được câu trả lời này, Hải Nhân Vương trong mắt vẻ chấn động càng thêm nồng nặc mấy phần, không hổ là Bắc Cảnh chi chủ, vật liệu cao cấp như vậy, quả thật có thể chế tạo ra vũ khí cấp bậc này. Ánh mắt của hắn nhìn qua ngay tại chuyên chú chế tạo Hạ Dồn, cảm khái nói, "Lúc đầu coi là Tào Tinh lãnh chúa là tại cùng chúng ta nói đùa." Không nghĩ tới, ngài vị này thợ rèn, thế mà thật chỉ là truyền kỳ cấp thợ rèn. Dừng một chút, hắn nói bổ sung, ta cũng không có xem thường truyền kỳ thợ rèn ý tứ, người tài giỏi như thế, tại chúng ta tộc người lùn cũng 10 điểm hiếm thấy. Ta chẳng qua là cảm thấy, loại cấp bậc này vật liệu, chỉ dựa vào một tên truyền kỳ thợ rèn căn bản không có cách nào hoàn thành. Ngài lãnh địa bên trong vị này thợ rèn bản sự cao minh, bằng vào sức một mình, liền hoàn thành tốn thời gian dài nhất tạo hình giai đoạn, đã phi thường giỏi lắm. Nhưng kế tiếp còn có một bước cuối cùng, tôi linh. Một bước này cực kỳ khảo nghiệm thợ rèn tâm tính, kinh nghiệm, cùng đối vật liệu linh hồn bản chất cảm giác. Không có bán thần cấp thợ rèn tạo nghệ, căn bản không có cách nào hoàn thành. Không, cho dù là bán thần kỹ thợ rèn, cũng có được cực lớn tỷ lệ thất bại. Mà một khi thất bại, những tài liệu này khả năng lớn sẽ triệt để tổn hại. Hải Nhân Vương lần thứ nhất chủ động nói nhiều lời như vậy, trong giọng nói mang theo hiếm thấy vội vàng, Tào Tinh lãnh chúa, mời dừng lại đi. Chân quý như thế thần cấp vật liệu, cứ như vậy lãng phí thực sự đáng tiếc. Nếu như ngươi tin tưởng bổn vương, ta có thể phá lệ. Đem thanh này bán thành phẩm mang về phía Nam Đại Lục, đem hết toàn lực giúp ngươi hoàn thành một bước cuối cùng tôi linh. Hắn hít sâu một hơi, nghiêm túc nhìn qua Tào Tinh. Hiển nhiên, làm phía Nam Đại Lục Tam Vương một trong, Hải Nhân Vương có cực kỳ thực lực cường đại cùng địa vị. Ngày bình thường hiếm khi ra tay, cho dù là mặt khác hai đại vương giả để hắn hỗ trợ rèn đúc trang bị, cũng cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Chớ nói chi là như hôm nay dạng này, chủ động thay người khác hoàn thành rèn đúc. Hắn chi như vậy quyết định, hiển nhiên thì không muốn thấy chân quý như thế vật liệu ở trước mắt hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bao quát mặt khác hai tôn vương giả cùng gỡ dẫn đi hiệu, đều tại vẻ mặt thành thật nhìn qua Tào Tinh chờ đợi lấy hắn cuối cùng quyết định. Mà Tào Tinh tại trầm ngâm một lát sau, vẫn là hơi cười một tiếng, chân thành nói, số gì rồng bệ hạ, đa tạ hảo ý của ngài. Bất quá, ta vẫn tin tưởng ta vị này thợ rèn, có thể hoàn thành thanh này vũ khí cuối cùng rèn luyện. Rốt cuộc, hắn nhưng là ta lãnh địa bên trong ưu tú nhất rèn đúc đại sư. Nghe được câu trả lời này, không riêng gì Hải Nhân Vương, mặt khác hai tôn vương giả cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, loại cấp bậc này vật liệu, thất bại một lần liền thật không còn. Lại nghĩ tìm tới tài liệu cùng cấp bậc độ khó cực lớn, có thể nói là tổn thất nặng nề. Hải Nhân Vương thậm chí đều đưa ra không ràng buộc hỗ trợ chế tạo, loại cơ hội này, người khác cầu đều cầu không tới. Nhưng mà Tào Tinh lại như cũ cự tuyệt. Theo bọn hắn nghĩ, cái này hoàn toàn là chết sĩ diện. Tình nguyện tiếp nhận tổn thất thật lớn, cũng muốn tại trước mặt bọn hắn hiện ra. Hải Nhân Vương giơ tay lên, ngữ khí run rẩy, "Ngươi, ta, ai?" Hắn thở dài, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Rốt cuộc tài liệu này là thuộc về Tào Tinh, người khác muốn xử lý như thế nào là của người khác quyền lợi. Dù là đối phương trực tiếp ném vào thời không loạn lưu bên trong, bọn hắn cũng không có quyền can thiệp. Chỉ là trơ mắt nhìn có thể trở thành tuyệt thế thần binh vũ khí đứng trước thất bại, có chút đáng tiếc mà thôi. Bao quát cự nhân vương cùng tinh linh nữ vương cũng không nói thêm gì, chỉ là tại trong lòng đối với Tào Tinh đánh giá âm thầm thấp xuống mấy phần, trong mắt cũng hiện hiện mấy phần thất vọng. Bọn hắn không nói thêm lời, mà là nghiêm túc nhìn qua phía trước rèn đúc khu. Trên rèn đúc đài, Hạ Dồn nện gõ còn đang tiếp tục. Hắn giống như là hoàn toàn che giấu ngoại giới quá nhiều, hết sức chuyên chú tiến hành sau cùng trình tự làm việc. Màu băng lam xương hạch vĩnh tịch chi chủ y mỗi một lần rơi xuống, đều để cái kia thanh yêu dị trường đao trên lân phiến đường vân lấp lóe đến càng thêm kịch liệt. Trong không khí tràn ngập một loại làm người hít thở không thông năng lượng ba động, phản phất cả tòa rèn đúc chỗ đều tại theo nện gõ tiết tấu có chút rung động. Theo rèn đúc tiến vào mấu chốt nhất giai đoạn, Hạ Dồn động tác đột nhiên dừng lại. Mọi người ở đây cho là hắn muốn thất bại lúc, đối phương không chỉ có không hề từ bỏ, còn lần nữa lấy ra một viên đỏ bừng thủy tinh. Kia thủy tinh mới vừa xuất hiện, liền tách ra chói mắt huyết sắc quang mang, làm cho cả rèn đúc chỗ bên trong tất cả mọi người cảm thấy một trận tim đập nhanh. Ẩn chứa trong đó bàng bạc sinh mệnh lực, thậm chí để không khí chung quanh đều trở nên dính đặc. Đám người nhao nhao hít sâu một hơi, trên đầu không ngừng xuất hiện màu xanh lá hồi phục con số. Một chút nguyên bản mọi mệnh trợ thủ công kinh ngạc phát hiện, mình tại đây cỗ sinh mệnh lực tầm bổ hạng, trong nháy mắt trở nên tinh lực bắn ra bốn phía. Cự nhân vương tựa hồ nhận ra món bảo vật này, La Thất Thanh, đây là Viễn cổ sinh vật biển, huyết kình trái tim. Nghe được cái danh xưng này, ở đây tất cả mọi người lần nữa hít sâu một hơi. Bọn hắn mặc dù không biết huyết kình là cái gì, nhưng từ viễn cổ sinh vật biển mấy chữ, liền có thể nghe ra viên này thủy tinh cường đại cùng chân quý. Tinh linh nữ vương trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ khiếp sợ, không nghĩ tới, ngay cả loại này sinh mệnh lực so sánh thần linh viễn cổ sinh vật trái tim, đều có thể bị thu thập đến. Không hổ là có thể thống nhất Tây Đại Lục tồn tại, nội tình quả nhiên sâu không lường được. Mà so sánh với đám người kinh ngạc, Hải Nhân Vương thì là thấp trầm giọng hỏi, "Tào Tinh lãnh chúa, ngươi đây là chuẩn bị đem huyết kình trái tim cũng tăng thêm tiến thanh này vũ khí bên trong?" Tào Tinh khẽ gật đầu, "Đúng thế." Hải Nhân Vương nghe vậy, bắp thịt trên mặt không tự giác rung động mấy cái. Là một tôn bán thần cấp thợ rèn, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng điều này có ý vị gì. Loại này huyết kình trái tim ẩn chứa sinh mệnh lực cực kỳ nồng đậm, xác thực có thể vừa vặn làm thanh này vũ khí năng nguyên hạch tâm, khiến cho từ nguyên lai tiếp cận thần khí đến chân chính chạm đến thần khí lĩnh vực, uy năng tăng nhiều. Bất quá cứ như vậy, bởi vì tài liệu tăng thêm, cũng sẽ gia tăng tôi linh thất bại tỷ lệ. Chương 1055, tuyệt thế hùng binh, thần kiếp kiếm. 2. Chương 1055, tuyệt thế hùng binh, thần kiếp kiếm. 2. Cho dù là ta, tại đem hết toàn lực tình huống dưới, cũng chỉ có 3 thành nắm chắc. Hắn nặng nề thở dài, nếu như là truyền kỳ thợ rèn, chỉ sợ ngay cả 1/1000 tỷ lệ đều không có. Làm Hải Nhân Vương nói xong, toàn bộ thợ rèn bên trong lặng ngắt như tờ. Liền ngay cả những cái kia đám thợ rèn đều một mặt thấp phẩm nhìn chăm chú lên mình lãnh chúa. Nhưng mà, Tào Tinh Y nguyên trên mặt ung dung mỉm cười, "Chư vị không cần lo lắng, Hạ Dồn sẽ thành công chế tạo thanh này vũ khí. Mời dựa mắt mà đợi đi." Đám người sau khi nghe xong, cũng không nói thêm lời, nhao nhao đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía rèn đúc đài. Chỉ thấy vị kia truyền kỳ thợ rèn đã đem viên kia khiêu động trái tim đặt trên thân đao. Tại xương hoạch vĩnh tịch chi chủ y đánh hạ, trái tim lại như cùng sống vật giống như chậm rãi dung nhập thân đao, làm nguyên bản ba màu sen lẫn lân phiến đường vân dần dần nhiễm lên một tầng huyết sắc quang mang. Hiển nhiên, huyết kình trái tim đã dung hợp thành công. Sau đó, liền là một bước cuối cùng, cũng là một bước mấu chốt nhất, tôi linh. Hắn đầu tiên là đem thanh này toàn thân hiện ra huyết sắc quang mang trường đao đặt ở long viêm lò luyện bên trong một lần nữa làm nóng, lò luyện bên trong lập tức dâng trào ra hừng hực long tức hỏa diễm. Hoa. Nóng rực long tức không ngừng bốc lên, nhiệt độ cao đem thanh này vũ khí thiêu đến đỏ bừng. Trên thân đao lân phiến đường vân tại nhiệt độ cao hạ phảng phất xuống lại, có chút chập trùng, như là thanh này vũ khí đang hô hấp. Ngay sau đó, Hạ Dồn nhìn về phía nơi hẻo lánh, trầm giọng nói, "Bưng lên." Hai tên thợ rèn học đồ lập tức giơ lên một cái to lớn thùng gỗ đi lên phía trước. Trong thùng gỗ đựng đầy loại nào đó đặc dính chất lỏng màu đỏ sẫm, tản ra nồng đậm mùi tanh, nhìn qua giống như là loại nào đó sinh vật huyết dịch. Kia trong máu ẩn chứa khí tức cùng vừa mới huyết kình trái tim cực kỳ tương tự, toàn thân đỏ sẫm, lại tản ra nồng đậm sinh mệnh lực. Bất quá cái này một thùng chất lỏng phía trên hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt điểm sáng, mặt ngoài còn nổi lơ lửng vài miếng nhỏ vụn màu lam tinh thể. Tựa hồ là thông qua huyết kình trên người huyết dịch, tăng thêm một chút đặc thù vật liệu chế tác mà thành tôi linh dịch thể. Hải Nhân Vương con ngươi có chút co vào, thấp trầm giọng nói, lấy huyết kình chi huyết, tăng thêm trí thuần chi tinh mảnh vỡ cùng sông băng tinh thạch chế tác mà thành tôi linh dịch. Loại này tôi linh dịch xác thực cực kỳ thích hợp thanh này vũ khí, nhưng tương tự phong hiểm to lớn. Mặc kệ là đối với nhiệt độ trường khống, vẫn là tôi linh nắm chắc thời cơ, đều cần có cực kỳ tinh chuẩn phán đoán. Có chút sai lầm, thanh này vũ khí sẽ bởi vì năng lượng mất cân bằng mà triệt để sụp đổ. Đám người sau khi nghe xong, cũng lần nữa trong lòng căng thẳng. Tại tất cả mọi người nín hơi ngưng thần nhìn chăm chú, Hạ Dồn đã bắt lấy đỏ bừng trường đao, đem nó chậm rãi nhấc lên. Sau đó, không chút do dự xuyên vào đặc chế tôi linh dịch bên trong. Xuy. Tại trường đao cùng đỏ bừng chất lỏng tiếp xúc trong nháy mắt, chói tai hơi nước tiếng nổ đùng đoàng vang vọng toàn bộ rèn đúc chỗ. Huyết vụ bay lên, hóa thành một mảnh tinh hồng sương mù bao phủ trên bầu trời rèn đúc đài. Ông. Ông ngoong. Trên thân đao lân phiến đường vân đống nhiên sáng lên, tam sắc quang mang cùng huyết sắc xen lẫn, tại trong huyết vụ tạo thành từng đạo vận bẹo sóng năng lượng văn. Một cỗ làm người hít thở không thông uy áp càn quét mà ra, để ở đây các cường giả đều không tự chủ được lui lại nửa bước. Phản phất có loại nào đó viễn cổ hung thú đang thức tỉnh, liền ngay cả linh hồn đều cảm thấy sợ hãi. Không chỉ có như thế, tinh hỏa thành bầu trời bên trong, đột nhiên xuất hiện một đoàn bao trùm mấy trăm cây số to lớn huyết sắc đám mây. Bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại. Tầng mây bên trong sấm sét vang dội, phản phất đang nổi lên loại nào đó đáng sợ thiên địa dị tượng. Cự Nhân Vương tựa hồ cảm ứng được cái gì, thanh âm bên trong mang theo rung động, trời hiện ra dị tượng, huyết vân ép thành. Đây là tuyệt thế hung binh xuất hiện dấu hiệu. Chẳng lẽ, hắn thật muốn thành công rồi? Trên rèn lúc này, năng lượng ba động càng ngày càng kinh khủng. Lúc này Hạ Dồn, thân thể kịch liệt run rẩy, phản phất muốn không chịu nổi thanh này vũ khí tán phát hung uy. Da của hắn bắt đầu rạn nứt, máu tươi từ trong lỗ chân lông chảy ra, cả người đều lung lay sắp đổ, phản phất một giây sau liền muốn té xỉu. Ầm ầm, ầm ầm. Vũ khí đang không ngừng chấn động, tứ sắc hôn tạp ánh sáng không ngừng bộc phát. Đây hết thể dấu hiệu đều biểu thị, thanh này vũ khí muốn tôi linh thất bại. Tất cả mọi người âm thầm thở dài, đồng thời cũng cảm thấy đương nhiên. Rốt cuộc, bằng vào truyền kỳ thợ rèn thực lực, chế tạo thanh này đến gần vô hạn thần khí tuyệt thế hung binh, vẫn còn có chút quá siêu khó. Trên mặt bọn họ không khỏi hiện ra tiếc nuối thần sắc, đồng thời cũng vì Tạo Tình cảm thấy tiếc hận. Ngay tại lúc Hạ Dồn sắp triệt để hôn mê thời điểm, một đoàn sáng chói kim quang đống nhiên từ trên trời giáng xuống, đem vị này hải nhân thợ rèn bao phủ. Kim quang này bên trong ẩn chứa một cỗ mênh mông thần uy, phản phất một tôn thần linh tự mình giáng lâm, vì đó thực hiện chúc phúc. Mà sắp đã hôn mê Hạ Dồn, giờ phút này thương thế trên người cấp tốc khép lại, ánh mắt một lần nữa trở nên thanh minh. Không chỉ có như thế, đang tiếp thụ tôi linh trường đao, giờ phút này cũng ánh sáng phát ra rực rỡ, kinh khủng hung uy như là như thực chất từng lớp bộc phát. Xuy, xuy xuy. Nương theo lấy kịch liệt năng lượng ba động, trong thùng gỗ tôi linh dịch cấp tốc bốc hơi, toàn bộ bị thanh này trường đao hấp thu. Thân đao bắt đầu tự chủ rung động, phát ra réo rắt tranh tiếng hót, phản phất tại tuyên cáo một kiện tuyệt thế thần binh sắp sinh ra. Thấy cảnh này, ba tôn vương giả lần nữa liếc nhau, trong mắt hiện ra khó mà che giấu rung động. Bởi vì, bọn hắn tại trên người Hạ Dồn đạo kim quang kia bên trong, cảm ứng được một cỗ quen thuộc thần lực ba động. Là hắn. Vị kia. Cự Nhân Vương thanh âm phát run, ẩn hàm một tia kính sợ. Tinh linh nữ vương trong đôi mắt đẹp hiện lên dị sắc, sắc thực rất giống, nếu như là vị nào chúc phúc, cũng là giải thích thông được. Bao quát Hải Nhân Vương cũng giật mình nhẹ gật đầu, thì ra là thế. Khó trách vị này Bắc Cảnh Chi chủ nói, mình có 100% năm chắc chế tạo thành công. Có cái này một vị thần lực gia trì, quả thật có thể sẽ không thể có thể biến thành khả năng. Bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn về phía trước mắt Tào Tinh, trong mắt hiện hiện cảm khái, rung động các loại thần sắc. Nguyên lai, người trẻ tuổi trước mắt này cũng không phải là chết sĩ diện, mà là đối với mình tuyệt đối tự tin. Tại loại lực lượng kia gia trì hạ, hắn biết mình sẽ không thất bại, cho nên mới dám khoe khoang khoác lác, thậm chí cự tuyệt Hải Nhân Vương ra tay. Hiển nhiên, Tào Tinh triển hiện ra lực lượng, lần nữa vượt ra khỏi sự dự liệu của bọn họ. Cùng lúc đó, trên rèn đúc đài tôi linh quá trình tựa hồ đã đạt đến giai đoạn sau cùng. Tất cả tôi linh dịch đã bị hoàn toàn hấp thu, cái kia thanh trường đao toàn thân tản ra yêu dị máu kim sắc quang mang, trên thân đao lân phiến sinh động như thật, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ sống tới đồng dạng. Làm huyết vụ dần dần tan đi, hết thể năng lượng lắng lại. Chỉ còn lại toàn thân bao phủ kim quang Hạ Dồn, nắm lấy kia thanh trường đao, đem nó chậm rãi giơ lên. Giờ khắc này, toàn bộ rèn đúc chỗ bên trong lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người nhìn chăm chú lên cái kia thanh yêu dị trường đao, trong mắt hiện hiện kính sợ thần sắc. Nhất là đám kia thợ rèn nhóm, càng là cảm thấy vô cùng cuồng nhiệt cùng hâm mộ. Bởi vì bọn hắn biết, mình chứng kiến lịch sử tính một khắc, một kiện chuẩn thần khí ra đời, mà tự tay chế tạo ra thanh này vũ khí Hạ Dồn thì là hăng hái đi vào Tạo Tinh bên người. Hắn cung kính hành lễ, sau đó hai tay dâng lên trường đao, lãnh chúa đại nhân, tại ngài chúc phúc hạ, thanh này vũ khí thuận lợi chế tạo xong. Hiện tại, xin ngài là thanh này vũ khí mệnh danh. Tạo Tinh đưa tay phải ra, chậm rãi nằm lên thanh này vũ khí chúa kiếm, lập tức cảm giác được một cỗ khí tức âm lãnh cùng nóng rực huyết khí đồng thời tràn vào trong cơ thể. Hắn nhìn chăm chú đao trên người lưu động huyết sắc đường vân, phản phất thấy được biển sâu huyết kình đang gầm thét, lại như có thần linh kêu rên ở bên thai quanh quẩn. Tao tin biết, tiếp xuống liền là rèn đúc loại này chuẩn thần khí một bước cuối cùng, vì đó giao phó danh tự. Hắn thấp giọng suy nghĩ nói, thanh này vũ khí là từ một tôn thần linh thi thể, kết hợp biển sâu huyết kình trái tim chế tạo thành. Đã như vậy, liền gọi nó thần kiếp kiếm hắc thánh bôi đi. Chi như vậy mệnh danh, tự nhiên cũng là trải qua Tào Tinh nghĩ sâu tính kỹ. Tiền tố thần kiếp kiếm không cần nhiều lời, tượng trưng cho Mạ Lẹn Ni Nạ đem dùng thanh này vũ khí, là địch đúng chư thần mang đến hạo kiếp. Mà phía sau đen chén thánh thì là ám chỉ nó làm vật chứa bản chất, đây là một thanh uống thần huyết mà thành trí cường giết chóc không khí. Đám người nhao nhao mặt lộ vẻ vẻ suy tư, tựa hồ đang tự hỏi cái tên này hàm nghĩa. Mà theo Tảo Tinh vì đó mệnh danh, thanh này vũ khí thân đao đột nhiên kịch liệt rung động. Ông, ông ngong. Như là được trao cho chân chính sinh mệnh, trên thân đao huyết sắc đường vân đột nhiên tách ra chói mắt tứ sắc ánh sáng. Toàn bộ rèn đúc bị chúng tất cả mọi người cảm thấy một câu ngạt thở giống như cảm giác các bách. Phản phất mình huyết dịch cả người tại đây cố hồng quang hạ triệt để đình trệ, liền tâm tạng đều ngừng đập. Cùng lúc đó, hệ thống nhắc nhở xuất hiện. Đinh. Chúc mừng mệnh danh thành công. Vũ khí đấy đã chính thức đổi tên là Thần Kiếp Kiếm Hắc Thánh Ngôi, chuẩn thần khí. Bởi vì ngươi là toàn bộ sẽ vỡ đầu tiên rèn đúc ra bán thần khí trở lên người sống sót lãnh chúa, thu hoạch được ban thưởng, băng tuyết chi thần pháp điện, không trọn vẹn, danh vọng giá trị 200.000. Phải chăng tiến hành toàn bộ sẽ vỡ thông cáo? Nhìn thấy đầu này nhắc nhở, Tào Tinh sắc mặt vui mừng, cực kỳ tốt. Cùng chế tạo truyền thuyết trang bị lúc đồng dạng, chế tạo bán thần khí thế mà cũng có ban thưởng. Lần này, vẫn là một bản pháp điện. Hiển nhiên, chỉ xem phía trên danh tự liền biết, đây tuyệt đối là một bản cực kỳ thích hợp hắn tự thân nghề nghiệp pháp điện. Băng tuyết chi thần. Nghe danh tự cũng biết hắn là thần linh cấp bậc tồn tại, hắn nắm giữ pháp điện cũng tất nhiên không phải tầm thường. Chỉ ít, so với hắn hiện tại nắm giữ tinh vẫn pháp điện tuyệt đối mạnh hơn lớn rất nhiều. Nghĩ tới đây, Tào Tinh có chút không kịp chờ đợi muốn xem xét bản này mới lấy được pháp điện. Bất quá trước đó, hắn còn có một chuyện muốn làm. Nhìn qua một đầu cuối cùng hệ thống nhắc nhở, Tào Tinh trực tiếp điểm kích phải. Chỉ một thoáng, toàn thế giới còn lại mười mấy ước người sống sót, trước mắt đều bị một đạo kim sắc toàn bộ sẽ vỡ thông cáo chỗ tràn ngập. Chương 1056, chuẩn thần khí ra mắt. Minh ước cùng tinh linh nữ vương quà tặng, 1, chương 1056, chuẩn thần khí ra mắt. Minh ước cùng tinh linh nữ vương quà tặng, 1. Toàn bộ sẽ vỡ thông cáo, chỗ có người sống sót xin chú ý, đến từ lớn một khu người sống sót lãnh chúa, Tào Tinh thành công chế tạo bán thần khí, thần kiếp kiếm hắc thánh ngôi, là toàn bộ sẽ vỡ đầu tiên chế tạo ra bán thần khí lãnh chúa. Nhân tộc khí vận giá trị 5000. Để chúng ta là thanh này bán thần khí sinh ra, dâng lên chúc mừng. Làm nhắc nhở kết thúc, như là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, tất cả mọi người lâm vào ngắn ngủi trạng thái đờ đẫn bên trong. Các quốc gia những người sống sót nhìn qua đầu này toàn bộ sẽ vỡ thông cáo, con ngươi kịch liệt co vào, miệng không tự chủ phóng đại. Ngay sau đó, thế giới nói chuyện phiếm kênh lập tức bị lượng lớn tin tức cả màn hình. Cờ Dít Dắt Sơn, Tào Tinh chế tạo ra bán thần khí. Ta không nhìn lầm sao? Cái này sao có thể? Bệ dạ, vợ dạ mạ ở trên. Cái này nhất định là ở mức bà đại thần chúc phúc. Qua tổ Katsuji, thần kiếp kiếm hát thánh ngôi. Danh tự này quá đẹp rồi. Chu Chí Hiên, không hổ là Tào Tinh đại lão. Quả nhiên mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ có động tác lớn, trước đó không lâu vừa mới đột phá 100 vạn khí vận giá trị, hiện tại lại chế tạo ra bán thần khí. Dạ Nhĩ Tạ, đúng vậy à, cái này một vị quá khoa trương, ta lãnh địa bên trong hiện tại ngay cả một cái ổn định chế tạo sử thi trang bị thợ rèn đều không có, hắn liền đã có thể đánh tạo bán thần khí. Enzer Lim, không thể tưởng tượng nổi. Tiếng than phục liên tiếp, toàn bộ nói chuyện phiếm kinh trong nháy mắt bị các loại ngôn ngữ bao phủ. Thời khắc này rèn đúc chỗ bên trong, trên mặt mọi người kinh ngạc cùng rung động, hoàn toàn không thể so với các nơi trên thế giới những người sống sót thiếu. Đám thợ rèn thần sắc trang nghiêm, một mặt sùng bái nhìn qua chế tạo ra bán thần khí hạ dồn, còn có bọn hắn lãnh chúa đại nhân. Tam đại vương giả cùng gỡ dẫn đi hiệu, thì là ánh mắt sáng rực nhìn qua cái kia thanh lóe ra tứ sắc ánh sáng vũ khí, hô hấp đều không tự chủ dồn dập lên. Hạ dồn tự lẩm bẩm, thần kiếp kiếm hắc thánh ngôi, thật là một cái tên không tệ. Hắn ngẩng đầu, trên mặt lộ ra tôn kính nụ cười, lãnh chúa đại nhân, thanh này vũ khí sẽ theo tinh hỏa thành uy danh, mà vang vọng toàn bộ thế giới. Tào Tinh cười cười, sau đó vô vị này trung thành tuyệt đối thợ rèn bà vai, vất vả ngươi, hạ dồn. Gần đây, ngươi trước hết nghỉ ngơi một hồi. Sau đó lại đi chế tạo một món khác bán thần khí đi. Tam đại vương giả nghe được còn muốn chế tạo một kiện bán thần khí, lập tức hít vào một hơi hơi lạnh. Nhưng bọn hắn đều kềm chế nội tâm rung động, không nói thêm gì. Hạ Dồn rất dừng sống lưng, trong mắt thiêu đốt lên nóng bỏng đầu trí, lãnh chúa đại nhân, ta không cần nghỉ ngơi. Tại ngài chúc phúc hạ, ta cảm giác mình thời khắc đều có dư thừa tinh lực, tùy thời có thể bắt đầu cái tiếp theo trang bị rèn đúc. Xin cho ta tiếp tục vì ngài hiệu lực. Tào Tinh cười cười, được, nếu như ngươi không cảm thấy mệt, vậy liền chuẩn bị bắt đầu cái tiếp theo bán thần khí rèn đúc đi. Bất quá, một khi cảm thấy mệt mỏi, liền lập tức trở lại nghỉ ngơi. Thân thể là rèn đúc tiền vốn, nghe rõ chưa? Hải nhân thợ rèn trọng trọng gật đầu, minh bạch. Đa tạ sự quan tâm của ngài, nhân từ lãnh chúa đại nhân. Dứt lời, hắn lập tức quay người đi hướng rèn đúc đài, bắt đầu chỉnh lý công cụ cùng vật liệu. Kia vẻ mặt nhẹ nhõm cùng lưu loát động tác, giống như là cái trẻ tuổi tiểu tử. Đồng thời trong mắt của hắn còn lưu lại chế tạo ra chuẩn thần khí hư vấn, thân thể tản ra màu vàng kim nhàn nhạt quang huy. Mà Tào Tinh thì là đảo mắt rèn đúc chỗ bên trong cái khác thợ rèn, tốt, các ngươi cũng bắt đầu làm việc đi. Cố gắng rèn đúc, tranh thủ sớm ngày trở thành giống như Hạ Dồn, có thể chế tạo truyền thuyết, chính là đến bán thần khí rèn đúc đại sư. Đến lúc đó, toàn bộ tinh hỏa thành, thậm chí cả tòa đại lục đều sẽ biết tên của các ngươi. Đám thợ rèn sau khi nghe xong, lập tức thân thể nghiêm. Tuân mệnh. Lãnh chúa đại nhân, chúng ta chắc chắn cố gắng gấp bội, định không phụ kỳ vọng của ngài. Bọn hắn cùng kêu lên đáp lại, thanh âm tại rèn đúc chỗ bên trong quanh quẩn. Một đám thợ rèn lập tức trở về đến riêng phần mình rèn đúc chỗ hoặc là bàn làm việc trước, khí thế ngất trời công việc lu đủ lên. Trên mặt mỗi người đều mang hưng phấn hồng quang, trong mắt lóe ra ước mơ ánh sáng, lộ ra nhiệt tình mười phần. Cùng lúc đó, Tào Tinh mắt nhìn bên cạnh Tam đại vương giả, còn có truyền kỳ ải nhân gờ dần đi hiệu. Sau đó nhẹ nói, mấy vị, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Đám người hiểu ý gật đầu, đi theo Tào Tinh hướng rèn đúc chỗ đi ra ngoài. Mấy phút đồng hồ sau, sáu thân ảnh đi tại tảng đá xanh lát thành trên đường phố. Tào Tinh cùng Liễu Mộ Tuyết đứng song vai, đi theo phía sau Tam Đại Vương giả cùng Gờ Dần Đi Hiệu. Một lát sau, Ải Nhân Vương trước tiên mở miệng hỏi, Tào Tinh lãnh chúa, vị kia Ải Nhân thợ rèn là? Tào Tinh khẽ mỉm cười, sau đó trả lời, hắn gọi là Hạ Dồn, Hạ Dồn Bằng Sơn. Nghe được cái tên xa lạ này, Ải Nhân Vương cùng Gờ Dần Đi trong mắt đều hiện lên nghi hoặc, suy nghĩ các loại thần sắc. Tào Tinh cũng biết bọn hắn đang suy nghĩ gì, giải thích nói, mấy năm trước, Hạ Dồn bởi vì tính cách nguyên nhân, nhận tộc quần xa lánh, ly khai phía Nam Đại Lục, nhiều lần chắc trở hạ, tràn trọc đến Tây Đại Lục, đồng thời đi vào cuồng phong cánh đồng tuyết. Khi đó, lãnh địa của ta vừa mới cất bước, đang cần một tên thợ rèn, thế là liền chứa chấp hắn. Về sau trải qua các loại tư nguyên bồi dưỡng, tăng thêm chính hắn cố gắng, Hạ Dồn thành công từ một tên trung cấp thợ rèn, đột phá đến bây giờ chuyển kỳ thợ rèn. Khi hắn nói xong, Ải Nhân Vương cùng Gờ Dân Đi Hiệu liếc nhau, sau đó giật mình gật đầu. Ải Nhân Vương trầm giọng nói ra, thì ra là thế. Vị này thợ rèn là Tào Tinh lãnh chúa từ bên trong cấp thợ rèn bồi dưỡng bắt đầu. Ta liền kỳ quái, Băng Sơn thị tộc lúc nào ngoại trừ một tên chuyển kỳ thợ rèn, mà ta không biết. Bao quát Gờ Dân Đi Hiệu đồng dạng giật mình gật đầu. Bọn hắn phân biệt làm tộc người lùn tộc trưởng cùng truyền kỳ thợ rèn, trong tộc đàn có nào thiên phú kinh người, hoặc là kỹ nghệ cao siêu rèn đúc đại sư, đều vô cùng hiểu rõ. Cho nên đối với Hạ Dồn cái tên xa lạ này có chút ngoài ý muốn. Trừ cái đó ra, bọn hắn cũng chú ý tới phía trước một câu. Hạ Dồn vừa tới lãnh địa lúc, chỉ là một tên trung cấp thợ rèn, từng bước một phát triển đến hôm nay cái địa vị này. Mặc dù Tào Tinh chỉ là hời hợt vài câu mang qua, nhưng bọn họ cũng đều biết, ngắn ngủi thời gian một năm rưỡi, muốn đem một tên trung cấp thợ rèn tăng lên tới truyền kỳ thợ rèn, cái này hoàn toàn là chuyện không thể nào. Trong quá trình này, cần nỗ lực khó có thể tưởng tượng tư nguyên cùng tâm huyết. Ải Nhân Vương ngữ khí nghiêm một chút, trầm giọng nói, chuyện quá khứ hãy để cho nó qua đi, chúng ta tộc người lùn nội bộ xác thực tồn tại một vài vấn đề cần chỉnh đốn. Đã vị này Hạ Dồn đại sư đã theo đuổi, sau này liền xin nhờ Tào Tinh lãnh chúa quan tâm. Tào Tinh gật gật đầu, kia là tự nhiên. Tại cái đề tài này kết thúc về sau, đám người lần nữa lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc. Cái này, Tinh Linh Nữ Vương đánh vợ yên lặng, hỏi lần nữa, Tào Tinh lãnh chúa, còn có sự kiện chúng ta tương đối yêu kỳ, không biết ngài có thể hay không lộ ra một hai. Tào Tinh quay đầu, nhìn qua vị này Nữ Vương khôi lỗi cười nói, Nữ Vương bệ hạ, xin mời ngài nói. Tinh Linh Nữ Vương khẽ gật đầu, nói khẽ, vừa mới, vị kia Hạ Dồn đại sư tại tôi linh thời điểm, bởi vì không chịu nổi bán thần khí năng lượng ba động sắp thất bại. Bất quá lúc này, đột nhiên có một cỗ lực lượng thần bí tham gia, cưỡng ép ổn định rèn đúc quá trình. Cỗ lực lượng này, nếu như chúng ta không đoán sai, hẳn là đến từ thần may mắn. Lam Nàng nói xong, mặt khác hai tôn vương giả cũng quăng tới ánh mắt hỏi thăm, hiển nhiên đối với vấn đề này hết sức tò mò. Tào Tinh trầm mặc một lát, gật đầu nói, không sai, cỗ lực lượng này xác thực thuộc về thần may mắn. Cho nên, ta mới hoàn toàn chắc chắn chế tạo bán thần khí. Không chỉ có như thế, Tào Tinh tiếp tục nói, trong mắt lóe ra ánh sáng tự tin, tại lãnh địa của ta bên trong, tất cả thợ rèn tại rèn đúc lúc, chỉ cần bọn hắn có thể chế tạo trang bị, đều sẽ có 100% rèn đúc tỷ lệ thành công. Vô luận là sử thi vẫn là truyền kỳ trang bị, thậm chí là bán thần khí, bao quát luyện chế bí dược, đồng dạng có 100% tỷ lệ thành công. Tại loại lực lượng này ra chi hạ, bọn hắn rèn đúc hiệu suất cùng độ thuần thục sẽ đột nhiên tăng mạnh, kỹ nghệ trình độ phi tốc tăng lên. Đây cũng là ta vì cái gì, hướng ba vị xin một nhóm rèn đúc học đồ, dược tề sư học đồ, cự nhân thợ thủ công nguyên nhân. Khi hắn nói xong, Tam Đại Vương giả hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều hiện lên ra vẻ khiếp sợ. Rốt cuộc, 100% tỷ lệ thành công thực sự có chút quá mức kinh thế hai tục. Chương 1056, chuẩn thần khí ra mắt. Minh ước cùng Tinh Linh Nữ Vương quà tặng, 2, chương 1056, chuẩn thần khí ra mắt. Minh ước cùng Tinh Linh Nữ Vương quà tặng, 2. Gỡ dần địa tiên nồng đậm sợi dâu không ngừng run run, thanh âm khô không nói, cái này, đây quả thực vi phạm với rèn đúc giới thưởng thức. Cái này chẳng phải là nói, giống bệ hạ loại này bán thần cấp thợ rèn, chỉ cần vật liệu sung túc tình huống dưới, thậm chí có 100% tỷ lệ chế tạo thần khí. Nói đến đây, thanh âm của hắn đều có chút run rẩy lên, trong mắt mang theo thần sắc bất khả tư nghị. Còn bên cạnh Tam Đại Vương giả đồng dạng cảm thấy sợ hãi than vật vẩn. Hải Nhân Vương lấy lại tinh thần, chậm rãi nói, nếu như là thần may mắn lực lượng, có thể thực hiện điểm này ngược lại là cũng không kỳ quái. Hắn ngẩng đầu, trinh trọng nói, ta hiểu được, Tào Tinh lãnh chúa. Việc này về sau, ta đem trở về phía Nam Đại Lục, tại trong tộc đàn chọn lựa một nhóm thiên phú không tồi, chăm chỉ khắc khổ cao cấp thợ rèn hoặc là thợ rèn học đồ, để bọn hắn tiến về ngài lãnh địa. Lấy phong bạo chiến phủ danh nghĩa phát thệ, bọn hắn chắc chắn trở thành ngài trung thành nhất thợ thủ công, vì ngài lãnh địa đúc thành vô thượng vinh quang. Tinh Linh Nữ Vương cũng nhẹ giọng đáp lại nói, đợi trở về tộc đàn về sau, ta sẽ tự mình tìm kiếm một nhóm cao cấp luyện dược đại sư cùng học đồ, tiến về ngài lãnh địa. Cự Nhân Vương thu kịch tiếng cười đồng dạng vang lên, hai vị đều đã đáp ứng, ta tự nhiên không thể lạc hậu. Ngày mai liền điều khiển 2 vạn tên cự nhân thợ thủ công đến đây, hiệp trợ Tào Tinh lãnh chúa hoàn thành lãnh địa kiến thiết. Nghe được ba tôn vương giả tuần tự mở miệng, Tào Tinh trên mặt cũng hiện hiện từ đáy lòng nụ cười. Hắn trịnh trọng thi lễ một cái, thanh âm trầm thấp mà kiên định, đa tạ ba vị bệ hạ. Tinh Hỏa Thành sẽ cho bọn hắn phong phú tư nguyên, đồng thời toàn lực bồi dưỡng tài nghệ của bọn hắn. Tại tương lai không lâu, nhóm này thợ thủ công, luyện dược sư đều sẽ thành danh chấn lớn lục đại sư. Tam Vương cũng khẽ gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Lúc này, trên người bọn họ khí tức một trận rung chuyển, đấu đồng màu đen hạ thân ảnh bắt đầu hư ảo, phảng phất sắp tiêu tán. Hải Nhân Vương trầm giọng nói, Tào Tinh lãnh chúa, chúng ta linh năng khôi lỗi nhanh đến thời gian. Phía Nam Đại Lục còn cần chúng ta tọa chấn, đầu kia thực vật cự long đang thức tỉnh, các nơi đều xuất hiện loạn tượng. Chờ lần sau có thời gian chúng ta lại thương nghị thật kỹ lưỡng hạ hợp tác công việc. Tào Tinh gật đầu nói, tốt, đợi ta giải quyết thượng cổ cự long uy hiếp, định mang lên chân tàng rượu ngon cùng mỹ thực, cùng ba vị cộng đồng. Hải Nhân Vương cùng Cự Nhân Vương nghe vậy, phóng khoáng cười to, ha ha, vậy chúng ta cần phải thật tốt mong đợi. Tào Tinh lãnh chúa, chúng ta ngay tại phía Nam Đại Lục chờ tin tức tốt của các ngươi. chúc Tây Đại Lục chư vị có thể đánh đâu thằng đó, đánh lui đầu kia tà ác thượng cổ cự long. Dứt lời, bọn hắn dưới áo choàng toát ra từng đợt đặc thù sương mù màu trắng, sau đó hóa thành một sợi khói xanh, biến mất tại nguyên chỗ. Bất quá, tinh linh nữ vương linh năng khôi lỗi tựa hồ tổn tục thời gian muốn so mặt khác hai đại vương giả muốn lâu một chút, hiện tại còn duy trì ổn định trạng thái, cũng không có lập tức tiêu tán. Nàng tựa hồ có lời gì nghĩ nói với Tào Tinh, giống như phỉ thúy con ngươi nhẹ nhàng ấy. Tào Tinh tự nhiên nhìn ra được nàng ánh mắt bên trong ẩn chứa ý tứ, liền hỏi: "Nữ vương bệ hạ, ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao?" Tinh linh nữ vương bị mũ trùm che giấu đầu lâu điểm nhẹ, sau đó chậm rãi mở miệng nói: "Tào Tinh lãnh chúa, tại vừa tới đến tòa này lãnh địa thời điểm, ta liền đã có chút đặc thù cảm ứng, nhưng trước đó không quá xác định, cho nên không hỏi ngươi. Bất quá bây giờ, thông qua trong khoảng thời gian này ở chung, ta ngược lại thật ra có thể xác định." Nàng quay đầu, nói khẽ: "Ngài trên thân có một viên sinh mệnh cổ thụ hạt giống." Nghe được vấn đề này, bên cạnh Liễu Mộ Tuyết cùng Gờ Dân Đi Hựu đều vô ý thức nhìn về phía Tào Tinh, trong mắt hiện hiện một tia ngoài ý muốn. Tào Tinh tại trải qua ban sơ kinh ngạc sau cũng phản ứng lại. Sinh mệnh cổ thụ làm phía Nam Đại Lục Thánh Thụ, mà lại nghe nói còn là độc thuộc về tinh linh tộc Thánh Thụ, tinh linh nữ vương đối loại khí tức này có đặc thù cảm ứng, cũng là bình thường. Hắn thẳng thắn gật đầu nói, xác thực có một viên, là ta trước đó công phá giáo đình, tại bọn hắn tổng bộ tìm kiếm đến. Nghe nói như thế, tinh linh nữ vương trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, thì ra là thế. Sinh mệnh cổ thụ hạt giống cực kỳ hi hữu, đối với sinh trưởng hoàn cảnh càng là khắc nghiệt, cho đến bây giờ, ngoại trừ tinh linh thánh địa, ta còn chưa từng gặp qua cái khác sinh mệnh cổ thụ trưởng thành, cho nên cảm thấy có chút kinh ngạc. Tào Tinh cười khổ một tiếng, hơi có vẻ bất đắc dĩ nói, đúng vậy a, hạt giống này sinh trưởng yêu cầu xác thực quá hà khắc rồi. Những điều kiện khác còn tốt, lãnh địa của ta bên trong đều đã đạt thành yêu cầu, duy chỉ có không có tìm được bồi dưỡng hạt giống này cần nguyện lượng thánh tuyển. Hắn lắc đầu, sau đó giống như là nhớ ra cái gì đó, hỏi dò, nữ vương bệ hạ, ngươi đột nhiên hỏi vấn đề này, chẳng lẽ là các ngươi tinh linh tộc có đặc thù quy củ, sinh mệnh cổ thụ chỉ có thể trồng trọt tại tinh linh thánh địa, cho nên muốn về hạt giống này? Tinh linh nữ vương nhẹ nhàng lắc đầu, tinh linh tộc nhưng không có loại này bá đạo quy củ, cổ thụ ý chí không bị bất luận kẻ nào tả hữu, nó muốn hướng bất kỳ địa phương nào truyền bá nó hạt giống đều là tự do của nó, chúng ta tinh linh tộc cũng sẽ không cưỡng ép can thiệp lựa chọn của nó. Tào Tinh lông mày dần dần giãn ra, tiếp tục hỏi, vậy ý của ngươi là? Tinh linh nữ vương thanh âm thanh thúy êm tai, ngươi tìm kiếm cuối cùng đồng dạng vật phẩm, mặt trăng nước suối chỉ có chúng ta tinh linh tộc có thể cung cấp. Nó là ánh trăng tinh hoa ngưng kết, chỉ sinh ra từ tinh linh thánh địa nguyệt lượng thánh tuyển. Ngày mai, tại phái gia dược tề sư học đồ thời điểm, ta sẽ để bọn hắn mang một nhóm nguyệt lượng thánh tuyển tiến về ngài lãnh địa, cung cấp ngài bồi dưỡng hạt giống này. Tào Tinh lập tức ánh mắt vui mừng, trên mặt hiện hiện nụ cười vui mừng. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng, vị này tinh linh nữ vương đột nhiên hỏi cái này, là muốn thu hồi hạt giống này. Kết quả không nghĩ tới, đối phương không chỉ có không có thu hồi hạt giống ý tứ, còn chủ động đưa ra muốn vì hắn cung cấp mặt trăng nước suối, quả thực có chút ở ngoài dự liệu. Nhưng mà, Tào Tinh đối đãi địch nhân, tự nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp chiếm tiện nghi. Nhưng là đối Minh Hiếu, hắn từ trước đến nay đều là lấy thành đối đãi. Bằng không mà nói, bốn nước lớn vương cùng tích dịch nhân tộc trưởng, cũng sẽ không một mực cam tâm tình nguyện hiệp trợ tinh hỏa thành. Tào Tinh trịnh trọng điểm nói, nữ vương bệ hạ, cảm ơn ngài lòng tốt. Bất quá chúng ta tinh hỏa thành cũng sẽ không để ngươi không công cung cấp chân quý như vậy tư nguyên, cái này không phù hợp chúng ta làm việc chuẩn tắc. Ngươi xem một chút cần thứ gì, làm điều kiện trao đổi, chúng ta sẽ dốc hết toàn lực thỏa mãn. Nữ vương cười nhẹ lắc đầu, thanh âm như phong linh giống như thanh thúy, không cần phải khách khí, ánh trăng nước suối vốn là tự nhiên ban tặng, mỗi cách một đoạn thời gian cũng sẽ ở ánh trăng thánh tuyển bên trong lần nữa ngưng kết, không tính là cái gì chân quý tư nguyên. Mặt khác, nàng ngắm nhìn một phía, trong mắt lóe ra cơ trí ánh sáng, ta xem hạ, ngài lãnh địa bên trong linh khí nồng đậm, thổ địa bên trong ẩn chứa bổng bộ sinh mệnh năng lượng, gần như sắp muốn so vai tinh linh thánh địa khu vực hải tâm. Nơi này là phi thường thích hợp sinh mệnh cổ thụ sinh trưởng lý tưởng hoàn cảnh. Đã hạt giống này xuất hiện tại trong tay ngươi, nói do nó lựa chọn ngươi, mà ngươi lại có bồi dưỡng điều kiện của nó, đây cũng là một loại vận mệnh chỉ dẫn. Tào Tinh sau khi nghe xong cũng không chối từ nữa, mà là trịnh trọng nói, đa tạ nữ vương bệ hạ. Tinh linh nữ vương khẽ gật đầu, dưới áo choàng khỏe miệng giơ lên ưu nhã đường cong. Sau đó, từ đấu đồng màu đen phía dưới phiêu tán ra từng sợi màu đen sương mù, hiển nhiên là linh năng khôi lì ti hiệp tục thời gian sắp kết thúc rồi. Thân ảnh của nàng bắt đầu trở nên trong suốt, thanh âm cũng biến thành có chút phiêu hốt. Tào Tinh lãnh chúa, vậy ta cũng đi trước một bước. Vẫn là và ước định đồng đạo, tại cự long chiến tranh lúc bắt đầu, chúng ta sẽ phái ra trong tộc bán thần cùng truyền kỳ hiệp trợ các ngươi đối kháng cự long. Chúc quân võ vận hưng thịnh. Tào Tinh ôm quyền thăm hỏi, chờ mong lần sau gặp lại. Theo cái cuối cùng âm tiết rơi xuống, tinh linh nữ vương thân ảnh cũng cấp tốc tiêu tán. Ba tôn vương giả lần lượt rời đi, chỉ còn lại truyền kỳ hải nhân Gờ Dần Đi Hiệu. Bởi vì hắn là bản thể tới, tự nhiên không có thời gian hạn chế. Tào Tinh trên mặt y nguyên mang theo đủ cười, chậm rãi mở miệng nói, Gờ Dần Đi Hiệu các hạ, đa tạ ngươi hướng hải nhân vương bệ hạ truyền lời, thúc đẩy lần này hợp tác. Vị này truyền kỳ thợ rèn vuốt vuốt xương bạch sợi râu, một mặt khiêm tốn trả lời, Tào Tinh lãnh chúa, ngài khách khí. Nói thật, dù cho không có ta truyền lời, bệ hạ lúc nghe ngài nhất thống Tây Đại Lục sự tình về sau, đoán chừng cũng sẽ chủ động tới trao đổi hợp tác. Tào Tinh cười lắc đầu, một việc quy một việc. Mặc dù lần này hợp tác còn chưa bắt đầu, nhưng đáp ứng của ngài sự tình ta cũng không thể nuốt lời. Chương 1057, thần khí phương thức tiến hóa, hắt chén thánh đau bờn. Một, chương 1057, thần khí phương thức tiến hóa, hắt chén thánh đau bờn. Một, một việc quy một việc, mặc dù lần này hợp tác còn chưa bắt đầu, nhưng đáp ứng của ngài sự tình ta cũng không thể nuốt lời. Tào Tinh vừa cười vừa nói, còn xin Gờ Dẫn Địa các hạ cung cấp bản vẽ, ta đem vì ngươi chế tạo một thanh hoàn toàn mới truyền thuyết cấp rèn nút truy. Nghe nói như thế, Gờ Dẫn Địa thần sắc hơi động, trong mắt hiện hiện vẻ do dự. Tại nửa tháng trước, hắn lần đầu tiên tới cái này lãnh địa tìm tới Tào Tinh thời điểm, đối phương liền chủ động hứa hẹn qua. Nếu như hắn có thể vì chính mình tìm đến vật liệu đoạn lạc chi vũ liền là hắn miễn phí chế tạo một thanh truyền thuyết cấp rèn đúc truy, thậm chí không cần gỡ giận điệu ra vật liệu. Bây giờ, đối phương đã hoàn thành điều kiện, tự nhiên đến Tào Tinh thực hiện lời hứa thời khắc. Tại suy nghĩ một lát sau, gỡ giận điệu cũng biết vị này thế giới khác lãnh chúa tính tình. Quá mức chối từ sẽ chỉ lộ ra hắn bên này giả mồm. Thế là, vị này truyền kỳ thợ rèn gật đầu nói, cũng tốt, chúng ta xương cần thị tộc không có vật truyền thừa, xác thực không tiện bằng giao. Tào Tinh lãnh địa bên trong đám thợ rèn lại có 100% rèn đúc tỷ lệ thành công, đây đúng là đúc lại thánh vật lựa chọn tốt nhất. Hắn từ bên hông lấy ra một trương hiện ra kim loại sáng bóng cổ lão tấm da dê, đây là chúng ta xương cần thị tộc trong bảo khố, một cái khác trương truyền thuyết rèn đúc truy bản vẽ, gọi là hắc diệu thánh chủ y. Bất quá, muốn rèn đúc thanh này thánh truy, cần một chút cực kỳ chân quý vật liệu, tìm kiếm độ khó cực lớn. Hắn rèn đúc độ khó, so sánh với xương hoạch vĩnh tịch chi chủ y cơ hồ tương xứng. Đợi trở về phía Nam Đại Lục về sau, ta cũng sẽ phát động xương cần thị tộc lực lượng, tìm kiếm những tài liệu này. Tào Tinh không nói gì, mà là trước đem bản vẽ tiếp tới. Thu hoạch được, hắc diệu thánh chủ y chế tác bản vẽ, truyền thuyết. Hắn đầu tiên là cấp tốc quét mắt hắc diệu thánh chủ y thuộc tính, trong mắt hiện hiện một tia tán thưởng. So sánh với xương hoạch vĩnh tịch chi chủ y tại rèn đúc trang bị thành công lúc, sẽ ngoài định mức kèm theo băng thuộc tính đặc hiệu. Thanh này hắc diệu thánh chủ y thì là sẽ trên phạm vi lớn gia tăng trang bị hộ giáp cùng lực công kích, thậm chí có nhất định tỷ lệ giao phó trang bị phá giáp hoặc chấn động hiệu quả. Cả hai đều có đặc biệt rèn đúc đặc tính, xem như ai cũng có sở trường riêng, coi như không tệ. Sau đó, hắn lại nhìn mắt trên bản vẽ mặt rèn đúc yêu cầu. Ngoại trừ cần thâm viên hắc diệu thạch tăng cường bản hàng kim tinh vẫn đỉnh các loại tài liệu bên ngoài, còn cần đại địa chi hạch. Trong đó mấu chốt nhất một cái vật liệu, cần phải một tôn hắc ám thuộc tính hoặc là quang minh thuộc tính truyền kỳ ma thú trên người hạch tâm. Nếu như là trước đó, muốn sưu tập phía trên vật liệu, khả năng đối Tào Tinh tới nói có chút khó khăn. Nhưng lần này, hắn không chỉ có thống nhất Tây Đại Lục, còn công phá giáo đỉnh. Tại đây một ít cổ lão thế lực trong bảo khố, cất kỹ các loại pha loãng chất bảo, số lượng có thể xưng kinh khủng. Đừng nói chế tạo một thanh, liền là lượng lớn chế tạo cái 3-4 thanh ra cũng không có vấn đề gì. Tào Tinh thậm chí đã ở trong lòng tính toán, chờ sau này lãnh địa bên trong tất cả đạt tới truyền kỳ rèn đúc tinh thông thợ rèn, đều ban thưởng một thanh hắc diệu thánh chủ y. Thế là, hắn thu hồi bản vẽ, ngựa khí trầm ổn mà tự tin nói, gỡ giận đi hiệu các hạ, không cần lo lắng, tài liệu sự tình liền giao cho ta đi. Vẫn là cùng ước định khi trước đồng dạng, đợi một tháng sau, chúng ta bên này giải quyết cự long nguy cơ, sau đó ngươi lại mang theo thành phẩm trở về phía Nam Đại Lục. Gỡ giận đi hiệu nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng rung động cùng kính nghệ, minh bạch, Tào Tinh lãnh chúa. Hắn hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, thượng cổ cự long mặc dù đáng sợ, thậm chí có thể hủy diệt từng tòa thế giới, nhưng ta tin tưởng, Tào Tinh lãnh chúa tuyệt sẽ không bị loại này uy hiếp ngăn lại cản. Ta cùng ngài quen biết không lâu, nhưng thông qua cái này hai lần tiếp xúc, để cho ta khắc sâu cảm nhận được, ngài liền là một vị không ngừng sáng tạo kỳ tích người. Thần sắc hắn trang nghiêm, ngữ khí trịnh trọng, cuối cùng đưa ngài một câu, ta tại tộc người lùn thư viện cổ tịch bên trong, ngẫu nhiên nhìn thấy một đoạn đặc thù văn tự. Văn minh chưa từng e ngại qua cự long, mà là cự long tại e ngại chúng ta. Làm gỡ dẫn đi hữu mở ra truyền tống trận ly khai sau. Tào Tinh thấp giọng nỉ non, văn minh chưa từng e ngại cự long, mà là cự long tại e ngại chúng ta. Sao? Hắn lông mày cau lại, luôn cảm thấy câu nói này tựa hồ ẩn chứa loại nào đó càng sâu tầng hàm nghĩa. Đang tự hỏi một lát sau, cũng không nghĩ ra cái như thế về sau. Tào Tinh lắc đầu, dứt khoát đem nó ném sau. Sau đó quay người nhìn về phía bên cạnh cực quang kỵ sĩ, Mộ Tuyết, tam đại tộc sự tình đã xử lý xong, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Hắn ôn nhu xoa lên nàng hở ra phần bụng, đừng nhúc nhích thai khí. Liễu Mộ Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, nghe lời nói, được rồi, A Tinh, ngươi cũng đừng quá mệt nhọc, nhớ kỹ thích hợp nghỉ ngơi. Tào Tinh cười cười, sau đó phất phất tay, đưa nàng về tới lãnh chúa thần điện. Một lát sau, hắn một thân một mình xuất hiện tại lãnh địa bên trong tâm quảng trường bên trên. Lần này, lúc đầu chỉ là muốn cùng tộc người lùn đạt thành hợp tác hiệp nghị. Kết quả không nghĩ tới cự nhân vương cùng tinh linh nữ vương cũng cùng nhau tới, mà lại trước mắt đến xem, nói chuyện tương đương thuận lợi. Không riêng đạt được tam đại tộc hứa hẹn, sẽ ở cự long chiến tranh bắt đầu về sau, phái ra hơn 10 vị bán thần, chuyển kỳ tiến hành chi viện. Đồng thời còn đáp ứng đưa tới lượng lớn hải nhân thợ rèn, tinh linh luyện dược sư, cự nhân thợ thủ công, có thể nói là viễn siêu mong muốn. Tào Tinh một bên nghĩ, một bên hài lòng gật đầu, kể từ đó, xem như giải quyết ta lãnh địa bên trong nhân viên hậu cần thiếu vấn đề. Nói tóm lại, lần này cùng tam đại tộc hội đàm tương đương thuận lợi. Đương nhiên, hắn cũng biết đây hết thảy đều là xây dựng ở mình cho thấy thực lực cường đại cùng tiềm lực điều kiện tiên quyết. Bằng không mà nói, đổi thành những người khác, cho dù là mạnh nghị tới, cũng không có khả năng thu hoạch được tam đại tộc yêu ái. Tào Tinh cười cười, sau đó nói khẽ, chuyện hợp tác xử lý xong, tiếp xuống liền có thể thật tốt xem xét hạ, thanh này mới tạo ra bán thần khí, khắp huyết chi nhận hắc thánh bôi. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi có chút kích động. Làm trong lãnh địa thanh thứ nhất tự tay tạo ra bán thần khí, thậm chí đạt đến chuẩn thần khí cánh cửa, cường đại như thế vũ khí hắn cũng là lần đầu tiên có được. Điều này cũng làm cho Tào Tinh có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút, cái gọi là chuẩn thần khí đến cùng mạnh đến mức nào. Hô, hắn hít sâu một hơi, từ ba lô bên trong lấy ra thanh này toàn thân ám trường đao màu đỏ. Ông, trường đao ra khỏi vỏ trong nháy mắt, liền phát ra réo rắt tiếng kiếm reo. Tứ sắc ánh sáng từ thân đao bắn ra, phản phất muốn đem phía trước không gian chém nát. Sau đó, ánh mắt của hắn ngưng tụ, cấp tốc một chút thanh này vũ khí thuộc tính. Một cái thật dài vũ khí bảng hiện hiện ở trước mặt hắn. Thần kiếp kiếm hắc thánh bôi. Phẩm chất, chuẩn thần khí. Thần cách, chống chỗ. Các loại vũ khí cấp 180. Vũ khí lực công kích 11426527122185262. Bổ sung đặc hiệu, thần uy cộng minh, toàn thuộc tính 800000, tốc độ công kích 30, bạo kích tổn thương 30. Bổ sung đặc hiệu, Huyết kình chi ca, mỗi lần bạo kích lúc, đem thu hoạch được một tầng huyết kình chi ca làm tự thân tăng lên 10% tốc độ công kích cùng 3% hút máu hiệu quả, hạn mức cao nhất 10 tầng. Bổ sung đặc hiệu, nạ gạ chi 7, nhận lúc công kích, giảm bất lần này công kích 10% tỷ lệ bạo kích, đồng thời mỗi tổn thất 10% HP, thu hoạch được 5% giảm tổn thương, tối cao điệp ra 10 tầng. Bổ sung đặc hiệu, nạ gạ chi phệ, công kích mệnh bên trong địch nhân lúc, kèm theo một tầng nạ gạ nguyên rùa ăn mòn hắn 2% hộ giáp cũng đem thấp 5% hiệu quả trị liệu, cao nhất có thể điệp ra 10 tầng. Địch quân điệp ra 10 tầng nguyên rùa về sau, đem lập tức phát động nạ gạ chi phệ tạo thành đã tổn thất HP 15% chân thực tổn thương. Bổ sung đặc hiệu, thần linh hạo kiếp, bán thần cấp đặc hiệu. Tiêu hao 2000 điểm thần lực giá trị, phát động vũ khí bên trong tích chứa lực lượng, làm dưới chính mình một kích tổn thương tăng lên 200% đồng thời không nhìn địch nhân tất cả hộ giáp. Như địch nhân bị chém giết thì hấp thu hắn còn sót lại thần tính, làm tự thân vĩnh cửu gia tăng 150 vạn lực công kích. Như địch nhân chưa chết thì kèm theo thần yếm ấn ký khiến cho tiếp tục sói mòn, nhanh nhẹn 30 HP cho đến tử vong. Thời gian cùn đồ 24 giờ. Chú thích: thần yếm ấn ký nhưng đắp lên vị thần thi triển tịnh hóa thuật khu trừ. Thần cấp đặc hiệu: Hắc Thánh Bôi Đau Bờn, tiêu hao 5000 điểm thần lực giá trị, triệu hoán Hắc Thánh Bôi hư ảnh, trôi nổi tại bầu trời chi đỉnh. Làm chung quanh 5000 cây số bên trong hóa thành huyết sắc thánh vực, tất cả địch nhân mỗi giây sẽ bị chén thánh hấp thu 2% HP, chứa đựng tại chén thánh bên trong. Hắc Thánh Bôi sẽ căn cứ hấp thụ HP, tiếp tục làm vũ khí người nắm giữ khôi phục sinh mệnh giá trị cũng gia tăng lực công kích. Lệ: Hắc Thánh Bôi tính gộp lại hấp thụ 1 ức HP, là người nắm giữ khôi phục 1000 vạn HP, gia tăng 2 vạn lực công kích. Tính gộp lại hấp thụ 200 triệu HP, là người nắm giữ khôi phục 2000 vạn HP, gia tăng 4 vạn lực công kích, cứ thế mà suy ra. Chương 1057, thần khí phương thức tiến hóa, Hắc Chén Thánh Đau Bờn. 2, chương 1057, thần khí phương thức tiến hóa, Hắc Chén Thánh Đau Bờn. 2. Tiếp tục thời gian kết thúc về sau, Hắc Thánh Bôi đổ ra tinh hồng thủy triều tất cả địch quân đơn vị đem gánh vác đã chứa đựng HP 60% tổn thương. Tất cả phe bạn đơn vị đem bình quân hồi phục còn thừa 40% HP. Hắc Thánh Bôi tiếp tục thời gian 20 giây. Thời gian cùn đồ 20 ngày. Chú thích: bởi vì vũ khí đấy đã đến đạt chuẩn thần khí cánh cửa, cho nên có thể sử dụng thần cấp đặc hiệu, nhưng thời gian cùn đồ so sánh với chân chính thần khí đem kéo dài gấp 3. Ngoài định mức đặc hiệu: xương giá, băng phách, vĩnh thị. Vũ khí thần ký 1, chưa kích hoạt. Vũ khí thần ký 2, chưa kích hoạt. Vũ khí thần ký 3, chưa kích hoạt. Chú thích: vũ khí đấy tại chém giết thần linh về sau, có thể đem hắn thần hỏa, thần cách, thần thức hoàn toàn thôn phệ, kích hoạt đối ứng vũ khí chuyên môn thần ký. Tại thôn phệ 3 tôn thần linh, cũng khảm nạm thần cách về sau, vũ khí đấy đem chính thức tiến giai thành thần khí. Trang bị giới thiệu: là ngôi sao rơi vào đáy chén, ngay cả thần minh cũng sẽ chết đuối tại cái này xóa đỏ sậm. Trong truyền thuyết từ đoạn thần nạ gà nhục thân rèn đúc mà thành tàn sát chi nhận, kiếm đốc kiếm chỗ khảm một viên vĩnh viễn không ngưng kết huyết kình trái tim, trong đó phong ấn thôn vệ vạn vật Hắc Thánh Bôi hư ảnh. Làm xem hết thanh này thần kiếp kiếm Hắc Thánh Bôi thật dài thuộc tính giới thiệu, tao tinh triệt để sững sờ ngay tại chỗ. Một lát sau, hắn bỗng nhiên hít một hơi hơi lạnh, tê. Thanh này vũ khí, không khỏi cũng quá mẹ nó kinh khủng a. Tao tinh con ngươi rung động, thanh âm đều có chút phát run, phá ngàn vạn cơ sở lực công kích liền không nói, vũ khí này phía trên đặc hiệu, một cái so một cái kinh khủng. Huyết kình chi ca có thể tối cao gia tăng 100% tốc độ đánh cùng 30% hút máu hiệu quả, phía sau nạ gạ chi vậy HP càng thấp, nhận tổn thương liền càng thấp, cao nhất có thể thu hoạch được 50% giảm tổn thương. Nạ gạ chi vệ đồng dạng không hợp tối thượng, ăn mòn địch nhân hộ giáp còn giảm xuống hiệu quả trị liệu, cao nhất có thể ăn mòn 20% hộ giáp, ức chế 50% trị liệu. Riêng này mấy đầu đặc hiệu, cũng đủ để cho người nắm giữ sức chiến đấu bạo tăng một mảng lớn. Chớ nói chi là, đằng sau còn có hai đầu càng thêm khoa trương vũ khí hiệu quả. Cái này bán thần cấp đặc hiệu thần linh hạo kiếp mở ra sau có thể để thăng xuống một kích 200% tổn thương, đồng thời không nhìn hộ giáp. Nếu như cho mạ lẹn ni nạ trang bị, sau đó phóng thích thần kỹ, thần uy thiên vũ vũ trảm. Một đao kia xuống dưới, không được liền trung vị thần cũng trực tiếp dây. Tao tinh nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, nhưng mà này còn không phải điều kỳ quái nhất, càng kỳ quái hơn là phía sau thần cấp đặc hiệu, Hắc Thánh Bôi Đau Bờn. Cái đồ chơi này lại có thể dựa theo tỷ lệ phần trăm hấp thụ 5000 cây số bên trong tất cả địch nhân HP, đồng thời tiếp tục khôi phục mạ lẹn ni nạ HP, tăng lên lực công kích, thực sự quá khoa trương. Đây là khái niệm gì đâu? Phạm vi lớn như thế quần thể sinh mệnh cấp đoạn, địch nhân trong thời gian ngắn căn bản là không có cách đào thoát. Mà cái này Hắc Thánh Bôi có thể tiếp tục trọn vẹn 20 giây thời gian, tùy tiện đều có thể hấp thụ mấy trăm tỷ HP. Tương đương với hấp thụ 1000 nước HP, liền có thể cho mạ lẹn nì nạ khôi phục 10 tỷ HP, gia tăng 2000 vạn lực công kích. Nếu như hấp thụ 500 tỷ HP, liền có thể khôi phục 500 ức HP, gia tăng 1 ức công kích. Một ức lực công kích khái niệm gì? Cơ hồ có thể để cho thần linh lực công kích gấp bội. Mấu chốt nhất là, đây là dựa theo tỷ lệ phần trăm hấp thụ HP. Tào Tinh nuốt một ngụm nước bọt, nói một cách khác, địch nhân càng mạnh, bị hấp thụ HP thì càng nhiều. Tại tăng thêm chén thánh sẽ còn khôi phục người nắm giữ HP, cái này 20 giây thời gian bên trong, mạ lẹn nì nạ cơ hồ liền là bất tử. Chớ nói chi là, làm tiếp tục thời gian kết thúc, Hắc Thánh Bôi đem đảo ngược, lần nữa đối với địch nhân tạo thành hủy diệt tính gánh vác tổn thương. Toàn bộ chiến trường đều sẽ bị nhuộm thành huyết sắc địa ngục. Quá bất hợp lý. Tào Tinh tự lẩm bẩm, trong mắt lại hiện lên vẻ hưng phấn. Hiển nhiên, cho đến trước mắt, đây là hắn tiếp xúc qua vũ khí mạnh mẽ nhất. Có thể cùng thanh này chuẩn thần khí đánh đồng, chỉ có một thanh khác ma khí, khắp huyết không minh. Bất quá cái kia thanh ma khí sử dụng lúc, cần trả một cái giá thật lớn. Mà thanh này chuẩn thần khí, ngoại trừ tiêu hao thần lực giá trị bên ngoài, cơ bản không có gì tác dụng phụ. Cơ sở lực công kích cũng so ma khí cao hơn một mảng lớn. Đây chính là chính đạo cùng tà đạo chênh lệch. Chính đạo có ý tứ tiến hành theo chất lượng, từng bước một đánh tốt cơ sở, sau đó tấn thăng đến cảnh giới cao hơn. Kể từ đó, liền có thể không tác dụng phụ phát huy lực lượng cường đại nhất. Mà ta đạo truy cầu tốc thành, gắng đạt tới trong thời gian ngắn nhất đột phá đến cảnh giới cao hơn. Dù là bất kể đại giới, cũng muốn phát huy viễn siêu cùng cấp lực phá hoại. Đương nhiên, luận chế tạo vũ khí chi phí, hiển nhiên là khắp huyết không minh càng thêm rẻ tiền. Mà ngoại trừ thanh này chuẩn thần khí cường đại thuộc tính bên ngoài, Tao Tinh còn ý thức được một cái vấn đề khác. Thanh này vũ khí, ta lúc ấy chỉ là căn cứ tương lai kỳ vọng, cho nó đặt tên là Hắc Thánh Bôi. Kết quả nó thần cấp đặc hiệu, thế mà thật là có thể triệu hồi ra Hắc Thánh Bôi hư ảnh. Chẳng lẽ, thanh này vũ khí hiệu quả, nhưng thật ra là căn cứ mệnh danh mà tự hành diễn hóa. Đang lúc Tao Tinh nghi hoặc không thôi thời điểm, bên hai chợt nhớ tới một đạo trung tính thanh âm. Người được tuyển chọn, ngươi đã cảm thấy, loại này chuẩn thần khí chỗ đặc thù. Căn cứ ngươi ban cho danh tự, nó sẽ từng bước thức tỉnh đối ứng đặc tính. Tao Tinh khẽ gật đầu, hắn biết phát ra âm thanh tồn tại là ai. Trong lãnh địa thủ hộ thánh thụ, Thương Bạch chi thụ ý thức. Cảm thấy, hắn xoay người, nhìn về phía sau lưng cây kia che khuất bầu trời Thương Bạch thánh thụ, chính trọng nói, chỉ bất quá, ta cũng không lý giải vì sao lại xuất hiện loại tình huống này. Còn xin thánh thụ giải hoặc. Thương Bạch thánh thụ thanh âm như là lá rụng giống như nhu hòa, như ta trước đó nói tới. Bất luận một cái nào thần khí đều có mình độc lập ý thức, thậm chí có thể đem hắn xem như một tôn thần linh đối đãi. Trên tay ngươi thanh này hung lưới đao, dù chưa có thần thức, nhưng đã đạt đến thần khí cánh cửa. Cho nên nó tựa như là một cái đứa bé sơ sinh, có thể nghe hiểu ngươi ý tứ. Căn cứ ngươi ban cho danh tự cùng kỳ vọng, sẽ dần dần hướng cái hướng kia thuế biến. Tao Tinh giật mình gật đầu, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ, đã hiểu. Nếu như ta lúc trước cho nó mệnh danh giống thủ hộ chi nhận trừ ma chi kiếm như vậy, nó thuộc tính liền sẽ có khuynh hướng phòng ngự cùng tịnh hóa. Mà ta cho nó lấy thần kiếp kiếm hắc thánh bôi cái tên này, thiên hướng về hủy diệt cùng giết chóc, cho nên nó liền hướng cái phương hướng này phát triển. Đúng là như thế. Thánh thụ nhẹ giọng đáp lại. Tao Tinh lần nữa gật đầu, đồng thời cũng không nhịn được cảm thán thần khí chỗ thần kỳ. Kia hoàn toàn là cùng bản khí, truyền thuyết vũ khí hoàn toàn khác biệt cấp độ. Hắn hít sâu một hơi, tiếp tục hỏi, vậy ta nhìn thấy, thanh này vũ khí còn có thể thôn phệ thần linh, thức tỉnh thần kỹ, cùng dung hợp thần cách. Thương Bạch Thánh Thụ chậm rãi giải thích nói, cùng ngươi đoán đồng dạng, đây là thanh này chuẩn thần khí hướng về thần khí thuế biến quá trình. Thôn phệ một tôn thần linh hết thảy, tương đương với có được thần linh quyền hành cùng lực lượng. Dung hợp thần cách thì tương đương với làm vũ khí giao phó độc lập ý thức. Khi nó có độc lập ý thức, thanh này vũ khí sẽ trở thành ngươi trung thực đồng bạn. Theo mệnh lệnh của ngươi, mà tự động xuyên qua hư không, chém giết địch nhân. Làm Thương Bạch Thánh Thụ nói xong, Tào Tinh trong mắt lần nữa hiện hiện rung động, còn có mãnh liệt kỳ vọng. Hắn đã có thể tưởng tượng đến thanh này vũ khí tiến giai thành chân chính thần khí sau chẳng cảnh. Mình cùng Mã Lệnh Nghị Nạ liền tọa trấn lãnh địa bên trong, cảm ứng được Tây Đại Lục nơi nào phát sinh phản loạn, trực tiếp phái ra thanh này thần kiếp kiếm hắc thánh bôi tiến về trấn áp. Kiếm quang lóe lên, ở ngoài ngàn dặm lấy địch đầu người. Huyết quang trùng thiên, trong vạn quân chém tướng đoạt cờ. Ngoại trừ cùng cấp bậc thần linh, căn bản là không người có thể cản nó phong mang. Rốt cuộc, thanh này vũ khí tại thuế biến làm thần khí về sau, sức chiến đấu không sai biệt lắm đã nhanh muốn đạt tới cấp bậc kia. Lại thêm thần kỹ cùng một đống lớn cường đại đặc hiệu, chỉ có thần linh cấp cường giả mới có thực lực ngăn trở thanh này vũ khí. Mà lúc này, thánh thụ thanh âm đột nhiên trở nên thâm thúy, mặt khác, ta còn có một điểm cần nhắc nhở ngươi. Nếu như ngươi muốn cho thanh này vũ khí tương lai hạn mức cao nhất cao hơn, tận lực vì đó dung hợp địa vị càng cao hơn giai thần cách. Tao Tinh chấn động trong lòng, nhịn không được lặp lại, dung hợp cao vị giai thần cách. Không sai. Thánh thụ chậm rãi giải thích nói, thí dụ như, ngươi vì đó dung hợp chính là một tôn hạ vị thần thần cách, như vậy nó cũng chỉ có thể thôn vệ một tôn hạ vị thần linh, thức tỉnh một hạ vị thần kỹ. Vũ khí hạn mức cao nhất cũng chỉ có thể đạt tới hạ vị thần khí. Nếu như là trung vị thần cách, liền có thể thôn phệ một tôn hạ vị thần, một tôn trung vị thần, thức tỉnh một hạ vị thần cấp, một trung vị thần kỹ. Vũ khí hạn mức cao nhất cũng đem đạt tới trung vị thần kỹ. Cứ thế mà suy ra. Tào Tinh như có điều suy nghĩ gật gật đầu, minh bạch. Nếu như muốn đem thanh này vũ khí tăng lên tới thượng vị thần khí, ít nhất phải vì đó chuẩn bị một viên thượng vị thần cách, cùng thôn phệ hạ, trung, thượng ba tôn thần linh đúng không? Chương 1058, không chọn vẹn thần khí phát điện, thực lực tăng nhiều. Một, chương 1058, không chọn vẹn thần khí phát điện, thực lực tăng nhiều. Một, đúng thế. Thánh thụ thanh âm mang theo vài phần khen ngợi, mà lại, cái này chuẩn thần khí thôn vệ thần linh càng cường đại, thức tỉnh thần kỹ cũng sẽ càng mạnh. Bất quá, ta không quá ưa thích thần khí loại này tiến giai thủ đoạn. Tào Tinh than nhẹ một tiếng, phụ hòa nói, đúng vậy a. Dựa theo cái này phương thức đến xem bất kỳ cái gì một tôn thần khí sinh ra, đều lại biểu chí ít có một tôn thần linh vẫn lạc. Mà xuống một giây, hắn chuyển một cái, nhưng nếu như vì bảo hộ đồng bạn của ta cùng lãnh địa mà nhất định phải giết chóc, cho dù là thần linh, ta cũng sẽ không chút do dự đổ chi. Ầm ầm, bầu trời bên trong một đạo kinh lôi chợt hiện, bổ vào trên ma năng hộ thuẫn, đánh rất mấy trăm triệu bền bỉ. Tào Tinh sắc mặt không có chút nào ba động, trong mắt tràn ngập quyết tâm cùng sát ý. Lần này, thánh thụ không có tiếp tục đáp lời, mà là dần dần trầm mặt xuống. Tào Tinh cũng không có tiếp tục tìm thánh thụ nói chuyện phiếm, mà là đem thanh này vũ khí thu hồi, sau đó trịnh trọng thả lại ba lô bên trong. Sở dĩ không có lập tức đem Mã Lệnh Nghi Nạ từ Vĩnh Đông Chi Hải triệu hồi đến, khóa lại thanh này vũ khí, tự nhiên là bởi vì cấp bậc của nàng còn chưa đủ. Không có cách, thần kiếp kiếm hắc thánh bôi các loại vũ khí cấp là cấp 180, mà Mã Lệnh Nghi Nạ hiện tại là cấp 173. Khoảng cách sử dụng thanh này các loại vũ khí cấp còn kém một chút, cho nên trước đó cũng chỉ có thể trước cất giữ trong ba lô. Tào Tinh thấp giọng suy nghĩ nói, mặc dù chỉ kém cuối cùng cấp 7, nhưng đến các nàng đẳng cấp này, mỗi một cấp cần điểm kinh nghiệm đều là cái con số trên trời. Nhưng cũng may, Vĩnh Đống Chi Hải bên kia có đếm không hết quái vật, mỗi ngày đều có thể thu hoạch lượng lớn điểm kinh nghiệm. Tại mới phim tư liệu mở ra trước, nàng lên tới cấp 180 hẳn là dư xài. Nghĩ tới đây, Tào Tinh cũng liền không lo lắng. Sau đó, hắn tiếp tục xem ủng hộ hay phản đối trong bọc một vật phẩm khác, tâm tình lần nữa có chút kích động. Hiện tại, liền muốn xem xét hạ lần này chế tạo bán thần khí, hệ thống cho ta ban thưởng mặt khác đồng dạng đạo cụ. Lần này hệ thống ban thưởng trang bị là cực kỳ thích hợp bản thân băng hệ pháp sư trang bị, hơn nữa còn là một bản pháp điện. Điều này cũng làm cho hắn không khỏi càng thêm mong đợi bắt đầu. Hô, Tào Tinh hít sâu một hơi, sau đó từ ba lô bên trong lấy ra một bản toàn thân xương bạch sắc, như là dùng thuần túy huyền băng chế tạo thành pháp điện. Pháp điện mới vừa xuất hiện, một cỗ mãnh liệt hàn khí trong nháy mắt càn quét bốn phía, ngay cả không khí đều ngưng kết thành nhỏ bé băng tinh. Cả tòa lãnh địa nhiệt độ chợt hạ xuống mười mấy độ. Rầm rầm, pháp điện không do mà bay, tự động lơ lửng ở giữa không trung. Trang sách không ngừng đọc qua, tản ra màu u lam thần bí ánh sáng. Chính là băng tuyết chi thần pháp điện. Bất quá, bản này pháp điện là không trọn vẹn, ngay cả kỳ cụ thể phẩm cấp cũng không biết. Tào Tinh chăm chú nhìn lại, tại kia như là huyền băng chế tạo sách phong trung ương, có thể rõ ràng nhìn thấy một cái lõm lăng hình lỗ khảm. Không chỉ có như thế, sách độ dày cũng chỉ có bình thường một nửa, giống như là thiếu một nửa trang sách đồng dạng. Hiện tại, để cho ta nhìn xem bản này không trọn vẹn pháp điện, đến tột cùng ẩn chứa như thế nào lực lượng đi. Mang theo mong đợi tâm tình, hắn cấp tốc lật ra pháp điện, xem xét kỹ cụ thể thuộc tính. Băng tuyết chi thần pháp điện, không trọn vẹn, vĩnh hằng đất đông cứng chi cao phát tắc, thiếu thốn tiên thứ 3 trường ghi lại băng tuyết chi thần trung cực thần thuật. Phẩm chất, không biết. Trang bị đẳng cấp, cấp 150. Trang bị loại hình, phụ tá vũ khí. Thần cách, chống chỗ. Lực công kích 118-5262-135-2672. Thần lực giá trị 0100, mỗi ngày nhưng tự nhiên hồi phục 10 điểm thần lực giá trị. Hạch tâm thuộc tính, băng tuyết quyền hành, toàn thuộc tính 20.000, tinh thần 20.000, băng thuộc tính công kích tổn thương 50 đóng băng tỷ lệ 50. Tam đại thiên trương, xương tịch chi trương đóng huyết chi trương băng kiếp chi trương, thiếu thốn. Chú thích, trước hai đại thiên trương bên trong đã bao hàm cực hàn tần tinh vĩnh xương chi kính băng thực loa toàn cầm chu xương tuyết tự mạc cầm chú đóng huyết chi thực chuyển kỳ pháp thuật cực băng lao lung chuyển kỳ pháp thuật huyết tuyết đại táng. Các loại tổng cộng 31 cái đẳng cấp cao băng hệ kỹ năng. Như bù đắp sau cùng băng kiếp chi trương nhưng phát động trong pháp điện hai cái bán thần thuật, hai đại thần thuật. Trang bị đặc hiệu, Hàn băng thân cận nguyên tố, băng hệ kỹ năng thi pháp tốc độ 50 tổn thương 30. Trang bị đặc hiệu, Hàn lưu dâng trào, mỗi liên tục phóng thích 3 cái băng hệ kỹ năng, hạ một cái kỹ năng nhất định phát động Hàn lưu phun trào, phạm vi công kích mở rộng 100%. Trang bị đặc hiệu, tổn thương do giá rét làm sâu sắc, băng hệ công kích bổ sung tổn thương do giá rét hiệu quả, mỗi tầng giảm xuống 2% di tốc tốc độ đánh, cũng đối nó tạo thành ngoài định mức 2% băng thuộc tính tổn thương, cao nhất có thể điệp ra 30 tầng. Trang bị đặc hiệu, xương hoa nở rộ. Băng hệ kỹ năng bạo kích lúc đem tạo ra một đóa băng tinh chi hoa nhặt sau đem khôi phục nhất định tinh thần lực, cũng để thăng xuống một lần băng hệ pháp thuật 20% tổn thương. Truyền thuyết cấp đặc hiệu, xương lạnh tiên đoán, tiêu hao 50 điểm thần lực giá trị, có thể lựa chọn một tên phe bạn đơn vị hoặc là địch quân đơn vị, tạo ra băng chi kính tượng khiến cho có được nguyên chủ 20% thuộc tính, hiệp trợ chiến đấu. Tiếp tục thời gian 60 giây, thời gian cùn đồ 12 giờ. Chú thích, cao nhất có thể lựa chọn vượt qua thực lực bản thân bậc 1 tồn tại tiến hành phục chế. Truyền thuyết cấp đặc hiệu, thần quyền băng giáp, tiêu hao 100 điểm thần lực giá trị, là phương viên 50 cây số tất cả phe bạn đơn vị, kiến trúc kèm theo một tầng thần quyền băng giáp hấp thu tổn thương, cũng thu hoạch được 30% hỏa thuộc tính kháng tính. Băng giáp bền bị trị giá là người thi pháp sinh mệnh hạn mức cao nhất 30%. Tiếp tục 10 phút, thời gian cung đồ, 24 giờ. Bán thần khí đặc hiệu, vĩnh kiếp vô tận băng tuyết trầm luân, đối một cái địch nhân phát động hàn băng bản nguyên chi lực, khiến cho cưỡng chế băng phong 1 giây. Tại trong lúc này, bị băng phong người sẽ lâm vào thời gian ngưng trệ lạnh vô cùng địa ngục linh hồn đông kết chờ 3 cái giai đoạn. 1. Thời gian ngưng trệ, bị băng phong đệ nhất giây, mục tiêu đem cảm giác tiếp tục 1 năm cô độc cầm tù, mỗi 24 giờ đem nhận một lần tinh thần băng nhận công kích. Tinh thần băng nhận sẽ tạo thành cực lớn tinh thần thống khổ, đồng thời vĩnh cửu giảm bớt 100 điểm tinh thần. Có thể thông qua thực lực cường đại hoặc ý chí lực tránh thoát. Như chưa tránh thoát, sẽ tiến vào bậc tiếp theo đoạn. 2. Lạnh vô cùng địa ngục, bị băng phong thứ nhị giây, mục tiêu ý thức sẽ bị ném vào lạnh vô cùng địa ngục tiếp nhận vô tận hàn băng đâm xuyên thống khổ. Tại trong lúc này, bị băng phong người đem nhận tính gộp lại 365 lần, tinh thần 1 năm, đâm xuyên tổn thương. Tại nên giai đoạn tránh thoát đóng băng về sau, đem nhận 130 lớn nhất HP đóng băng tổn thương. Như chưa từ nên trạng thái tránh thoát, đem tiếp tục tiến vào bậc tiếp theo đoạn. 3. Linh hồn đồng kết, bị băng phong thứ 3 giây, mục tiêu linh hồn bắt đầu kết băng, ý thức dần dần tiêu tán. Như tại thứ 3 giây tránh thoát, đem gặp linh hồn thương tích, vĩnh cửu khấu trừ 10% sinh mệnh hạn mức cao nhất cùng 10% tinh thần thuộc tính, cũng ngẫu nhiên lãng quên 12 cái kỹ năng. Như chưa tránh thoát, sẽ tiến vào cuối cùng giai đoạn. 4. Vĩnh hằng ngủ say, như 3 giây sau vẫn chưa tránh thoát, mục tiêu lâm vào vĩnh hằng băng phong cho đến tử vong. Tại mục tiêu sau khi chết, pháp điện đem hấp thu hắn linh hồn tinh hoa, khôi phục 500 điểm thần lực giá trị, cũng vĩnh cửu gia tăng người nắm giữ 50.000 điểm tinh thần thuộc tính. Kỹ năng tiêu hao, 1.000 điểm thần lực giá trị. Kỹ năng thời gian cùn đổ 36 giờ. Chú thích, kỹ năng này nhiều nhất nhưng đối cao hơn tự thân bậc một địch nhân có hiệu lực, xem song phương thực lực sai biệt, đem quyết định tránh thoát tỷ lệ cùng thời gian. Thần kỹ, di thất. Thần kỹ, di thất. Trang bị giới thiệu, làm cực bắc gió lạnh lướt qua vĩnh hằng đất đông cứng, làm băng tuyết nữ thần thở dài vang vọng chân trời, bản này ghi lại băng hệ trí cao pháp tắc pháp điện liền theo thời thế mà sinh. Nó đã là hủy diệt biểu tượng, cũng là tân sinh báo hiệu, chính như mùa đông giá rét qua đi tất có mùa xuân. Chương 1058, không chọn vẹn thần khí pháp điện, thực lực tăng nhiều. 2. Chương 1058, không chọn vẹn thần khí pháp điện, thực lực tăng nhiều. 2. Như cùng ở tại xem xét thần kiếp kiếm hắc thánh bôi lúc đầu dạng, Tào Tinh lần nữa bị bản này băng tuyết chi thần pháp điện thuộc tính rung động tại nguyên chỗ. Thẳng đến một lát sau, hắn mới từ chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần. Ta đi, bản này pháp điện thuộc tính cũng khoa trương như vậy sao? Chỉ là phía trước hai đại thiên chương liền có trọn vẹn 31 cái băng hệ kỹ năng, trong đó còn có tam đại cấm chú, hai đại truyền kỳ pháp thuật. Chỉ những thứ này kỹ năng gia trì, cũng đủ để cho ta lực bộc phát tăng lên mấy cái đẳng cấp. Tào Tinh cầm thánh điển nhẹ tay run rẩy run, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, bản này pháp điển ẩn chứa cường đại cỡ nào băng hệ thần lực ba động. Nhưng mà này còn không phải kinh khủng nhất là bản này thánh điển không trọn vẹn cuối cùng một chương, băng kiếp chi chương. Riêng này cuối cùng một chương, liền có chừng hai đại bán thần cấp pháp thuật, hai đại thần thuật. Nếu như có thể toàn bộ tập hợp đủ, đem bản này pháp điển hoàn toàn chữa trị sau uy lực mạnh đến mức nào, đã không cần nói cũng biết. Mà thông qua vừa mới thương bạch thánh thụ giới thiệu, Tào Tinh đại khái hiểu thần khí phân cấp hệ thống. Dựa theo thánh thụ nói, hạ vị thần khí chỉ có một cái thần thuật, trung vị thần khí hai cái, thượng vị thần khí ba cái. Hắn tự lẩm bẩm, nói cách khác, bản này pháp điển ban đầu phẩm cấp hẳn là thuộc về trung vị thần khí. Đương nhiên, đó cũng không phải nói trung vị thần khí không đủ cường đại. Tương phản, đã coi như là cực kỳ chân quý lại hi hữu tồn tại. Rốt cuộc, đã từng làm thần linh quang minh thần, tạo ra quang minh thánh điển cũng chỉ là bán thần khí cấp bậc. Mà bản này băng tuyết chi thần pháp điển tại hoàn chỉnh trạng thái dưới, thế nhưng là hàng thật giá thật trung vị thần khí. Mặc dù pháp điện trước mắt ở vào không trọn vẹn trạng thái, nhưng chỉ là hiện lộ ra một góc của băng sơn, liền đã để tâm hắn chiều bành trướng. Tào Tinh thậm chí hoài nghi, bốn tòa đại lục khả năng đều tìm không ra mấy món cùng cấp bậc thần khí. Mà ngoại trừ tam đại thiên trương, thanh này vũ khí bổ sung ngoài định mức đặc hiệu cũng khá cường đại. Mỗi một đầu đặc hiệu đều trên phạm vi lớn tăng lên băng hệ cường giả sức chiến đấu. Nhất là kia hai cái truyền thuyết đặc hiệu, cùng một cái bán thần khí cấp đặc hiệu. Tào Tinh tỉ mỉ phân tích nói, cái thứ nhất xương lạnh tiên đoán có thể phục chế cao hơn ta tự thân bậc một mục tiêu, chế tạo một cái hàn băng kính tượng, đồng thời có được 20% thuộc tính. Mặc dù chỉ có 20% nhưng cũng đã tương đương kinh khủng. Rốt cuộc, nếu như hắn phòng chế là một tôn thần linh cấp sinh vật, thuộc tính cũng vượt xa khỏi bán thần cấp cường giả. Cái thứ hai truyền thuyết đặc hiệu thần quyền băng giáp cùng loại với quang minh thánh điện phía trên chỉ riêng đúc vũ trang đặc hiệu, có thể tăng lên trên diện rộng sinh tồn năng lực không nói, còn có thể gia tăng 30% hỏa diễm kháng tính. Như loại này nguyên tố kháng tính trọng yếu bực nào không cần nói nhiều. Tại đống đến cực hạn tình huống, thậm chí có thể đạt tới miễn dịch đối ứng nguyên tố trình độ tổn thương. Lần trước đối phó giáo đình thời điểm, cũng là bởi vì bọn hắn toàn viên chất thành cực cao quang thuộc tính kháng tính, cho nên mới có thể toàn viên không hao tổn thu được thắng lợi. Mà ngoại trừ hai cái này truyền thuyết cấp đặc hiệu, còn có cái càng lịch thiên bán thần kỹ đặc hiệu, vĩnh kiếp vô tận băng tuyết trầm luân. Năng lực này thực sự quá kinh khủng. Một khi bị băng phong về sau, không có trước tiên từ thời gian ngưng trệ bên trong tránh ra, mỗi một giây đều tương đương với một ngày bằng một năm. Là chân chính trên ý nghĩa một ngày bằng một năm. Tại đông kết trạng thái dưới, mỗi một ngày đều phải thừa nhận thống khổ cực lớn. Đồng thời nếu như 3 giây bên trong không có tránh thoát, như vậy địch nhân liền triệt để không có thời cơ, sẽ hóa thành một bộ băng điêu, cho đến tử vong. Hắn trong đầu óc không khỏi hiện ra phong thích cái này bán thần kỹ về sau chẳng cảnh. Địch nhân bị băng phong trong nháy mắt, ý thức liền bị kéo vào vĩnh hằng trời đông giá rét. Ở nơi đó, mỗi một giây đều sẽ bị vô hạn kéo dài, phảng phất vượt qua dòng dã một năm. Cô độc, rét lạnh, tuyệt vọng lại không ngừng ăn mòn bị nhốt người ý chí. Cái này đã không chỉ là vật lý phương diện đông kết, mà là dính đến thời gian, không gian, linh hồn nhiều lớp phong ấn. Thật là đáng sợ. Hắn tự lẩm bẩm, đây quả thực là tàn khốc nhất tử hình phương thức. Tra xét xong băng tuyết chi thần pháp điện thuộc tính, Tào Tinh hít một hơi thật sâu. Cực kỳ tốt, có bản này pháp điện, thực lực của ta không chỉ có sẽ lần nữa tăng lên một mảng lớn. Đồng thời, cũng có một chương mới vương bài. Nghĩ tới đây, hắn không kịp chờ đợi đem bản này pháp điện tiến hành khóa lại. Đinh. Phải chăng cùng đặc thù trang bị, băng tuyết chi thần pháp điện, không trọn vẹn, tiến hành linh hồn giằng buộc. Chú ý, kiểm tra đến ngươi đã khóa lại truyền thuyết pháp điện, tinh vân pháp điện hai kiện trang bị thuộc tính trọ nhau. Tại chiến đấu bắt đầu về sau, chỉ có thể sử dụng một bản pháp điện chiến đấu, không cách nào tiến hành thay đổi. Nhìn thấy đầu này nhắc nhở, Tào Tinh nhíu mày, thấp giọng nói, "Ừm, chỉ có thể trang bị một bản pháp điện chiến đấu. Vậy ta ám dạ tinh hồ lĩnh vực cùng phía trên tinh vân thiên trường chẳng phải không có cách nào sử dụng?" Hiển nhiên, cái này khiến hắn ban đầu ý nghĩ thất bại. Lúc đầu hắn còn dự định tại quá trình chiến đấu bên trong, trước ném xong tinh vân pháp điện phía trên các loại đặc hiệu, sau đó lại hoán đổi về băng tuyết chi thần pháp điện. Kể từ đó, chỉ cần tinh thần lực sung túc tình huống dưới, hoàn toàn có thể thực hiện cao cấp pháp thuật không bán hết hàng luân phiên doanh tạc. Nhưng hiển nhiên, hệ thống sẽ không để cho hắn chui loại này chỗ trống. Tào Tinh bất đắc dĩ lắc đầu, "Được rồi, không thể hoán đổi liền không thể hoán đổi đi. Dù sao băng tuyết pháp điện so tinh vẫn pháp điện mạnh hơn lớn rất nhiều. Mặc dù không có ám dạ tinh hồ lĩnh vực cái này khống chế thủ đoạn, nhưng nhiều vĩnh kiếp vô tận băng tuyết trầm luân cái này mạnh không bán thần kỹ, trên cơ bản tương đương với không có bất kỳ tổn thất nào." Thế là, hắn trực tiếp điểm kích đúng. Trong chốc lát, pháp điện bộc phát ra làm quang chói mắt, vô số băng tinh tại Tào Tinh trung quanh ngưng kết thành hình. Hắn có thể cảm giác được một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng ngay tại tràn vào trong cơ thể, kia là thuộc về băng tuyết chi thần quyền hành, là trưởng khống cực hàn chi lực chứng minh. Làm ánh sáng tán đi lúc, pháp điện đã biến mất. Mà Tào Tinh tay trái trên mu bàn tay thì là nhiều hơn một đạo màu băng lam ấn ký. Đinh. Chúc mừng khóa lại thành công. Ngươi thuộc tính đã tăng lên. Xương hảo, trích tinh giả đã thăng cấp, may mắn giá trị 50. Làm nhắc nhở kết thúc, Tào Tinh nâng lên tay trái, cẩn thận chu đáo bắt đầu trên lưng ấn ký. Hình dạng như là một cái tinh xảo đông tuyết đồ án, tản ra nhàn nhạt hàn khí. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, chỉ cần mình tâm niệm vừa động, bản này cường đại pháp điện sẽ lập tức xuất hiện trong tay. Cái này cũng không tệ, tức thuận tiện lại ẩn nấp. Hắn hài lòng gật đầu. Đến tận đây, lần này chế tạo bán thần khí hai kiện trang bị xem như đều tra xét hoàn tất. Tại tương lai không lâu, thần kiếp kiếm hắc thánh bôi sẽ là lãnh địa đệ nhất chiến lực, mạ lẻn nỉ nạ mang đến trước nay chưa từng có lực phá hoại. Mà băng tuyết chi thần pháp điện lại để cho Tào Tinh thực lực bạo tăng một mảng lớn. Có thể nói, hai người thực lực tăng gọn, cũng gián tiếp tăng lên toàn bộ lãnh địa thực lực. Tiếp xuống, liền có thể đi pháp sư tháp thật tốt nghiên cứu một chút, bản này pháp điển trên ghi chép mười mấy cái pháp thuật năng lực. Sau đó, đợi ngày mai Tam đại tộc cho ta đưa người đi tới. Tào Tinh phủi tay, trực tiếp thẳng hướng về pháp sư tháp phương hướng đi đến. Thời gian vội vàng trôi qua. Cái này lớn nửa ngày thời gian, hắn đều đợi tại pháp sư tháp bên trong, nghiên cứu kia 31 cái băng hệ pháp thuật, nhất là trong đó hai cái cấm chú, xương tuyết tự mạc cùng đống huyệt tỷ ý thực. Tào Tinh tỉ mỉ tra duyệt một lần phát hiện, hai cái này cấm chú đều khá cường đại. Cái trước xương tuyết tự mạc có thể triệu hoán bao tuyết, giảm xuống cảnh vật chung quanh nhiệt độ, đồng thời giảm xuống địch nhân tầm mắt. Lại thêm phạm vi cực lớn cùng không tầm thường tổn thương, không thẹn cấm chú chi danh. Mà cái sau đống huyết chi thực có thể khóa chặt một cái địch nhân, đem nó toàn thân huyết dịch đông kết. Đồng thời ức chế 100% hiệu quả trị liệu, nhận trị liệu sau sẽ còn chuyển hóa thành tổn thương, có thể nói là khá cường đại đơn thể cấm chú. Đương nhiên, ngoại trừ hai cái này cấm chú bên ngoài, phía sau hai cái chuyển kỳ pháp thuật, cực băng lao lung cùng huyết tuyết đại táng càng thêm cường đại. Cái trước có thể vượt giai khống chế lại một tên thần linh, đem nó giam cầm tại cực băng lao lung bên trong, mỗi giây tiếp nhận lượng lớn tổn thương. Cái sau có đường kính 20 km cực lớn phạm vi công kích, tương đương kinh khủng. Không sai không sai. Tào Tinh hài lòng gật đầu nói, cái này 31 cái pháp thuật cũng đều là chế tạo bản này pháp điển tồn tại, tỉ mỉ thu nhận sử dụng. Mỗi một cái pháp thuật đều có cường đại hiệu quả, để cho ta phương thức chiến đấu nên đón rất nhiều biến hóa. Hắn lật xem trong tay bản này pháp điển, mang trên mặt không cầm được ý cười. Đang lúc Tào Tinh chuẩn bị thí nghiệm hạ cái khác pháp thuật cụ thể hiệu quả lúc, bỗng nhiên tiếp vào cả sản nữ vương truyền đến một đầu đặc thù tin tức. Giáo đình thần quốc Thánh Quang chi trí, tại trải qua nửa tháng hôn mê về sau, có thức tỉnh dấu hiệu. Nghe được cái tin tức này về sau, Tào Tinh lập tức thu hồi pháp điển. Sau đó từ trong pháp sư tháp đứng dậy, trực tiếp hướng về lãnh địa truyền tống trận phương hướng bước nhanh tới. Rốt cuộc, Thánh Quang chi trí là một tôn chân chính thần linh, nếu như thức tỉnh, bằng vào cả xạ nữ vương một người chỉ sợ không cách nào ứng đối. Mà lại chuyện trọng yếu nhất, liên quan tới vị này giáo đình thứ 7 đại hiền giả, Tào Tinh ở trên người nàng còn có càng lớn nhu đồ. Nếu như lần này có thể thành công, lãnh địa của ta thực lực lại có thể lần nữa trợ tăng. Tào Tinh thấp giọng lẩm bẩm, tại cùng Liễu Mộ Tuyết bàn giao vài câu về sau, liền bước vào trong truyền tống trận. Ông. Theo ánh sáng lóe lên, thân ảnh của hắn biến mất tại nguyên chỗ. Chương 1059, Tào Tinh mê hoặc, dao động thánh quang chi trí. 1. Chương 1059, Tào Tinh mê hoặc, dao động thánh quang chi trí. 1. Làm Tào Tinh mở mắt lần nữa, đã xuất hiện ở một tòa tháp cao tầng cao nhất. Phóng tầm mắt nhìn tới, đầy dây màu xanh biếc, toàn bộ thế giới tràn đầy sinh cơ rạng rỡ cảnh tượng. Tại kia mênh mông vô bờ trên đồng cỏ, từng tòa trắng loan thánh thành đứng sừng sững, tựa như thần minh tạo vật. Hơn bạn tên nhân viên công tác ngay tại mặt đất bao la trên khai khẩn ruộng tốt, trồng trọt cây nông nghiệp, ngay ngắn trật tự bận rộn. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, nguyên bản ngoại giới đã là đêm tối, nhưng ở tòa này thần quốc bên trong, ý nguyên dương quang phổ chiếu, ấm áp như xuân. Làm giáo đình đã từng thần quốc, nơi này 24 giờ đều duy trì ánh nắng tươi sáng, sinh cơ bừng bừng trạng thái. Gió nhẹ lướt qua, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt thánh khiết khí tức. Tào Tinh đứng tại tháp cao biên giới, quan sát mảnh này sinh cơ bừng bừng mặt đất, khóe miệng có chút giơ lên. Nhìn đến cái này hơn nửa tháng, cả xã nữ vương sắc thực đem nơi này xử lý không sai. Những cái kia đại chiến vết tích đều đã biến mất, còn có bị phá hủy thánh thành phế tích cũng đã thanh lý, cải tạo thành ruộng tốt. Kể từ đó, mảnh này thần quốc liền có thể làm việc cho ta, trở thành một chỗ ổn định tư nguyên sản xuất địa. Ánh mắt của hắn hơi trầm xuống, thấp giọng tự nói, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là giáo đình thần linh không nên quay lại. Trong khoảng thời gian này, Tào Tinh cũng bất thì giờ hiểu qua, thần quốc đối với thần linh đến cùng ý vị như thế nào. Ngoại trừ là một cái độc lập với chủ vị diện tiểu thế giới bên ngoài, trưởng khống tòa này thần quốc thần linh, tại nơi này có quyền khống chế tuyệt đối cùng quyền thống trị. Chính như trước đó đại chiến lúc hiện ra như thế, thánh tọa thậm chí có thể điều khiển thần quốc nội bộ quy tắc, nghịch chuyển thời không, đem hắn xử lý một nhóm lớn tín đồ phục sinh. Mặc dù cuối cùng vẫn là bị Tào Tinh xử lý lần thứ hai, nhưng loại này thủ đoạn nghịch tiên, vẫn làm cho hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Mà lại ngoại trừ nghịch chuyển thời không, điều khiển quy tắc bên ngoài, thần linh tại thần quốc bên trong sẽ còn nhận cực lớn quy tắc gia trì, phát huy ra viễn siêu ngoại giới sức chiến đấu. Tòa này thần quốc chủ nhân, hiển nhiên là giáo đình thánh tọa. Ở trên một trận chiến, hắn nhìn như không có phát huy ra bao lớn chiến lực, nhưng rất lớn trình độ là bởi vì hắn bị ma chủ ám toán. Lịch quang chi ám một chiêu này thực sự quá mức biến thái, hoàn toàn là vì nhằm vào thánh tọa mà nghiên cứu ra. Phải biết, ma chủ không có buộc phát ra tuyệt chiêu trước đó, đều là bị thánh tọa đè lên đánh, thậm chí căn bản liền không hề có lực hoàn thủ. Cho nên, nếu như thánh tọa trở về, như vậy hắn sẽ một lần nữa thu hoạch được tòa này thần quốc tuyệt đối trưởng không quyền. Đến lúc đó, trừ phi chúng ta có đối phó thượng vị thần lực lượng, nếu không vẫn là sẽ bị hắn đuổi đi ra. Đến lúc đó, thánh tọa liền có thể chuyển di thần quốc, đem nó di động đến một cái càng thêm địa phương bí ẩn. Tào Tinh nheo mắt lại, suy tư nói, bất quá, gia hỏa này lần trước bị ma chủ trọng thương, hẳn là còn ở dưỡng thương giai đoạn. Tại không có nắm chắc đối kháng nghịch quang chi ám cái này tuyệt chiêu tình huống dưới, thánh tọa hẳn là sẽ không tùy tiện trở về. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi có chút nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, ngoại trừ thánh tọa bên này uy hiếp bên ngoài, còn có cái không nhỏ thai hoàng ẩm. Đó chính là ma chủ. Tào Tinh nhíu mày, nói khẽ, gia hỏa này, từ khi bị ta từ vị diện kia phóng ra về sau, nửa tháng này triệt để mai danh nhận tích, cũng không biết đang làm những gì. Bất quá, lấy hắn kia cố chấp, tà ác tính cách, tuyệt đối sẽ không an phận thủ thường, nói không chừng liền ở trong tối bên trong lập mưu cái gì. Hắn biết rõ, mặc kệ là ma chủ vẫn là thánh tọa, đều không phải người tốt lành gì. Mà lại không chỉ có như thế, bọn hắn đối với Tào Tinh tới nói đều rất nguy hiểm. Đừng nhìn lần trước hắn cùng ma chủ hợp tác, âm thánh tọa một thành, để hắn tổn thất nặng nề. Nhưng ma chủ gia hỏa này âm hiểm xảo trá, ai cũng không biết hắn có thể hay không trái lại cắn mình một cái. Nhìn đến, vẫn là đến mau chóng tăng lên lãnh địa thực lực. Tào Tinh nắm chặt lại quyền, trong mắt lóe lên một tia lãnh ý. Chỉ ít, muốn tại những thần linh này ngóc đầu trở lại trước đó, có được lực lượng đối kháng bọn hắn. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn dần dần trở nên kiên định. Sau đó thân ảnh lóe lên, liền tới đến trung tâm thánh thành phía dưới quảng trường bên trên. Đệ lại bên thai thông tin trang bị, trầm giọng nói, "Cả xạ, ta đến thần quốc, mau tới gặp ta." Máy truyền tin trung lập tức truyền tới một mềm mại đáng yêu mà cung kính giọng nữ, "Tuân mệnh, ta lập tức liền tới đây." Vẹn vẹn nửa phút không đến, một đạo thân mang màu tím sẫm váy dài, dẫm lên thủy tinh giày cao gót nữ nhân bước nhanh đi tới. Nàng một đầu màu nâu đậm gợn sóng tóc dài theo gió dương nhẹ, thành thục vũ mị khuôn mặt trên mang theo vài phần uy nghiêm. Bó sát người lễ phục phát họa ra nở nang mà thon dài dáng người, mỗi một bước đều mang vận luật đặc biệt cảm giác. Chính là Cạ Xạ nữ vương. Nàng đi vào Tào Tinh bên người, cung kính cúi người, hành lễ, tôn kính lãnh chúa đại nhân, ngài tới so dự tính phải nhanh. Tào Tinh có chút dương mắt, nhìn thấy kia thấp ngực lễ phục hạ lộ ra mảng lớn trắng nõn, dưới ánh mặt trời hiện ra chân châu giống như sáng bóng. Thân xác hắn không có thay đổi gì, chỉ là thản nhiên nói, "Cạ Xạ, mang ta tới đi." "Đúng, xin mời đi theo ta." Cạ Xạ ngồi thẳng lên, làm cái ưu nhã mời thế. Tào Tinh đi ở phía trước, Cạ Xạ nữ vương theo sau lưng. Hai người một trước một sau xuyên qua quảng trường, chung quanh nhân viên công tác nhao nhao dừng lại động tác trong tay, hướng hai người hành lễ. Toàn này thần quốc bên trong đại bộ phận nhân viên công tác đều là từ đám kia nạn dân bên trong chiêu mộ. So sánh với nửa tháng trước thấp thỏm lo âu, bọn hắn hiện tại không riêng khí sắc đã khá nhiều, mỗi người đều biểu hiện được kỷ luật nghiêm minh, trên mặt tràn đầy nhiệt tình. Nhìn đến ngươi quản lý đến không sai. Tào Tinh thuận miệng nói. Cả xã nữ vương khiêm tốn túi lầu xuống, ôn nhu nói, ta cũng không có làm cái gì, chủ nếu là bởi vì ngài vì bọn họ cung cấp an toàn che chở chỗ, còn có sung túc đồ ăn, để bọn hắn có thể an tâm ở chỗ này sinh hoạt. Những cái này nhân công làm bắt đầu cũng sẽ càng thêm tràn ngập nhiệt tình. Tào Tinh không nói thêm gì, tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Cả xạ cũng không cần phải nhiều lời nữa, mà là yên lặng đi theo sau hắn. Chỉ bất quá đang bước đi quá trình bên trong, khỏe mắt liếc qua lại tại lặng lẽ đánh giá người trẻ tuổi này, cũng là mình lãnh chúa. Từ khi bị Tào Tinh đánh bại, trở thành tù binh về sau, cả xạ vẫn đang âm thầm quan sát lấy hắn. Đồng thời theo thời gian chuyển rời, càng thêm có thể cảm giác được người trẻ tuổi này đáng sợ, thâm trầm. Điều này cũng làm cho nàng tại kính sợ sau khi, sâu trong đáy lòng cũng sinh ra một tia dị dạng cảm xúc. Ngay tại cả xạ nữ vương suy nghĩ lung tung thời điểm, bọn hắn đã đi tới một tòa bị hắc ám kết giới bao phủ màu trắng kiến trúc trước. Nơi đó, liền là giam giữ giáo đỉnh thứ 7 hiện giả, Thánh Quang Chi Trí địa phương. Tào Tinh đưa tay vung lên, màu đen kết giới tự động tách ra, lộ ra nội bộ lối đi. Vì áp chế tôn này Thánh Quang Chi Trí lực lượng, ma âm bày ra lượng lớn hắc ám cấm chế chi lực, ngay cả trong không khí đều tràn ngập hắc ám năng lượng. Lại thêm tại Thánh Quang Chi Trí trong mi tâm ký sinh ma chủng cho dù là tỉnh lại, cũng khó có thể nhấc lên sóng gió gì. Đi thôi, đi xem một chút vị hiện giả này đại nhân. Tào Tinh thản nhiên nói, dẫn đầu cất bước đi đường trong kết giới, cả xã nữ vương theo sát phía sau. Theo bọn hắn xâm nhập kết giới nội bộ, bốn phía nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống, trong không khí tràn ngập đè nén hắc ám năng lượng. Tại tiến lên đại khái hơn 100 mét về sau, trước mắt rốt cục xuất hiện một vệt ánh sáng sáng. Phía trước trong bóng tối, hiện ra một đạo trôi nổi ở giữa không trung, tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt thân ảnh. Nàng hai tay hai chân bị ám ảnh xiềng xích trói buộc, trắng mái tóc dài vàng óng xốc xếch rủ xuống. Trắng đoan trên váy dài nhiễm lấy lần trước đại chiến lưu lại vết máu, đã khô cạn thành màu đỏ sẫm vết bẩn. Bộ mặt lụa mỏng bịt mắt nửa bên đồng dạng nhiễm tiên huyết, thậm chí có vẻ hơi thê lương. Nhưng ngay cả như vậy chật vật, y nguyên khó mà che lấp nàng kia tuyệt mỹ khuôn mặt cùng thần thánh khí chất. Là một tôn chân chính thần linh, vị này Thánh Quang Chi Trí có mênh mông sinh mệnh lực, quanh thân tán phát yêu ớt thánh quang, phản phất tại cho thấy mình vĩnh viễn không khuất phục quyết tâm. Nhưng mà, tại mi tâm của nàng chỗ, nhưng lại có tối đen như mực viên thịt đang không ngừng núp đích, nhìn qua lộ ra 10 điểm tà ác thấm người. Viên này viên thịt chính là trồng trọt tại trong cơ thể nàng ma trùng. Giờ phút này, tựa hồ cảm ứng được Tào Tinh đến, Thánh Quang Chi Trí dần dần quay đầu sang, phát ra linh hoạt kỳ ảo mà thần thánh thanh âm. Kẻ độc thần, thánh quang vĩnh viễn cũng sẽ không khuất phục tại hắc ám. Thượng như tà ác vĩnh viễn không cách nào chiến thắng chính nghĩa. Tào Tinh khỏe miệng khẽ nhếch, trên mặt lộ ra mỉa mai ý cười, các ngươi giáo đỉnh ra hỏa, ngược lại là một cái so một cái mạnh miệng. Trên một trận chiến, còn không có để ngươi thấy rõ giáo đỉnh, thấy rõ thánh tọa diện mục chân thật sao? Hắn ngay cả đối với mình trung thành tuyệt đối chống vắng hiển giả đều thôn phệ, thậm chí đối ngươi thấy chết không cứu, đây chính là ngươi cho là vị nạn quang minh thánh tọa sao? Chương 1059, Tào Tinh mê hoặc, dao động thánh quang chi trí. 2, chương 1059, Tào Tinh mê hoặc, dao động thánh quang chi trí. 2. Nghe được lời nói này, Thánh Quang Chi Trí thân thể rõ ràng rung động run một cái, tựa hồ cũng trở về suy nghĩ ngày đó chẳng cảnh. Nàng lắc đầu không có chút huyết sắc nào bờ môi, giải thích, thánh tọa lúc ấy cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, như không phải là các ngươi những này kẻ độc thần. Lời của nàng đột nhiên gián đoạn, mi tâm ma chủng kịch liệt nhúc nhích bắt đầu, để nàng thống khổ như mày. Hiển nhiên, bất thình lình kịch liệt đau nhức là Tào Tinh ở trong tối bên trong điều khiển, chính là muốn để nàng không cách nào ổn định lại tâm thần suy nghĩ. Hắn chậm rãi lên trước, từ trên cao nhìn xuống nói, áo bờ gì ả tư, lại hoặc là bảo ngươi Thánh Quang Chi Trí. Kỳ thật, chính ngươi vô cùng rõ ràng, không phải sao? Coi như cùng ngày ta không có tiến công giáo đình, thánh tọa không có thụ thương, chẳng lẽ đến tiếp sau gặp được sinh mệnh thời điểm nguy hiểm, hắn sẽ không vì lựa chọn bảo toàn mình mà thôn phệ cái khác hiền giả sao? Hắn có thể bảo chứng mình một mực đánh đâu thắng đó, vĩnh viễn sẽ không lâm vào tuyệt cảnh sao? Hiển nhiên không thể. Tào Tinh thanh âm trầm xuống, nếu như hắn thật có như thế lực lượng cường đại, ban đầu ở xâm lấn chiến tranh mở ra thời điểm, hắn cũng không phải là lựa chọn mang theo toàn bộ thế lực cần giấu đi, mà là chính diện nên chiến. Lúc trước giáo đình danh vọng đạt đến đỉnh phong, tín đồ trải rộng các nơi trên thế giới, mà các ngươi y nguyên lựa chọn tỷ thế. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ các ngươi giáo đình căn bản không quan tâm những này phổ thông tín đồ chết sống, chỉ để ý mình tồn vong. Cái gọi là thủ hộ thế nhân, truyền bá quang minh, cũng toàn bộ là vì lừa gạt thế nhân mà lập lợi xã giao thôi. Tào Tinh lời nói có thể nói là từng từ đâm thẳng vào tim gan, đồng thời mỗi một câu đều trực chỉ giáo đỉnh tối rối trá bản chất. Thánh Quang Chi Trí vừa định phản bác, mi tâm ma trùng lần nữa kịch liệt co vào, để nàng phát ra một tiếng đè nén kêu đau. Tào Tinh không có đình chỉ ý tứ, tiếp tục từng bước ép sát, các ngươi tự xưng là chính nghĩa, nhưng giáo đỉnh tại đây một vạn năm bên trong, lại làm cái gì? Các ngươi không riêng cái gì cũng không làm, còn tại trong bóng tối can thiệp lịch sử tiến triển, can thiệp đế quốc chính sách, dẫn đến Tây Đại Lục trưởng kỳ ở vào phân liệt trạng thái. Mấy trăm vương quốc ở giữa lẫn nhau nghi kỵ, chinh phạt, mấy ngàn năm qua chiến loạn không ngừng, gián tiếp đưa đến không biết bao nhiêu bình dân hy sinh. Thời tiết ác liệt mỗi thời mỗi khắc đều tại đoạt đi người vô tội sinh mệnh, nạn đói cùng giá lạnh tứ ngược mặt đất. Mà các ngươi giáo đình làm toàn bộ đại lục thế lực cường đại nhất, lại chỉ lo củng cố địa vị của mình, đối nhân gian khó khăn làm như không thấy. Đây chính là các ngươi rêu rao chính nghĩa. Thánh Quang Chi Trí trên người Thánh Quang kịch liệt cử động, hiển nhiên là bị Tào Tinh lời nói rung chuyển tâm thần. Đừng nhìn chỉ là lời đơn giản ngữ công kích, nhưng đến bọn hắn cảnh giới này, tâm hồn sơ hở thường thường so nhục thể thương thế càng thêm chí mạng. Bởi vì tất cả bản thần, thần linh, bất kể là ai, có thể đi đến nước này, đều có tín niệm của mình. Chính là phần này tín niệm, chống đỡ lấy bọn hắn đạp phá gian nan hiểm trở, tới mức độ này. Một khi mình kiên trì lý niệm bị triệt để đánh nát, sẽ phát sinh nhận cực kỳ nghiêm trọng thương tích, nghiêm trọng người thậm chí sẽ như vậy không gượng dậy nổi. Liên như là lúc trước thủ vọng giả lãnh tụ, lặc. Tại phát hiện mình lý niệm triệt để sai, thậm chí cuối cùng dẫn đến chúng bạn xa lánh về sau, tại chỗ liền trực tiếp đánh mất sức chiến đấu. Cho nên, loại này trên tâm cảnh công kích, đối bọn hắn tới nói là cực kỳ đáng sợ. Thánh Quang Chi Trí hít sâu một hơi, thanh âm bên trong mang theo vài phần dao động, ngươi căn bản không biết tình huống lúc đó. Ta gặp quá nhiều người. Bọn hắn mở to hai mắt, vẫn sống đang lửa giấu bên trong. Chỉ có giáo đình tiếp tục kéo dài tiếp mới có thể. Nô. Lời của nàng chưa nói xong, cái chán ma chủng lần nữa kịch liệt co vào, để nàng thống khổ con người lên. Tào Tinh lạnh lùng nói, kéo dài cái gì? Kéo dài các ngươi hoang ngôn, vẫn là kéo dài các ngươi đối thế nhân lừa gạt. Của ngươi tự xưng là Thánh Quang Chi Trí, chân lý thực tiễn người. Nhưng cặp mắt của ngươi, có chân chính trông thấy qua thế giới này sao? Hắn vung tay lên, ảnh lưu niệm châu bắn ra một vài bức rung động lòng người hình tượng. Núi thây biển máu trên chiến trường, hàng trăm hàng ngàn vạn binh sĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không sợ chết tiến hành công kích. Nhưng mà lại tại qua trong giây lát, bị các loại chiến tranh binh khí cùng trên bầu trời chuyển kỳ, bán thần cấp cường giả trong nháy mắt oanh thành bọt máu. Từng mảng lớn thổ địa bị ma pháp dư ba xé rách, vô số gây chi hải cốt tại cơn bão năng lượng bên trong hóa thành bột mịn. Bởi vì các ngươi giáo đình can thiệp, Tây Đại Lục chiến loạn nổi lên bốn phía. Những này vô tội binh sĩ, liền phải bị xem như phá hôi, đáng đợi vì các ngươi giáo đình lý niệm mà chết đi sao? Tào Tinh băng lãnh thanh âm tiếp tục vang lên. Ngay sau đó, hắn lần nữa vung tay lên, hình tượng lần nữa hoán đổi. Lần này, bầu trời triệt để bị huyết sắc bao trùm. Mưa máu tầm tã từ trên trời giáng xuống, đem trọn tòa vương quốc bao phủ. Vô số bình dân tại kêu rên bên trong bị hòa tan thành dòng máu, cả tòa vương quốc trong nháy mắt biến thành nhân gian luyện ngục. Đây là lúc trước tiên huyết chi loạn bùng phát, rất nhiều vương quốc đều chịu ảnh hưởng, vô số bình dân bi thảm chết đi. Lúc trước bởi vì Bắc Cảnh ở vào phân liệt trạng thái, chỉ có ta vừa mới cất bước lãnh địa cùng mấy vị quốc vương đau khổ chèo chống. Nếu như lúc ấy Tây Đại Lục đã thống nhất, hoặc là các ngươi giáo đình tùy tiện xuất động một hai tôn bán thần, như vậy là không phải liền sẽ không có nhiều người như vậy chết đi. Từng màn cảnh tượng khiến người ta giật mình ở trước mắt vẽ qua, phối hợp Tào Tinh kia lời nói lạnh như băng, để Thánh Quang Chi Trí thân thể run không ngừng, bị tỏa liên trói buộc hai tay không tự chủ nắm chặt. Bên cạnh cả xã nữ vương có chút nhíu mày, tựa hồ không biết mình lãnh chúa đang làm cái gì. Mà lúc này, Tào Tinh thanh âm chuyển thành trầm thấp, ngươi cũng đã nhìn ra a. Giáo đình đã mục nát, sớm đã không có lúc trước cứu thế trái tim. Mà chỗ ta tại Tinh Hỏa Thành, cũng đang không ngừng cứu thế người ở trong cơn nguy khốn. Chúng ta đẩy ngã làm hại Đại Lục Quang Minh giáo hội, chém giết Quang Minh thần. Chúng ta kết thúc tiên huyết chi loạn, cứu vớt vô số bình dân. Chúng ta thống nhất Bắc Cảnh, thống nhất Tây Đại Lục, để toàn bộ thế giới kinh tế phồn vinh phát triển, nhân dân an cư lạc nghiệp. Hiện trên phiến đại lục này một cái góc đều truyền tụng lấy Tinh Hỏa Thành danh tự. Tào Tinh ánh mắt sáng rực nhìn xem nàng, thấp giọng nói, nếu như ngươi còn có một tia cái gọi là tín ngưỡng, nếu như còn có đối thế nhân thương hại, vậy liền gia nhập Tinh Hỏa Thành. Vì ngươi, cũng vì giáo đình làm hết thể chủ tội. Khi hắn nói xong, bên cạnh cả xạ thân thể đột nhiên chấn động. Nàng rốt cuộc hiểu rõ Tào Tinh đang làm cái gì. Đây là chuẩn bị dùng lời nói cùng hình ảnh hai tầng xung kích, đánh tan Thánh Quang Chi Trí trong lòng phòng tuyến, sau đó để hắn gia nhập, trở thành Tinh Hỏa Thành một viên. Nhưng là, điều này có thể sao? Rốt cuộc, Thánh Quang Chi Trí thế nhưng là một tôn chân chính thần linh. Như thế tồn tại cường đại, làm sao lại bị một tên thế giới khác lãnh chúa chiêu mộ? Cả xã nữ vương ánh mắt không ngừng tại Tào Tinh cùng Thánh Quang Chi Trí trên thân đảo qua, trong mắt lóe lên một tia lo âu. Dưới tình huống bại nhỏ tưởng, xác thực rất không có khả năng. Nhưng giờ phút này, Thánh Quang Chi Trí ở vào cực độ trạng thái hư nhược, căn bản là không có cách điều động thánh quang lực lượng. Mà lại, Tào Tinh còn đang không ngừng thông qua điều khiển ma trùng thực hiện tinh thần áp lực, suy yếu ý chí của năng lực. Có thể nói, lúc trước hắn dùng Thánh Diễm Đại Hiền Giả thi thể đổi lấy viên này ma trùng, phát huy ra tác dụng cực lớn. Mà giờ khắc này Thánh Quang Chi Trí tựa hồ cũng dao động. Trên người nàng thánh quang lúc sáng lúc tối, như làn nến tản trong gió giống như chập chờn bất định. Ta từng gặp tinh thần vẫn lạc, từng nghe nói thiên sứ nói nhỏ, nhưng lại chưa bao giờ chân chính trông thấy qua thế giới này sao? Tào Tinh khẽ miệng khẽ nhếch, kia tràn ngập mê hoặc lực thanh âm vang lên lần nữa, đúng thế. Ngươi bị giáo đỉnh hoang ngôn che đôi mắt, là thời điểm thấy rõ chân tướng. Thánh Quang Chi Trí chậm rãi ngẩng đầu, trên người thánh quang trở nên càng thêm ảm đạm, có lẽ ngươi là đúng. Nàng giống như là tháo xuống vạn quân gánh nặng, cả người đều lòng xuống. Mà nhân cơ hội này, Tào Tinh quả quyết ra tay, hiện tại gia nhập chúng ta đi, để chúng ta cùng một chỗ thực tiễn ban sơ lý niệm. Thế nhân đều khổ, chúng ta chỉ có thể tận chính mình ít ỏi lực lượng. Hắn nói chuyện ở giữa, trực tiếp đối Thánh Quang Chi Chí ban bố một cái chiêu mộ mời. Nữ nhân này trôi nổi ở giữa không trung, bả vai nhẹ nhàng run rẩy, tựa hồ đang tiến hành mãnh liệt trong lòng dãy rủa. Toàn bộ hắc ám không gian, thời gian phảng phất ngưng trệ. Bên cạnh cả xã nữ vương nín thở, khẩn trương nhìn xem một màn này. Rốt cục, tại dài rằng giặc 3 giây trầm mặc về sau, Thánh Quang Chi Chí chậm rãi đưa tay ra, mảnh khảnh ngón tay hướng về phía trước, tựa hồ bắt lấy cái gì. Chương 1060, toàn bộ sẽ vở thông cáo. Bài tôn thần linh thần phục. 1. Chương 1060, toàn bộ sẽ vở thông cáo. Bài tôn thần linh thần phục. 1. Thánh Quang Chi Chí chậm rãi đưa tay ra, mảnh khảnh ngón tay hướng về phía trước, tựa hồ bắt lấy cái gì. Tào Tinh trước mắt, một đầu hệ thống nhắc nhở xuất hiện. Đinh. Chiêu mộ thành công. Thánh Quang Chi Chí ổ lỷ vị ạ LV230 cấp, hạ vị thần gia nhập lãnh địa của ngươi. Lãnh địa nhân khẩu 100. Lãnh địa phồn vinh độ 5000. Nhân tộc khí vận giá trị 5000. Đinh. Bởi vì ngươi là toàn bộ sẽ vỡ đầu tiên chiêu mộ thần linh cấp sinh vật người sống sót lãnh chúa, hoàn thành đặc thù thành tựu, thần linh khế ước giả. Thu hoạch được thành tựu ban thưởng, chúng thần chi chủ, xương hào, cổ đại trung cực binh khí minh thổ bản vẽ, thần cấp. Phải chăng tiến hành toàn bộ sẽ vỡ thông cáo? Nhìn thấy đầu này nhắc nhở, Tào Tinh nụ cười trên mặt gần như sắp muốn không che giấu được. Hắn nắm chặt nắm đấm, nhẹ nói, thành công. Ta lãnh địa bên trong tôn thứ nhất thần linh. Không chỉ có như thế, trả lại cho ta hoàn thành cái thành tựu ban thưởng, trực tiếp cho ta phần thưởng một chương thần cấp bản vẽ. Giờ khắc này, tim của hắn đập như nổi trống giống như kịch liệt, liền ngay cả trên người hàn băng thần lực đều nhanh muốn mất khống chế. Rốt cuộc, không nói trước Thánh Quang Chi Chí gia nhập lãnh địa sau mang tới ảnh hưởng, chỉ là phần thưởng kia một chương thần cấp bản vẽ, cũng đủ để cho hắn tim đập rộn lên. Cho tới bây giờ, Tào Tinh từng thu được cường đại nhất binh khí bản vẽ, cũng chỉ có giả mạ mạn quang pháo cùng viễn cổ băng xương cự pháo. Hai loại binh khí, tại số lượng đủ nhiều tình huống dưới, thậm chí có thể uy hiếp được thần linh. Mà bây giờ, chương này tên là cổ đại trung cực binh khí minh thổ bản vẽ, tuyệt đối có càng khủng bố hơn, cường đại lực phá hoại. Nếu như có thể chế tạo mấy bài ra, thậm chí có thể thí thần. Hắn hít sâu một hơi kiềm chế lại lập tức xem xét kích động. Trừ cái đó ra, Tào Tinh cũng chú ý tới một đầu cuối cùng nhắc nhở, phải chăng tiến hành toàn bộ sẽ vở thông cáo. Ánh mắt của hắn lấp lóe, tại ngắn ngủi suy tư về sau, trực tiếp điểm kích, đúng. Rốt cuộc, chuyện này cũng không có gì cần thiết giấu giếm. Hắn hiện tại đã thống nhất Tây Đại Lục, người sống sót nội bộ cũng đã bị hắn quét sạch, trên cơ bản không tồn tại bất luận cái gì có thể uy hiếp thế lực của mình. Mà lại giáo đình bên kia cũng đã biết hắn đem Thánh Quang Chi Chí tù binh. Nói không chừng, thánh tọa bên kia đã cảm ứng được, Thánh Quang Chi Chí đã mưu phản giáo đình, gia nhập Tào Tinh lãnh địa. Cho nên, không bằng thoải mái tuyên cáo thiên hạ. Hắn Tào Tinh, chiêu mộ một tôn thần linh, trở nên càng thêm cường đại. Muốn tới đối phó Tinh Hỏa Thành, vậy liền thật tốt phỏng đoán thực lực của mình. Mà theo hắn điểm kích xác nhận, toàn bộ sẽ vở thông cáo lần nữa vang tận mây xanh. Toàn bộ sẽ vở thông cáo, chỗ có người sống sót xin chú ý. Đến từ lớn một khu người sống sót lãnh chúa, Tào Tinh thành công chiêu mộ thần linh cấp sinh vật gia nhập lãnh địa, là toàn bộ sẽ vở hạng nhất có được thần linh cấp chiến lược lãnh chúa. Thu hoạch được đặc thù xưng hào, thần linh khế ước giả. Sự kiện trên đã ở nhân tộc lịch sử tấm địa to ghi chép. Cùng lúc đó, làm đầu này kim sắc thông cáo tràn ngập chỗ có người sống sót ánh mắt, toàn bộ sẽ vở mười mấy ước lãnh chúa lập tức lâm vào trạng thái đờ đẫn. Một giây sau, giống như sóng thần tin tức bắt đầu ở kênh thế giới cả màn hình. Tiết Huệ, lão thiên gia của ta a. Ta không nhìn lầm a. Tào Tinh đại lão chiêu mộ một tôn thần linh. A gì a na Hermes, cái này quá bất hợp lý đi. Chúng ta ngay cả bán thần cấp cường giả đều chưa thấy qua. Cổ gì đỏ hệ, thượng đế. Vị này tại trắng trời vừa mới phát động thế giới thông cáo, chế tạo toàn bộ sẽ vở kiện thứ nhất bán thần khí, kết quả quay đầu liền chiêu mộ một tôn thần linh. Thật sự là vượt quá tưởng tượng. Dạ mạ đạ cạ dù cả, không phải nói, hiện tại thần linh đều không thể xuất hiện sao. Hắn đi nơi nào tìm thần linh, còn thành công chiêu mộ. Lâm Huy, quá bất hợp lý, còn có cái gì là hắn làm không được sao? Kháng lỗi, không có cách, đây chính là Tạo Tinh đại lão à, một cái không ngừng sáng tạo kỳ tích nam nhân. Toàn bộ nói chuyện phiếm kênh điên cuồng nhấp nô, vô số người chơi cũng đang thảo luận cái tin tức kinh người này. Có người hâm mộ, có người ghen ghét, càng nhiều người thì là lâm vào thật sâu trong rung động. Thời khắc này nhân loại đế quốc trung tâm, một đạo người mặc màu đen áo khoác, khuôn mặt lạnh lùng người trẻ tuổi chính chậm rãi đi ra truyền tống trận. Hắn một đầu màu đen tóc ngắn trong gió có chút phiêu động, trên thân mang theo một cỗ đặc biệt khí chất. Người trẻ tuổi này là Mạnh Nghị, cũng là đương kim nhân loại đế quốc kẻ thống trị. Hắn cũng chú ý tới đầu này nhắc nhở, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trên mặt hiện ra một tia nụ cười như có như không. Đã chiêu mộ đến tôn thứ nhất thần linh sao? Thật không hổ là ngươi. Mạnh Nghị lẩm bẩm nói, nhìn tới. Tiến trình của lịch sử phải thêm nhanh. Cái này, một tôn người mặc màu trắng chiến giáp, phía sau lơ lửng chín chuôi kiếm ánh sáng thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Chính là đế quốc bán thần cấp cường giả, Cửu Kiếm Thánh Vợ Dẹn Bèo. Hắn tới đến Mạnh Nghị bên người, cung kính hành lễ nói, cứu thế giả, ngài từ Thiên Xu Thánh Sơn ra rồi. Mạnh Nghị nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt hiện hiện thâm thúy ánh sáng, ừm, vừa trở về. Vợ Dẹn Bèo nhìn thấy khóe miệng của hắn nụ cười, hỏi dò, cứu thế giả, ngài lần này tại Thiên Xu Thánh Sơn bí cảnh, thu hoạch tựa hồ không nhỏ. Cảm giác ngài khí chất trên người biến hóa rất nhiều. Mạnh Nghị thần sắc hơi động, mang trên mặt như có điều suy nghĩ nụ cười hỏi, "Ồ, cái nào thay đổi?" Cửu Kiếm Thánh trầm ngâm một lát, cân nhắc nói không ra biến hóa cụ thể, liền cảm giác ngài tựa hồ so trước đó càng có người hương vị. Nghe được câu trả lời này, Mạnh Nghị đầu tiên là sức sở, lập tức nhịn không được cười lên, có lẽ là bởi vì tại chỗ kia bí cảnh bên trong để cho ta tìm về một chút thiếu thốn đồ vật đi. Hắn lắc đầu, đột nhiên chuyển một cái, "Đúng rồi, gỡ rèn mèo, ta lần này tại bí cảnh bên trong, ngoại trừ tăng lên một chút thực lực bên ngoài, còn tại bí cảnh chỗ sâu gặp một vị cổ quái lão nhân. Không biết ngươi chưa nghe nói qua Cạ Sĩ Ủ cái tên này?" "Cạ Sĩ Ủ?" Gơ Rẹn thấp giọng tái diễn, trong mắt hiện ra suy nghĩ ánh sáng. Tựa hồ cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, nhưng trong chốc lát lại nghĩ không ra. Một lát sau, hắn tựa hồ ý thức được cái gì, con ngươi bỗng nhiên co vào, cả sĩ hủ. Là đế quốc đời thứ ba đế hoàng. Đế hoàng ở trên. Không phải nói, hắn tại mấy ngàn năm, bởi vì một trận ngoại ý muốn mà qua đời sao. Hắn. Thế mà còn sống. Hơn nữa còn tại Thiên Xu Thánh Sơn bí cảnh bên trong. Vị này thành thục ổn trọng cựu kiếm thánh, lại có vẻ hơi nói năng lộn xộn, liền âm thanh cũng hơi phát run. Mạnh Nghị như có điều suy nghĩ nhìn lên bầu trời, ánh mắt thâm thúy. Hắn cũng không trả lời Gở Rẹn mèo vấn đề, mà là y nguyên tự đủ, đời thứ ba nhân loại đế hoàng à. Khó trách lao nhân này một mực để cho ta gọi hắn lão sư. Sau đó, hắn đột nhiên hỏi, Gở Rẹn mèo, đế quốc qua nhiều năm như vậy, hết thể có bao nhiêu mặc cho đế hoàng? Gở Rẹn hít sâu một hơi, cũng từ chấn kinh bên trong dần dần lấy lại tinh thần. Hồi cứu thế giả, đến ngài nơi này, hẳn là đời thứ bảy. Mạnh Nghị tiếp tục hỏi, mặt trước cái kia lục đại đế vương, đều là bởi vì xuất hiện các loại ngoại ý muốn mà qua đời. Gở Rẹn suy tư một lát, lần nữa trả lời, ngoại trừ đời thứ nhất đế vương cùng đời thứ sáu đế vương là minh sắc gặp cường đại địch nhân, hoàn toàn chết đi bên ngoài. Mặt khác bốn vị đế hoàng giống như đều là đang bế quan hoặc là tuần du lúc đột nhiên mất tích. Nhưng từ đầu đến cuối, chúng ta đều chưa từng gặp qua thi thể của bọn hắn. Mà lại rời đi trước, ngoại trừ đời thứ sáu đế vương là tao ngộ thượng cổ cự long đột nhiên tập kích, không kịp phản ứng liền bị đẩy vào mộng cảnh bên trong. Cái khác đế vương tại biến mất trước, tựa hồ tất cả an bài xong đến tiếp sau sự tình, đồng thời chọn lựa đế quốc người thừa kế. Nói đến đây, vị này cửu kiếm thánh thần sắc chớp động, tựa hồ ý thức được cái gì, ngài ý là? Mạnh Nghị khẽ cười một tiếng, chỉ sợ bọn gia hỏa này không phải ra ngoài ý muốn chết rồi, mà là biết mình thực lực đạt đến nhất định giới hạn, nếu ngươi không đi liền muốn nhận quy tắc chế tài, cho nên tìm cái địa phương riêng phần mình trốn đi. Qua nhiều năm như vậy, giáo đình mặc dù vẫn muốn thông qua nhân loại đế quốc trưởng khống Tây Đại Lục, nhưng lại không dám chân chính vũ lực bức bách, nhìn đến chính là nguyên nhân này. Hắn như có điều suy nghĩ thấp giọng tự nói, không chỉ có như thế, nhân loại đế quốc gần lịch vạn niên trong lịch sử, ngoại trừ các đời đế hoàng bên ngoài, tựa hồ còn ra hiện qua mấy vị thần linh. Nhìn như vậy đến, đế quốc cần tàng lực lượng, vẫn là rất mạnh nha. Làm Mạnh Nghị nói xong, Gở Rẹn mèo nghe vậy toàn thân chấn động, mặt mũi giàn mua trên đã hiện đầy phức tạp cảm xúc. Chương 1060, toàn bộ sẽ vờ thông cáo. Bài tôn thần linh thần phục. 2, chương 1060, toàn bộ sẽ vờ thông cáo. Bài tôn thần linh thần phục. 2. Hắn không biết nghĩ tới điều gì, cả người tựa hồ lộ ra cực kỳ phấn khởi, liền ngay cả đôi môi tái nhợt cũng hiện ra mấy xóa huyết sắc. Nhưng mà, Mạnh Nghị chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, tùy ý nói, Gở Rẹn mèo, không cần ôm hy vọng quá lớn. Bọn gia hỏa này có thể ra lời nói, đã sớm ra. Nếu không cũng sẽ không ngồi nhìn đế quốc rơi vào tình cảnh như thế. Cao tuổi cửu kiếm thánh sau khi nghe xong thở dài một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ cô đơn, đúng vậy à. Bọn hắn hẳn là ra không được, nếu không tại đế quốc phía trước mấy lần gặp được nguy nan thời điểm, bọn hắn đã sớm ra tay rồi. Cứu thế giả, xin tha thứ ta thất thố. Ta chỉ là một người trông coi đế quốc nhiều năm như vậy, đưa tiễn một đời lại một đời đế vương, hơi có chút mệt mỏi. Nếu như bọn hắn có thể trở lại, ta liền có thể có mấy vị lão bằng hữu trò chuyện. Nghe được câu nói sau cùng, Mạnh Nghị trên mặt biểu lộ cũng có chút ngưng kết. Thanh âm của hắn trở nên nhu hòa, Gở Rẹn mèo, những năm này vất vả ngươi. Cửu kiếm thánh trong đôi mắt đục ngầu nổi lên một tia thủy quang, che kín nếp nhăn tay khẽ run. Mà lúc này, Mạnh Nghị nói lần nữa, bất quá lần này, bọn hắn hẳn là đều muốn ra. Tào Tinh bên kia đã có được thần linh chiến lực, làm người được tuyển chọn, cũng là lịch sử thôi động người. Điều này đại biểu, rất nhanh, chư thần xuất thế thời đại muốn tiến đến. Cửu kiếm thánh ngẩng đầu, trong mắt đột nhiên trở nên sáng tỏ, ngài ý là? Mạnh Nghị chậm rãi gật đầu, đại thế sắp tới, những cái kia ngủ say đám lao già này đều đã dần dần thức tỉnh. Hắn nhìn về phía bầu trời phương xa, trầm giọng nói, thời đại thủy triều đã bắt đầu. Cùng lúc đó, giáo đình thần quốc, tòa kia giam giữ thánh quang chi trí hắc ám không gian bên trong, cả xã nữ vương mở to hai mắt nhìn, khó mà tin tưởng nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Nàng làm toàn bộ hành trình người chứng kiến, thấy rõ ràng Tào Tinh là như thế nào thông qua ngôn ngữ cùng tinh thần đánh cờ, từng bước một phá hủy thánh quang chi trí tinh thần phòng tuyến. Sau đó lại thông qua hiện ra các loại hình tượng, đánh tan nàng trong lòng tín ngưỡng, cuối cùng khiến cho thần phục, đồng thời thành công thu nhập giới trướng. Giờ khắc này, cả xã nữ vương môi đỏ khẽ nhếch, tinh xảo khuôn mặt trên tràn ngập rung động. Thế mà, thật thành công, chỉ dùng ngôn ngữ, liền để một tôn thần linh khuất phục. Nàng chỉ cảm thấy một trận hoang đường cùng không thể tưởng tượng nổi, thậm chí hoài nghi mình phải chăng lâm vào loại nào đó huyễn cảnh. Nhưng mà, nàng không biết sự tình. Tào Tinh có thể làm được điểm này, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Thánh Quang Chi Chí Mi Tâm Viên kia ma chủng. Hắn thông qua không ngừng điều khiển ma chủng, ức chế hắn trong cơ thể Thánh Quang Chi lực khôi phục. Đồng thời dùng thống khổ cùng ngôn ngữ hai tầng công kích, để nàng căn bản là không có cách bình tĩnh lại suy nghĩ. Sau đó lại thông qua hình ảnh thật, từng bước một tan rã tâm lý của nàng phòng tuyến. Trên thực tế, thánh tọa lúc trước thôn vệ chống vắng đại hiền giả thời điểm, đã tại nàng trong lòng xé mở một khe nứt. Mà Tào Tinh chẳng qua là đem đạo này khe hở mở rộng, cho đến triệt để tan rã ý chí của nàng thôi. Cùng lúc đó, Thánh Quang Chi Chí tại vươn tay, tiếp nhận Tào Tinh chiêu mộ mời về sau, trên mu bàn tay thập tự ấn ký phai nhạt xuống. Tựa hồ giống như là đã mất đi tất cả trèo trống, cả người hư nhược hôn mê đi. Đang lúc hắn chuẩn bị lên trước một bước, đem nó gọi lúc tỉnh. Tay nàng trên lưng thập tự ấn ký bỗng nhiên lần nữa sáng lên ánh sáng chói mắt, một luồng khí tức nguy hiểm từ trên thân Thánh Quang Chi Chí bộc phát. Lúc này, cả xã nữ vương tựa hồ nhớ ra cái gì đó, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nàng vội vàng hô, "Lãnh chúa đại nhân, xin cẩn thận." Giáo đình tinh thần là cấn là cưỡng chế tính, sẽ thẳng tới sâu trong linh hồn, đem coi là tối cao tín ngưỡng. Dù là tạm thời bị áp chế, cũng rất nhanh sẽ một lần nữa kích hoạt, sau đó dẫn phát tín ngưỡng phản vệ. Nữ nhân này, nói không chừng sẽ đối ngươi phát động công kích. Nghe được cả xã nữ vương nhắc nhở, Tào Tinh trên mặt cũng không có cái gì đặc thù biểu lộ. Trên thực tế, hắn đã sớm biết điểm này. Vừa mới hắn tại chiêu mộ Thánh Quang Chi Trí về sau, liền trước tiên nhìn lướt qua nàng giao diện thuộc tính. Mà tại độ trung thành một cột bên trên, nữ nhân này chỉ có 25 điểm. Có thể nói là từ trước tới nay, độ trung thành thấp nhất thành viên. Cái này cũng mang ý nghĩa, nàng bất cứ lúc nào cũng sẽ phản loạn, thậm chí đối Tào Tinh phát động công kích. Đối với điểm này, Tào Tinh tự nhiên đã có chuẩn bị. Hắn cười nhạt một tiếng, không sao, nữ nhân này đã không tạo nổi sóng gió gì. Gia nhập lãnh địa của ta, còn muốn một lần nữa phản bội chạy trốn, có phải hay không quá coi thường chúng ta những này thế giới khác lãnh chúa? Tại cả sản nữ vương kinh nghi bất định trong ánh mắt, Tào Tinh tay phải làm quang lóe lên, chống rông xuất hiện một hạt châu. Hạt châu kia tản ra quỷ dị hào quang màu u lam, nội bộ giống như ẩn chứa loại nào đó thâm thúy mà lực lượng cường đại. Không sai, cái đồ chơi này chính là trung thành chi châu. Có thể đem một tên phe bạn đơn vị độ trung thành, vô luận có nhiều thấp, đều có thể cưỡng ép tăng lên tới 100. Loại này cưỡng ép tăng lên hiệu quả, cơ hồ tương đương với thay đổi ý chí của một người, tín ngưỡng, tam quan. Cùng loại với tư tưởng cương ấn đồng dạng hiệu quả. Vô luận ngươi phía trước có cỡ nào chán ghét người này, chỉ cần sử dụng cái viên hạt châu này về sau, đều sẽ đối nó phát ra từ nội tâm thần phục. Mà lại càng kinh khủng chính là, loại hạt châu này không có đẳng cấp hạn chế. Nói một cách khác, cho dù là một tôn chân thần đứng tại trước mặt, cũng có thể cưỡng ép khiến cho thần phục. Nhưng mà, muốn sử dụng trung thành chi châu có cái cần thiết trước ra điều kiện. Đó chính là nhất định phải là phe bạn đơn vị, cũng chính là đã chiêu mộ tiến lãnh địa thành viên. Cho nên, Tào Tinh mới có thể không từ thủ đoạn đánh tan Thánh Quang chi trí trong lòng phòng tuyến, sau đó thừa dịp nàng ý chí yếu kém thời điểm tuyên bố chiêu mộ mời. Kể từ đó, đằng sau liền có thể đem nó cưỡng ép tăng lên tới 100 độ trung thành mặc hắn bóp nhẹ. Mặc dù nói, dưa hái xanh không ngọt, nhưng nó giải khát ta. Nghĩ tới đây, Tào Tinh nết miệng lên một vòng đường cong. Sau đó, nhẹ nhàng nắm ở trong tay hạt châu màu xanh lam. Phải chăng sử dụng đặc thù đạo cụ, trung thành chi châu, làm lãnh địa thành viên, Thánh Quang chi trí ổ lý vị a độ trung thành cưỡng ép tăng lên tới 100. Đúng. Hắn không chút do dự điểm kích xác định. Một giây sau, viên này tản ra u lam ánh sáng hạt châu, hóa thành một đạo lưu quang không vào mắt trước phát sáng thân thể nữ nhân bên trong. Mà Thánh Quang chi trí nguyên bản hư nhược thân thể giống như là bị cái gì chọc kích, tứ chi trong nháy mắt kéo căng. Kia trắng non trên cổ nổi gân xanh, thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt, phản phất tại tiếp nhận loại nào đó khó nói lên lời thống khổ. Nô. Từng đợt tiếng rên rỉ tại hắc ám không gian bên trong quanh quẩn, nàng thon dài 10 ngón thật sâu bóp nhập cánh tay của mình, tiên huyết thuận thánh bào nhỏ xuống. Trên mu bàn tay thập tự thánh ấn bắt đầu bộc phát ra chói mắt thánh quang, tựa hồ tại chống cự cỗ này lực lượng ngoại lai. Thần thánh quang huy cùng u lam lưu quang tại trong cơ thể nàng kịch liệt giao phong, khiến cho nàng cả người đều tràn ngập một cỗ hỗn loạn khí tức. Phản phất một viên bom hẹn giờ đồng dạng, tùy thời đều muốn nổ tung. Ong ong. Cương đại thần lực va chạm, để không gian chung quanh sinh ra từng đợt vụ vụ. Mà đúng lúc này, thánh quang chi trí lại như là hồi quang phản chiếu đồng dạng. Trong cơ thể nàng kia sắp hoàn toàn mở đi xuống thánh quang, đột nhiên lần nữa bắn ra ánh sáng chói mắt. Oeng. Một cỗ mênh mông thần lực ba động giống như ạ thủy triều bộc phát, thuộc về hạ vị thần uy áp càn quét toàn trường. Ngay sau đó, một đạo sáng chói thánh quang chi trụ xông lên cao mấy ngàn thước không, đem toàn bộ thần quốc đều chiếu rọi đến càng thêm thần thánh lại sáng tỏ. Đạo quang trụ này xuyên thấu tầng mây, thậm chí đưa tới cả tòa thần quốc cộng minh, mặt đất bắt đầu điên cuồng rung động. Cùng lúc đó, giáo đình địa điểm cũ, tòa kia rách nát thần điện ở giữa, trải qua thời gian nửa tháng, nơi này đã rửa đi trước đó rách nát cùng tuế nguyệt lắng đọng, trở nên nặng mới trang nghiêm túc mục. Trong đại điện, nồng đậm thánh quang chi lực như chất lỏng giống như tại không khí bên trong chảy xuôi, tràn ngập mỗi một cái góc. Bốn tôn đại hiền giả, tính cả thánh tọa, phân biệt xếp bằng ở năm cái phương vị. Bọn hắn hợp thành một cái cùng loại ngôi sao năm cánh đồng dạng đồ án. Tại bọn hắn khu vực trung tâm, trưng bày một viên nóng ánh sáng long lanh thủy tinh chén thánh. Kia chén thánh tản ra cực kỳ nồng đậm lại tinh thuần thánh quang chi lực, liên tục không ngừng là năm vị cường giả cung cấp năng lượng. Bốn đại hiền giả tính cả thánh tọa toàn bộ nhắm chặt hai mắt. Tựa hồ thông qua hấp thu thủy tinh chén thánh bên trong thánh quang chi lực, khôi phục thân thể thương thế. Lần trước đại chiến, Tào Tinh bên này toàn viên bị đánh thành trọng thương, mà giáo đình bên này hiển nhiên cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Mà lại cùng so sánh, những thần linh này cấp cường giả có được to lớn hơn sinh mệnh lực. Tại không tiêu hao thần lực tình huống dưới, bọn hắn muốn từ trọng thương khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, thời gian hao phí có thể so sánh Tào Tinh bọn hắn muốn dài rất nhiều. Hô, hô. Thánh tọa nhắm chặt hai mắt, từng đợt đều tiếng hít thở truyền đến, quanh thân không ngừng tản mát ra từng đợt năng lượng màu đen vận sóng. Kia là hắn tại thanh trừ trong cơ thể lưu lại nghịch quang chi ám năng lượng. Mà ở phía xa, một tên trên thân hỗn tạp trên trăm loại khí tức nam tử trẻ tuổi, chính buồn bực ngán ngẩm ngồi xổm ở cột đá bên cạnh, dùng ngón tay trên mặt đất vẽ lên vòng vòng. Đúng lúc này, bốn đại hiền giả cùng thánh tọa đồng thời mở to mắt, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía bầu trời. Người mặc trường bào màu xanh thấm dị xét hiền giả chậm rãi mở miệng, phát ra thanh âm khàn khàn nói, các ngươi cảm ứng được sao? Thánh ấn ba động. Thánh quang chi trí hiền giả ẩn ký, tựa hồ biến mất.